Chương 1889, chuyên trị thiên tiêu, lao độc vật đến. Chương 1889, chuyên trị thiên tiêu, lao độc vật đến. Một lát giữa, Mạc Phàm liền một tay bắt giữ thân là Thánh Tôn hậu kỳ thượng giai dược trận. Một màn này trực tiếp đem chung quanh nhất quần tu sĩ cho xem ngốc rồi, dù là Lâm Viên vợ chồng vừa đồng dạng sâu sắc rung động. Đến nỗi Ngô gia lão tổ Ngô Kỳ Lân giờ phút này thì là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả miệng đều dương thật to rồi, chậm chạp ngồi thẫn thờ. Cái này là tiền bối thực lực sao? Thẩm Phong Giao thì thào nói nhỏ, vẻ mặt không thể tin. Có lẽ chúng ta sau này thật không cần chạy trốn tiếp rồi. Thẩm Nguyệt Ly đồng dạng hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Phàm bóng lưng ở trong tràn đầy sùng bái. Trên thực tế Mạc Phàm sở dĩ có thể như thế phong khinh vân đạm địa bắt giữ Diệp Trần thực sự không phải là Diệp Trần không mạnh. Trái lại, có thể tại ngắn ngủn hơn 500 năm trong thời gian liền tu luyện tới Thánh Tôn hậu kỳ thượng giai, cũng đủ để nói rõ Diệp Trần có bao nhiêu yêu nghiệt rồi. Nhưng hắn gặp được càng thêm yêu nghiệt Mạc Phàm. Mạc Phàm kỳ thật cũng không có vận dụng quá nhiều pháp tắc chí lực, vẻn vẹn chỉ là thúc dục không gian pháp tắc đem thân thể đối phương trùng quanh không gian cấm cố. Chính thức lại để cho hắn có thể nghiền ép Diệp Trần, nhưng thật ra là thôn tiên trưởng cốt. Từ khi hắn luyện hóa 6 khối thôn tiên xương sống lưng sau khi, hắn liền triệt để nắm trong tay thôn tiên trưởng cốt lực lượng. Dựa vào này cốt, Mạc Phàm thậm chí cảm thấy được từ mình có nắm chắc có thể cùng bình thường cấp thấp đại thánh đụng một cái, thì càng không muốn xách chính là một cái Diệp Trần rồi. "Ngươi yên tâm, ta cùng với ngươi Diệp gia cũng không quá mức đụng chạm, vừa không nghĩ tới muốn giết ngươi, ít nhất hiện tại không có." Mạc Phàm nhìn về phía trong tay nhất kiểm thái sắc Diệp gia thiên kiêu, khẽ cười nói, "Chỉ cần ngươi thành thành thật thật phối hợp ta, ta tự sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhưng nếu là ngươi dám nghịch ngợm, ta cũng sẽ không quản ngươi là Diệp gia thiên kiêu hay vẫn là Diệp gia gia chủ người thừa kế, hậu quả nha, ngươi có lẽ vô cùng rõ ràng." "Đúng rồi, từ giờ trở đi, nô gia đi theo bản đế rồi, ngươi còn có ý kiến không có?" "Ta không có ý kiến." Diệp Trần vẻ mặt khuất nhục mở miệng, đồng thời nhìn về phía một bên Lâm Viên vợ chồng, muốn để cho bọn họ giúp đỡ bản thân. Nhưng mà Lâm Viên hai vợ chồng giờ phút này lại quay đầu đi, thưởng thức nơi xa phong cảnh, đưa hắn chọc giận gần chết. "Không có ý kiến là tốt rồi, không muốn phản kháng, để cho ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo cấm chế. Tất nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, như vậy ta sẽ trực tiếp tháo xuống đầu của ngươi, có lẽ cũng càng thêm mất việc." Mạc Phàm nhếch miệng cười cười. Diệp Trần tức khắc một cái giật mình, cắn răng nói, "Ngươi cuối cùng muốn như thế nào?" "Yên tâm, ta nói rồi chỉ cần chờ ngươi tốt phối hợp, không chết được." Nghe nói Mạc Phàm chuyện đó, cuối cùng Diệp Trần lựa chọn cúi đầu, quyết đoán điệu mặc kệ Mạc Phàm khi hắn thể nội để lại pháp tắc cấm chế. Đối với Diệp Trần cái này loại đẳng cấp cao tu sĩ, chính là Mạc Phàm vừa rất khó làm được trực tiếp phong ấn kia tu vi, vì vậy chỉ có thể lưu lại pháp tắc cấm chế. Cái gọi là pháp tắc cấm chế trên thực tế là một loại hắn bình thường cấm chế, từ pháp tắc chi lực ngưng tụ. Một khi Diệp Trần muốn thúc dục lực lượng trong cơ thể, như vậy sẽ dẫn động cái này loại cấm chế, đến lúc đó cái kia một đám pháp tắc chi lực sẽ tại kia thể nội tàn sát bừa bãi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lưu lại cấm chế sau khi, Mạc Phàm lúc này mới đem Diệp Trần buông ra, đồng thời cực lớn tay phải vừa dần dần khôi phục như thường. Hắn tiện tay một chiêu, một thanh phi kiếm tức khắc rơi vào trong tay. "Đây là của ta." Diệp Trần thấy thế vội vàng mở miệng, bất quá khi Mạc Phàm nhìn hắn một cái sau khi, liền lại rất mau ngậm miệng. "Bất quá là một kiện cấp thấp cổ bảo mà thôi, đến nỗi phản ứng như thế lại sao?" Mạc Phàm cẩn thận cảm ứng một phen, liền biết rõ này kiếm phẩm giai so với bình thường tuyệt phẩm pháp bảo tốt hơn không ít, nhưng ở cổ bảo ở trong cũng chỉ có thể tính làm kế cuối, trong đó bao hàm tảng phong mang ý cảnh, là một thanh rất nhanh kiếm. Tốc độ nhanh, mũi kiếm nhanh hơn. Bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không bao nhiêu tác dụng, thế là hắn tiện tay liền đem lên ấn ký xóa đi rồi. Phúc. Thân kiếm ấn ký bị bạo lực xóa đi, thân là trường kiếm chủ nhân Diệp Trần vừa tức khắc bị cắn trả, há mồm liền phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. "Ta xem ngươi tựa hồ cũng không có mình của bảo, này kiếm liền tiện đưa ngươi rồi." Mạc Phàm tiện tay đem kiếm ném cho Thẩm Phong Giao, khiến sau giả khẽ giật mình. Bất quá hắn cái này tùy ý động tác rồi lại làm cho ở đây nhất chúng tu sĩ là chi kinh ngạc. Phải biết rằng đây chính là cổ bảo, mặc dù chỉ là cấp thấp cổ bảo, thế nhưng cũng là cổ bảo a. Tại toàn bộ Thanh Long vực kỳ thật có được cổ bảo tu sĩ cũng không nhiều, ít nhất tuyệt đại đa số cấp thấp thánh tôn đều là không có cổ bảo. Đây là bởi vì là cổ bảo luyện chế cực kỳ khó khăn, không nói cổ bảo luyện chế pháp môn có bao nhiêu là khó, chỉ là cần phải tài liệu liền đầy đủ thu thập nhiều năm, nếu không phải chân chính có chỗ nội tình đại tộc căn bản là vô pháp luyện chế ra cổ bảo đến. Đại đa số linh giới tu sĩ cổ bảo cũng đều là tại các loại cổ đại di tích hoặc là các loại hiểm địa bên trong trải qua cựu tử nhất sinh mới lấy được. Nào có giống như Mạc Phàm như vậy tiện tay liền đem cổ bảo tặng người hay sao? Cái này không khỏi cũng quá ngang tàng rồi. Đó là của ta cổ bảo. Diệp Trần nhìn thấy một màn này càng thêm đau lòng. Đúng. Nhưng mà Mạc Phàm trở tay chính là một cái tát, thản nhiên nói, "Cho ngươi hảo hảo phối hợp, ngươi không nghe đúng không?" Diệp Trần lúc này bị đánh bối rối, chợt cắn răng nói, "Thế nhưng là..." "Đúng." Hắn lời còn chưa dứt, liền lại chống cự Mạc Phàm một cái tát. "Thế nhưng là cái gì thế nhưng là? Thân là tù binh sẽ phải có tù binh giác ngộ, hiện tại đừng nói thanh kiếm này rồi, coi như là ngươi toàn bộ mọi người là bản đế. Còn dám nhiều lời nửa câu trực tiếp đem ngươi hất lên thành thổi phồng xám." Diệp Trần lại lần nữa trung thực xuống dưới, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất cực kỳ, hận không thể đem Mạc Phàm phanh thây xé xác. Thân là Diệp gia gần nhất 500 năm xuất sắc nhất thiên kiêu, hắn chưa từng trải qua bực này sự tình. Hiện tại hắn không chỉ có là đau lòng, ngay cả thịt vừa vô cùng đau đớn, hai bên gương mặt sưng đỏ được lóe cao, lại để cho đầu của hắn nhìn qua như là một cái đầu heo. "Mạc huynh, Diệp Trần dù sao cũng là Diệp gia thiên kiêu, ngươi làm như vậy không phải có chút quá mức." Ngay cả Lâm Viên đều nhìn không được rồi, mở miệng hợp thời nhắc nhở, truyền âm nói, "Diệp gia cũng không so với Vương gia, đó là Thanh Long vực chính thức cổ xưa gia tộc. Ta quản hắn chính xác cái gì đồ vô dụng thiên tiêu, bản đế chuyên trị thiên tiêu, một cái tát đánh không phục, liền đánh tiếp một cái tát. Nếu vẫn không phục, mấy bàn tay xuống dưới cũng nên dễ bảo rồi. Mạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, chợt nhìn về phía bên người vẻ mặt biệt khuất Diệp Trần, hỏi: "Ngươi phục hay không?"
"Bội phục, ta phục rồi."
"Các loại, đừng có lại đánh cho." Diệp Trần vội vàng vẻ mặt cẩn thận mở miệng, trong mắt chứa đựng nước mắt, là thật là ủy khuất tới cực điểm. Một màn này đem một nhóm Lâm Viên thấy được là trợn mắt há hốc mồm. Cũng liền tại lúc này, Lâm gia trong thành này tòa vực môn lại lần nữa đã có động tĩnh, tức khắc hấp dẫn chúng người chú ý, đồng dạng là một đạo thân ảnh từ cái này cực lớn vực môn bên trong chậm rãi đi ra. Lúc này đây đi ra không còn là người trẻ tuổi, mà là một cái tóc đen râu bạc trắng lão giả. Người này đang mặc một bộ áo đen, vừa mới bước ra vực môn, trên mình liền có từng trận hắc vụ vây quanh, nhìn qua cũng không phải là cái gì chính phái nhân sĩ. Cuối cùng đến rồi. Lam Mạc Phàm thấy rõ người này gương mặt sau, tức khắc nở nụ cười. Hắn đã tra xét thẩm gia tỷ muội trí nhớ, trong đó có hơn phân nửa hoang dâm hình ảnh đều cùng lão gia hỏa này có quan hệ, hắn tự nhiên cũng đúng kia khắc sâu ấn tượng. Không có biện pháp, lão gia hỏa này người giả nhưng tâm không giả, chơi được vẫn còn so sánh hắn Mạc Phàm hoa hơn nhiều, cái này rất khó không cho Mạc Phàm đối với hắn trí nhớ khắc sâu. Lão giả này đúng là Vương gia vị kia giả chết trước một đời gia chủ, người xưng lão độc vật Vương Huyền Thương. Lúc này, Vương Huyền Thương vừa đồng dạng đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hải Vân phía trên chúng tu sĩ. Chương 1891, kích chiến vương tổ, đối chiến độc đỉnh. Chương 1891, kích chiến vương tổ, đối chiến độc đỉnh. Vương Huyền Thương thực lực sát thực rất cường đại, lại có đẳng cấp cao cổ bảo hộ thể, Mạc Phàm muốn triệt để bắt lấy hắn chỉ có tốc chiến tốc thắng. Vì vậy tại phá vỡ đối phương sợ hãi pháp tắc sau khi, Mạc Phàm trước tiên tế ra Thông Thiên kiếm, đồng thời thi triển không gian pháp tắc đem Vương Huyền Thương quanh thân không gian cấm cố. Lực lượng vô hình tức khắc đem Vương Huyền Thương trói buộc ở giữa không trung. Nhưng mà nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Vương Huyền Thương trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đỉnh đầu không gian ầm ầm tán vụn, một cái cự đỉnh từ phía trên bầu trời móc ngược xuống dưới, trực tiếp đưa hắn bảo vệ ở trong đó. Làm Thông Thiên kiếm hung hăng oanh kích tại cự đỉnh phía trên, tiếng như đục trùng, vang tận mây xanh. Một kích này trực tiếp làm cho cái kia miệng hắc sát phương đỉnh bảo quang ảm đạm, có thể đúng là vẫn còn chặn Mạc Phàm một kiếm này. Cũng liền tại lúc này, Mạc Phàm trong miệng phát ra một đạo kêu rên, sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thể nội coi như có vô tận độc trùng tại gắn nuốt, càng có một cỗ vô cùng nóng rực lực lượng tại thiêu đốt lấy bản thân nội tạng, làm hắn thống khổ không thôi. Hảo tiểu tử, khó trách dám tìm lão phu phiền phức, vậy mà nắm giữ lấy khổng lồ tinh thần công kích cùng với đáng sợ như thế kiếm khí chí bảo. Nếu không phải lão phu có vạn độc phệ hồn đỉnh hộ thể, chỉ sợ thật đúng là sẽ ngươi rồi tiểu tử đạo. Hắc sát phương đỉnh quấn, Vương Huyền Thương từ trong đó phiêu nhiên mà ra, treo tại đại đỉnh phía trên, ánh mắt băng lãnh địa nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Khi hắn thấy Mạc Phàm thống khổ bộ dáng sau khi, liền cười lên ha ha, bất quá ngươi đúng là vẫn còn quá non rồi. Từ lão phu xuất thủ một khắc này lên, ngươi cũng đã tiến nhập lão phu độc chi giới vực, bây giờ trong cơ thể ngươi chỉ sợ đã bị vạn độc ăn mòn. Nếu như ngươi không toàn lực chấn áp thể nội huyền sát kịch độc, không cần thiết một thời ba khắc, ngươi sẽ hòa tan thành một vũng máu. Nhưng mà nếu như ngươi là phân ra lực lượng đi chấn áp thể nội kịch độc, lại cầm cái gì đến cùng lão phu đấu? Vương Huyền Thương cười lạnh liên tục, đồng thời ánh mắt quay đầu nhìn về phía bốn phương, bởi vì đánh nhau mà đưa tới một ít cường giả, thanh âm lạnh như băng nói, lão phu nhiều năm chưa từng ra tay, rất nhiều người đều lấy là lão phu sớm đã chết tại lúc trước trận đại chiến kia ở bên trong. Hôm nay lão phu liền làm cho cả Thanh Long vực tu sĩ đám đều mở to hai mắt xem thật kỹ xem. Lão phu Vương Huyền Thương chẳng những không chết, ngược lại so với trước kia càng cường đại hơn. Nói xong, hai tay của hắn kết ấn, dưới chân đại đỉnh bên trong rầm rầm rung động, rất nhanh liền có vô số đạo tất hắc như mạc tỏa liền từ trong đỉnh bay ra, trực tiếp hướng Mạc Phàm cuốn đi tới. Lão gia hỏa, trong chiến đấu còn răng lưới bắt chim lắm điều, ngươi thật là đủ long sòm. Mạc Phàm cười khẽ, tiện tay nhất đài, Thông Thiên kiếm tức khắc phá không mà đến, rơi vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cầm kiếm đi về phía trước, không ngừng huy chém ra khủng bố kiếm cương. Phàm là có hắc sát tỏa liên tới gần đều nhau nhau bị kiếm cương chặt đứt. Cái gì? Người rõ ràng đã trúng độc, làm sao khả năng còn có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực? Gặp Mạc Phàm giống như tôn thân kiếm, càng đánh càng mạnh, Vương Huyền Thương thần sắc khẽ biến, bởi vì là cái đó và hắn sở liệu muốn không quá đồng dạng. Trên thực tế hắn không rõ ràng lắm chính là ngay tại hắn vừa mới thả lời nói tàn nhẫn đồng thời, Mạc Phàm cũng đã thúc giục Thôn Tiên Thần Thông đem thể nội những cái kia huyền sát kịch độc thôn vệ không còn, giờ phút này tự nhiên không bị kịch độc chỗ ảnh hưởng. Gặp Mạc Phàm không ngừng tới gần, Vương Huyền Thương ánh mắt vừa dần dần lạnh xuống. Hắn rất nhanh kết ấn, tại trước người ngưng tụ ra hai phe phủ văn đại ấn, nhất tất hắc như mặc, nhất xanh biết như ngọc. Đây là hắn hai đại thành danh thần thông, phân biệt vi độc hồn chú ấn cùng hủ hủ thần ấn. Mau lui lại. Xa xa xem cuộc chiến Lâm Viên vợ chồng thấy thế vừa không khỏi thần sắc khẽ biến, trước tiên mở miệng phát ra cảnh bày ra. Chúng tu sĩ nghe vậy lập tức hướng ra phía ngoài tối lui. Tỷ tỷ, tấn công hắn không có sao chứ? Thẩm Phong Giao vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Thẩm Nguyệt Ly cắn răng một cái, trầm giọng nói, Giao Nhi, ngươi trước tiên lui đi. Tỷ tỷ ngươi thì sao? Tiền bối tại ta đáng có ân, chúng ta như là đã lựa chọn đi theo tiền bối, lại làm sao có thể tại thời khắc mấu chốt khí hắn tại không để ý. Người trước tiên lui đi, ta đi trợ giúp tiền bối. Thẩm Nguyệt Ly nói qua liền muốn bay về phía trước chiến trường. Nhưng vào lúc này một đạo hơi nước hiện mà ra, coi như một vòng thành tuyền bắt ngang hư không, đem Thẩm Nguyệt Ly cùng với Thẩm Phong Giao cùng nhau cuốn lấy hướng hậu phương kéo túm mà đi. Ngươi! Thẩm Nguyệt Ly giận dữ, vừa định phản kháng, bên hai liền truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Các ngươi yên tâm, Mạc đạo hữu nếu như dám đi săn cái kia lao độc vật, tự nhiên là có nhất định nắm chắc, coi như là không địch lại, lấy hắn thần thông cũng có thể an nhiên rời đi. đến nỗi hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng đừng có lại đi làm loạn thêm. Nếu không phải Mạc đạo hữu thỉnh cầu chúng ta vợ chồng chiếu cố các ngươi, ta ngược lại là rất thích ý kiến đến các ngươi đi tìm chết. Lời này vừa nói ra, hai tỷ muội liền trong nháy mắt đi tới Lâm Viên vợ chồng bên người, xuất thủ đúng là Tần Nhược Sơ. Đến nỗi Ngô Kỳ Lân lại đã sớm chủ động bay đến bên cạnh bọn họ rồi. Thân là Ngô gia lão tổ, hắn kiến thức rộng rãi, bảo vệ tính mạng thủ đoạn vừa tất nhiên là có một bộ, rất rõ ràng thời điểm này tại cái gì địa phương sau cùng là an toàn. Cũng liền tại lúc này, phía trước trên chiến trường, Vương Huyền Thương hai đạo thần thông vừa cuối cùng là hành hướng về phía Mạc Phàm. Nhưng mà Mạc Phàm chỉ là một kiếm chém ra, trực tiếp đem trọn mảnh không gian đều chém vỡ ra, đáng sợ không gian rung động trong nháy mắt tiên diệt Vương Huyền Thương hai đại thần thông. Đây là không gian pháp tắc. Vương Huyền Thương đồng tử đột nhiên co lại. Nhất bắt đầu hắn còn không dám xác định Mạc Phàm lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dù sao thánh tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ muốn phá vỡ thế giới không gian cũng không phải là việc khó, thậm chí có rất nhiều bí pháp thần thông vừa đồng dạng có thể ảnh hưởng đến không gian. Có thể giờ phút này Mạc Phàm một kiếm này lại bất động, đây cũng không phải là bình thường sẽ liệt không ở giữa, mà là một loại đại phá diệt, tại thi triển ra một kiếm này đồng thời, không gian pháp tắc khí tức vừa cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt đã bị Vương Huyền Thương cho bắt được. Đáng chết, Thanh Long vực làm sao sẽ xuất hiện lĩnh ngộ không gian pháp tắc tu sĩ? Vương Huyền Thương sắc mặt khó coi đến cực điểm, thân là nửa bước đại thánh, hắn biết rõ như vậy tu sĩ có bao nhiêu khó chơi. Có thể nói, chỉ cần không phải chống lại chính thức đại thánh cảnh cường giả, như vậy tu sĩ hoàn toàn liền đặt chân tại thế bất bại. Bởi vì là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tu sĩ muốn chạy trốn, có rất ít người ngăn được. Nhất niệm điểm, Vương Huyền Thương trong lòng chiến ý tức khắc tản đi, lúc này thi triển dịch chuyển phương pháp biến mất ngay tại chỗ. Mạc Phàm thấy vậy vận chuyển không gian pháp tắc chi lực rót vào trong đôi mắt, rất nhanh hắn liền thấy được Vương Huyền Thương tung tích, lại tại xông lên Lâm Viên vợ chồng mà đi, chuẩn xác mà nói là chạy Phong Nguyệt Song Chu đi. Muốn chết. Mạc Phàm hừ lạnh, một bước ra đồng dạng biến mất ở giữa không trung. Tại hai người biến mất đồng thời, Lâm Viên vợ chồng cũng tốt giống như đã minh bạch cái gì, trước tiên chắn Phong Nguyệt Song Chu trước mặt. Mà đúng lúc này Vương Huyền Thương thân ảnh xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, nâng tay lên ở giữa liền đánh ra một đạo 10 trượng chi lớn ngăm đen dấu móng tay. Cho ta cút ra. Vương Huyền Thương gầm lên, đồng thời tế ra vạn độc phệ hồn đỉnh, hung hăng đánh tới hướng hai người. Đối mặt Vương Huyền Thương liều lĩnh công kích, Lâm Viên vợ chồng vừa không khỏi thần sắc đại biến, ngay sau đó hai vợ chồng hai tay nắm chặt, phân ra một tay đồng thời hướng phía trước đánh ra. Cùng lúc đó, hai đạo cực lớn pháp tướng từ trên thân hai người ngưng hiện mà ra, đồng thời bổ ra một kiếm. Băng. Cực lớn kiếm cương trong nháy mắt phá toái hư không, hiện lên hắc bạch nhị sắc không ngừng quấn quanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh tan cái kia 10 trượng dấu móng tay, cuối cùng nhất nặng nề mà hành kích tại vạn độc phệ hồn đỉnh phía trên. Oeng, cực lớn tiếng nổ vang vang vọng thiên địa, vạn độc phệ hồn đỉnh hơi chậm lại, cái kia hắc bạch đan vào kiếm cương trong nháy mắt diệt vong. Lâm Viên vợ chồng đồng thời kêu rên lên tiếng, nhìn về phía trước tiếp tục bay tới ngăm đen phương đỉnh, đều thần sắc ngưng trọng đứng lên. Bất quá coi như là như thế, bọn hắn vẫn không có lựa chọn tối lui, đồng thời trên mình tản mát ra càng thêm cường thịnh khí tức. Có thể, cảm ơn các ngươi, kế tiếp liền giao cho ta đi. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên tại Lâm Viên vợ chồng bên tai vang lên. Ngay sau đó, một bộ thanh y Mạc Phàm liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cho bọn hắn một cái bóng lưng, nâng tay lên một quyền nặng nề mà hoành tại vạn động phệ hồn đỉnh phía trên. Chương 1892, đánh phục giáo dục, Vương Tổ cảm động. Chương 1892, đánh phục giáo dục, Vương Tổ cảm động. Thêm càng, vạn động phệ hồn đỉnh, làm là Vương Huyền Thương bản mệnh pháp bảo, cho dù là tại nhất chúng cổ bảo bên trong cũng có thể được xưng tụ phẩm. Kết hợp Vương Huyền Thương một thân độc công cùng độc chi pháp tắc sau khi, đỉnh này uy lực thậm chí có thể xâm nhập đỉnh cấp cổ bảo hàng ngũ. Trước Mạc Phàm một quyền oanh bay đỉnh này, điều này làm cho Lâm Viên vợ chồng đột nhiên lấy là trong truyền thuyết vạn độc phệ hồn đỉnh bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Có thể tại vừa mới thấy tận mắt chứng nhận đỉnh này đơn giản liền đánh tan bọn họ hợp kích thần thông sau khi, giờ mới hiểu được đỉnh này cuối cùng có bao nhiêu khủng bố. Đỉnh này chi uy chỉ biết so với trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Mà giờ khắc này, Mạc Phàm lại một lần nữa tay không đối chiến vạn độc phệ hồn đỉnh. Hắn chỗ bày ra cái này bóng lưng mang cho Lâm Viên vợ chồng rung động cảm giác nhưng là vô cùng cực lớn. Một quyền đánh ra, thiên địa chấn động, vạn độc phệ hồn đỉnh lại một lần nữa bị vanh bay ra ngoài. Vương Huyền Thương thấy thế đồng tử đột nhiên co lại, trước tiên triệu hồi độc đỉnh, bắt lấy không chút do dự liền hướng xuống phương Lâm gia thành mà đi. Hắn cuối cùng vẫn còn sợ. Không tốt, Huyền ca, không được lại để cho cái kia lão độc vật tiến vào nội thành, nếu không thì chỉ sợ ta Lâm gia thành đem sinh linh đổ thán. Vương Huyền Thương đi là khiến Lâm Viên vợ chồng sắc mặt tức khắc khó nhìn lên. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Mạc Phàm cười khẽ. Một bước ra liền chắn Vương Huyền Thương phía trước, bắt lấy nhất nâng tay lên, một cây bạc lập loại đại phiên liền xuất hiện ở trong tay. Đạo hữu, thật đúng muốn cùng lão phu không chết không thôi. Vương Huyền Thương vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ, bất quá hắn trong thanh âm tuy rằng tràn đầy uy hiếp, nhưng mà nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt nhưng lại có một vòng kiêng kỵ. Đi ngang qua một phen giao thủ sau khi, hắn biết rõ trước mắt cái này kia dung mạo xinh đẹp xấu xí thanh niên cuối cùng có bao nhiêu sao cường đại. Coi như là hắn át chủ bài ra hết dưới tình huống cũng không nhất định là kia đối thủ. Vương đạo hữu nếu như đã đến, cần gì phải vội vã rời khỏi? Mạc Mộ ngược lại là có một chỗ nơi tốt, Vương đạo hữu không bằng đi vào cùng Mạc Mộ nhất tự như thế nào? Mạc Phàm nết miệng cười cười, bắt lấy liền gặp Vương Huyền Thương quay đầu liền trốn, hắn cũng không có để trong lòng, chỉ là huy động trong tay phệ hồn thiên, cả can ngân sắc đại phiên trong nháy mắt hóa thành một vũng vô biên ngân hà, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Vương Huyền Thương thôn phệ. Rất nhanh Mạc Phàm vừa bay vào ngân sắc đại hà bên trong. Vừa mới ở bên ngoài hắn mặc dù có thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, nhưng mà đúng là vẫn còn có chỗ giữ lại. Cái này linh giới không thể so với hạ giới, nơi đây cường giả chúng nhiều. Có trời mới biết có thể hay không có đại thánh cảnh cường giả tại phía xa vạn dặm xa tham dò lấy, vì vậy Mạc Phàm tại chiến đấu lúc hay vẫn là đặc biệt cẩn thận. Nhưng mà Vương Huyền Thương thực lực sắc thực hắn đáng sợ, hắn phát hiện mình nếu là không sử dụng toàn lực đem rất khó đem bắt lại, lúc này mới đã có trước mắt một màn này. Bây giờ Phệ Hồn Phiên đã tiến cấp tới cổ bảo liệt kê, có được che giấu ngoại giới năng lực, Mạc Phàm hoàn toàn có thể ở trong đó đại triển quyền cước, hoàn toàn không cần lo lắng bị ngoại giới thăm dò. Lại nói Vương Huyền Thương bị ngân hà chỗ thôn vệ sau khi, liền phát hiện bản thân đi tới một mảnh ảm đạm trong trời đất. Tuy rằng không biết đây là nơi nào, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng nơi đây nhất định không phải cái gì nơi tốt, vì vậy tại trước tiên hắn đang nghĩ chỗ xung yếu ra cái mảnh này thiên địa, kết quả lại cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại xông lên bản thân mà đến. Tại này đồng thời, trong hư không thong xuống vô số ngân sắc sợi tơ, coi như từng đám cây xúc tu bình thường vũ động, hướng hắn cuốn tới. Cái gì đồ vật? Vương Huyền Thương kinh sợ cùng đến, nâng tay lên chính là một cái thần thông bay ra, trong nháy mắt liền đem những cái kia ngân sắc sợi tơ bay được diệt vong ra. Nhưng mà thêm nữa ngân sắc sợi tơ rồi lại từ hư không ở trong lan tràn mà ra, căn bản là vô pháp triệt để tan bỡ. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh cũng ở đây bốn phía xuất hiện, toàn thân tản ra rậm rạp quỷ khí, sau cùng khiến Vương Huyền Thương ra đầu tê dại là những thứ này thân ảnh trên mình phát tán ra khí tức không gây như nhau bên ngoài, tất cả đều là thánh tôn cảnh. Chuẩn xác mà nói những thứ này đều là hồn phiên chỗ luyện hóa lệ quỷ, chừng hơn 10 vị nhiều, hơn nữa tất cả đều là so sánh thánh tôn cảnh quỷ vương. Vương đạo hữu, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tự rồi hả? Mạc Phàm giờ phút này xuất hiện ở nơi đây, vẻ mặt tràn đầy mỉm cười mà nhìn về phía Vương Huyền Thương. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Huyền Thương vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía Mạc Phàm. Rất đơn giản, ta nghĩ muốn ngươi giúp ta một chuyện. Mạc Phàm cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật ta chỉ là muốn tạm giúp đỡ các ngươi trùng su thành vực môn dùng một lát, tốt thông qua vực trước cửa hướng một vực, nhưng ta dù sao không phải là các ngươi thanh long vực tu sĩ, vô quá mức danh vọng, cho nên mới mượn thẩm gia tỷ muội đem ngươi vị này vương gia lão tổ cho đưa tới. Nguyên bản ta chỉ là muốn hảo hảo cùng ngươi nói một chút, làm gì vương đạo hữu phải cứ cùng ta so nằm đấm, ta đây vừa không có biện pháp, đành phải cùng vương đạo hữu hảo tốt luận bàn một phen. Vì vậy cái này thật sự không thể trách ta, chỉ là muốn mượn dụng vực môn. Vương Huyền Thương nghe vậy nhưng là tức giận đến muốn thổ huyết, thầm nghĩ, làm sao lại nhất cái dám lớn một chút sự tình, ngươi đến nỗi làm được cái này phân thượng sao? Sớm nói chẳng phải đã xong. Bất quá hắn dù sao cũng là vương gia lão tổ, tại bị tổn thất nặng sau khi, tự nhiên cũng sẽ không nói như thế mất mặt mà nói, thế là hừ lạnh nói, nếu như ngươi là chỉ muốn mượn dùng được môn, lão phu cũng là không phải là không thể được đáp ứng, chỉ cần ngươi thả lão phu đi ra ngoài, mà lại đem thẩm ra cái kia hai cái đồ đê tiện giao tại lão phu bồi tội, việc này lão phu liền đồng ý rồi. Nhưng mà Mạc Phàm nghe vậy nhưng là lắc đầu, khẽ cười nói, xem ra vương đạo hữu hay vẫn là không quá hiểu lý lẽ, đã như vậy, vậy không có cái gì có thể nói được rồi. Cùng lên đi, cũng đừng làm cho chúng ta vị này vương đạo hữu đợi lâu. Mạc Phàm nhẹ lời nói, đồng thời thúc giục phệ hồn viên, cái kia hơn 10 vị quỷ vương lúc này liền hướng Vương Huyền Thương đã phát động ra thế công. Đáng chết! Cái này là ngươi nói tự. Vương Huyền Thương giận dữ, tức giận đến một bên ứng đối nhất chúng quỷ vương công kích, một bên lại chửi ầm lên đứng lên. Nhưng mà coi như là hắn là nửa bước đại thánh, tại đối mặt nhiều như vậy quỷ vương vây công cũng có chút không chịu được nổi, chỉ là gượng chống chỉ chốc lát, cũng có chút gánh không được rồi. Bên ngoài thân pháp tắc vòng bảo hộ đều bị đánh băng rồi, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bản thân bị trọng thương, lúc này thét to, không muốn đánh cho, lão phu không cùng ngươi nói điều kiện, nguyện ý tự mình mang ngươi đi đến Trung Su thành kích hoạt một môn. Mạc Phàm nhất nâng tay lên, cái kia hơn 10 vị quỷ vương lúc này đình chỉ thế công. Xem ra đạo hữu hay vẫn là hiểu lý lẽ. Mạc Phàm cười tủm tỉm mở miệng, nói tiếp, đã như vậy, đạo kia hữu cũng đừng có phản kháng, mặc kệ Mạc Mỗ tại trong cơ thể ngươi gieo xuống pháp tắc cấm chế, Mạc Mỗ mới có thể an tâm. Cái gì? Ngươi muốn khống chế lão phu? Mơ tưởng. Vương Huyền Thương nghe vậy lúc này giận dữ. Đạo hưu vẫn còn có chút không rõ lý lẽ a. Đã như vậy, cái kia tiếp tục đi. Giúp đỡ đạo hưu minh một cái lý lẽ. Mạc Phàm bất đắc dĩ thở dài, một bộ ta muốn giúp ngươi, nhưng mà chính ngươi không chấp nhận bộ dáng, nhưng là thiếu chút nữa đem Vương Huyền Thương cho tức điên rồi. Rất nhanh, Vương Huyền Thương liền lại bị đợt thứ hai đánh phục giáo dục. Lúc này đây Vương Huyền Thương vẫn không có khiêng ở bao lâu, liền thành thành thật thật mà đáp đồng ý không đáp ứng không được a. Hắn giờ phút này toàn thân đều bị quỷ khí ăn mòn, trực tiếp bị cứng rắn mà từ nửa bước đại thánh đánh cho ngã vào thánh tôn thượng giai, thể nội nguyên lực 10 đi 89. Thân là vương gia trước một đời gia chủ, bây giờ vương gia lão tổ chi nhất, hắn khi nào nhận qua bực này tao ngộ? Điều này làm cho Vương Huyền Thương hai mắt đỏ bừng, nhãn chứa dòng nước mắt nóng. Tất nhiên, đây cũng không phải là bị Mạc Phàm đi là cảm động, thuần túy là kích động. Vương đạo hữu, ngươi không cần như thế, dạy ngươi hiểu lý lẽ chỉ là nhất cái cọp việc nhỏ, không đáng lúc này mà cảm động. Bất quá ta hay vẫn là quá lương thiện, nếu như các ta trẻ tuổi lúc ấy, giống như ngươi như thế quật cường tu sĩ, ta đã sớm một cái ăn hết. Mạc Phàm thở dài, cảm thấy bản thân hay vẫn là quá mức lương thiện. Bất quá hắn lời nói này nhưng là lại để cho cố nén nước mắt Vương Huyền Thương triệt để nước mắt tuôn đầy mặt. Không mang theo như thế khi dễ người. Cảm tạ thư hữu nạ ạ ba ạ tống xuất đại thần chứng thực. Cảm tạ lão bản đại lực ủng hộ, dựa theo thêm càng quy tắc, đặc biệt thêm càng ngày trương. Chương 1893, Diệp gia lão tổ, Vương Huyền Thương thất bại. Chương 1893, Diệp gia lão tổ, Vương Huyền Thương thất bại. Lâm gia trên thành không, mênh mang biển mây phía trên. Giờ phút này đang có một cái ngân hà ngang trời, huyền phụ tại hải vân phía trên. Bất quá bởi vì là có Mạc Phàm cố ý khống chế, vì vậy này ngân hà nhìn qua cũng không có như vậy rộng lớn vô biên, cũng chỉ có hơn 10 dặm mà thôi. Lúc này ở này ngân hà chung quanh đã có không ít tu sĩ ngang trời, đều mơ tưởng nhìn xem một trận chiến này kết quả là như thế nào. Những tu sĩ này đại bộ phận đều là đến từ tại Lâm gia, trong đó chỉ là thánh tôn cảnh cường giả thì có 8 người, thánh hoàng cảnh tu sĩ lại có hơn 100 người nhiều. La thủ dĩ nhiên là Lâm Viên vợ chồng. Không chỉ là bọn hắn đang đợi, Thẩm gia tỷ muội cũng ở đây các loại, Nô Kỳ Lân thì là cách khá xa xa. Những người này sắc mặt khác nhau, tất cả có chủ tâm suy nghĩ. Một trận chiến này đối với Lâm gia mà nói, vô luận ai thắng ai thua kỳ thật đều không có quá lớn quan hệ, bọn hắn các loại cũng không phải chính thức kết quả, mà là muốn xem nhìn cái đột nhiên xuất hiện mạc tính tu sĩ cuối cùng có thể đem Vương Huyền Thương trọng thương đến hạng gì trình độ. Nếu như Mạc Phàm thật có thể đủ đem Vương Huyền Thương trọng thương, vô luận hắn là thắng là phụ, lại Lâm gia những tu sĩ này cũng rất có thể ra tay với Vương Huyền Thương. Dù sao Lâm, Vương hai nhà oán hận chất chứa đã lâu, nếu là có thể mượn cơ hội này diệt trừ Vương Huyền Thương, bằng là cắt đứt Vương gia một tay, đây đối với Lâm gia mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Mà Thẩm gia tỷ muội cũng có chút cẩn thận rồi. Giờ phút này họ nhìn như đang đợi, kỳ thực hoàn toàn bị Lâm gia nhất chúng tu sĩ vây ở chính giữa, nếu là Mạc Phàm thất bại, như vậy chờ đợi họ sẽ là Lâm gia trả thù. Nô Kỳ Lân đem đây hết thể thấy được hắn thấu triệt, vì vậy trước tiên cách xa chúng tu sĩ, như vậy thuận tiện đào tẩu. Tất nhiên, hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, bằng bản thân tu vi ở trong mắt Lâm gia căn bản sẽ không đủ xem, có thể hay không đào tẩu hay vẫn là khó nói, chủ yếu vẫn là phải xem Lâm gia ý tưởng. Nếu là Lâm gia không có ý định là khó hắn, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm rời khỏi, dù sao hắn cũng không cùng Lâm gia có cái gì thù hận. Đồng thời hắn cũng ở đây tính toán, nếu là Mạc Phàm thua, như vậy hắn rất có thể đối mặt Diệp gia lửa giận, vì vậy lúc này đây hắn đem xuống tấm chế Diệp Trần vừa xách tại trên tay, coi như là con tin. Bất quá hắn cũng ở đây cân nhắc đến lúc đó có muốn hay không hướng Lâm gia lấy lòng. Dù sao coi như là Diệp Trần tại trên tay hắn, hắn cũng không dám thật giết chết Diệp Trần, có thể nếu là một khi thả Diệp Trần, cái kia toàn bộ Ngô gia thì xui xẻo lớn hơn rồi. Dựa vào Ngô gia khẳng định là đối với chống đỡ không được Diệp Trần trả thù, chỉ có đầu nhập vào Lâm gia mới có thể tại đây Mạc Bắc vốn có một tia thở dốc cơ hội. Nhưng mà chúng người không biết là, tại vô tận địa phương xa xôi, đang có một vị cường giả cũng ở đây trong bóng tối thăm dò lấy nơi đây. Người này thanh niên bộ dáng, giờ phút này đang tại một tòa đại sơn chi đỉnh pha trà. Tại kia phía sau còn đứng thẳng hai vị lão giả. Nếu là có trung su thành tu sĩ ở đây, chắc chắn khiếp sợ phát hiện cái kia hai vị lão giả đúng là Diệp gia hai cái lão tổ. Có tu sĩ kia tin tức chưa? Thanh niên chậm du địa uống một hớp trà, đột nhiên mở miệng hỏi. Người phía dưới vẫn còn điều tra, tạm thời còn vô cụ thể tin tức truyền đến, bất quá ta Thanh Long được tựa hồ cũng không mạc tính cường giả. Một vị ngân phát lão giả nhíu mày nói, ta tất nhiên biết rõ không có mạc tính cường giả, cho nên mới càng có lẽ đi thăm dò, ta lo lắng nhất không phải người này mạnh cỡ bao nhiêu, mà là có hay không có mặt khác ngoại vực thế lực muốn đi vào ta Thanh Long được. Đây là bản tổ tuyệt không cho phép. Thanh niên nói qua, hai mắt chợt híp lại đứng lên, chợt cười lạnh nói, ta Diệp gia thật vất vả mới đi tới hôm nay, tuyệt không cho phép có ngoại vực thế lực đến hái quả đào. Lão tổ chớ để lo lắng, coi như là có ngoại vực thế lực muốn đi vào chúng ta Thanh Long vực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, dù sao vực môn đều khống chế tại chúng ta trong tay. Những cái này cổ tộc thì càng sẽ không cho phép có bề ngoài thế lực can thiệp Thanh Long vực hiện nay bố cục, dù sao nhiều cường giả, đối với bây giờ Thanh Long vực mà nói liền nhiều hơn một phần biến hóa. Cái khác tóc trắng thưa thất lão giả mỉm cười mở miệng, há miệng ở giữa lờ mờ có thể thấy được trong miệng hàm răng đều thiếu khuyết hơn phân nửa. Điều này cũng đúng, bất quá vẫn là phải hào hào tra một chút tên kia chi tiết. Thanh niên gật đầu. Lão tổ là tại sao không tự mình ra tay? Người nếu là ra tay, cái kia mạc tính tu sĩ nhất định dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này diệt trừ Vương gia cái kia lão độc vật. Đầu kia phát thưa thất lão giả có chút nghi ngờ nói, bản tổ nếu là ra tay, nhưng là không còn cái gì việc vui rồi, hơn nữa cái kia mạc tính tu sĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ta cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đưa hắn bắt lại. Nếu là hắn phía sau thật sự có cái gì thế lực cường đại, vô duyên vô cớ kết thủ kết toán, ngược lại không tốt. Đến nỗi Vương gia cái kia lão độc vật, bây giờ còn không phải lúc. Tuy nói ta Thanh Long vực nhân tộc nội bộ vẫn luôn tại tranh đấu, nhưng mà cuối cùng cũng đều hay vẫn là đồng tông đồng nguyên, chung quanh cổ tộc động tác nhiều lần, đến lúc đó hay là muốn mọi người cùng nhau nỗ lực mới có thể bảo vệ nhân tộc ta danh giới. Nếu không phải cân nhắc đến những thứ này, các ngươi lấy là bản tổ là gì sẽ lưu lại Vương gia cùng Lâm gia tồn tại. Ta Diệp gia một nhà độc đại không tốt sao? Thanh niên cười lạnh. Cái kia Diệp Trần làm sao vậy? Ngân phát lão giả cao mày nói, tên tiểu tử kia tại tu hành một đường hoàn toàn chính xác rất có thiên phú, nhưng mà quá cương dịch chết, những năm gần đây trong nhưng là không ít cho gia tộc thêm phiền phức, lại để cho hắn ăn năn thiệt thòi dài ta trí nhớ cũng là tốt. Thanh niên cười khẽ đứng lên, sau đó nhìn về phía ngân phát lão giả, mỉm cười nói, các ngươi cái này nhất mạch có thể đi ra như thế một cái thiên tiêu, bản tổ cảm giác sâu sắc vui mừng. Ngươi yên tâm, chờ chuyện này lại, bản tổ sẽ đích thân dạy bảo Diệp Trần tu hành. Lời này vừa nói ra, ngân phát lão giả tức khắc thích hình tại bày tỏ, lúc này xông lên thanh niên cùng kính nói, như thế liền đa tạ lão tổ rồi. Đây là cái gì lời nói? Hắn là ngươi sau bối, chẳng lẽ cũng không phải là bản tổ sau bối rồi hả? Thanh niên cười cười, bắt lấy nhìn về phía viễn phương phía chân trời, trong mắt có kim quang lưu chuyển, coi như có thể nhìn thấu vô tận hải vân tựa như, thản nhiên nói, ngược lại là cái kia mạc tính tu sĩ pháp bảo có chút quen mắt, cùng bản tổ trước kia gặp phải Âm La tông tu sĩ chỗ luyện chế hồn phiên có chút cùng loại, bất quá bảo vật này nhưng không có nửa điểm khí tức âm trầm, hơn nữa còn có thể che giấu bản tổ thăm dò, ngược lại là có chút cổ quái. Ừ. Đột nhiên, thanh niên mãnh liệt đứng dậy, trên mặt hình như có mấy phần khiếp sợ. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Một bên hai vị Diệp gia lão tổ đều vẻ mặt hiếu kỳ, không rõ đến tột cùng là cái gì sự tình lại để cho lão tổ như thế chấn động. Bọn hắn đi ra, các ngươi đoán kết quả như thế nào? Thanh niên trên mặt khiếp sợ lại trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Có thể làm cho lão tổ kinh ngạc như thế, đừng nói là cái kia mạc tính tu sĩ thắng được rồi hả? Ngân Phát lão giả giật mình nói.
Đúng vậy, xem ra ta trước hay vẫn là coi thường hắn. Mau chóng tra ra lai lịch của hắn. Nghiêm điều tra toàn bộ Thanh Long vực nhân tộc ta cương vực ở trong các đại truyền tống trận, nhìn xem có vô này tu một ít tin tức. Thanh niên trầm giọng nói.
Vâng.
Trên thực tế chính như thanh niên nói, giờ phút này tại phía xa Lâm gia trên thành Không Hải Vân, cái kia một cái ngân hà bên trong, Mạc Phàm cùng Vương Huyền Thường từ trong đó bay ra. Ra kết quả, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch Lâm gia các tu sĩ gặp tình hình này vừa đều hơi hơi có vài phần khẩn trương, bất quá khi bọn hắn thấy mặt mũi bầm dập Vương Huyền Thường cùng vẻ mặt mây trôi nước chảy Mạc Phàm lúc đều trợn mắt há hốc mồm. Mạc Phàm nhìn về phía Lâm Viên vợ chồng, gặp bọn họ vẻ mặt vẻ khiếp sợ, không khỏi cười trêu ghẹo nói, làm sao, các ngươi không nhận biết ta? Mạc huynh đệ nói đùa, ngươi thật đúng là lại để cho Lâm Mỗ lau mắt mà nhìn. Lâm Viên hít sâu một hơi, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, bất quá nhưng trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, Vương Huyền Thương thất bại. Chương 1894, lẫn nhau lôi kéo, vùi lôi Lâm gia. Chương 1894, lẫn nhau lôi kéo, vùi lôi Lâm gia. Ta nói rồi, cấp cho các ngươi Lâm gia một câu trả lời hợp lý, cái này thuyết pháp còn thỏa mãn. Mạc Phàm giờ phút này nhìn về phía Lâm Viên vợ chồng, mỉm cười mở miệng, đồng thời vây tay một cái, phía sau cái kia mảnh ngân hà trong nháy mắt vặn vẹo đứng lên, bắt lấy không ngừng áp xúc nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một cây bạc phiên bay vào Mạc Phàm trong tay.
Ha 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 ha.
Thỏa mãn.
Tất nhiên thỏa mãn.
Lâm Viên hắc hắc, cười cười, nhìn vẻ mặt xanh mét mà lại không nói một lời Vương Huyền Thương, hắn cười đến thì càng lớn tiếng, lúc này xông lên Mạc Phàm mới nói, hôm nay ta Lâm Viên có thể kết bạn đạo hữu, thật sự là Lâm Viên vinh hạnh, cũng ta Lâm gia vinh hạnh, nếu như đạo hữu không bỏ, sau này liền cứ gọi ta một tiếng Lâm huynh là được.
Lâm Minh nói chi vậy, ngươi có lẽ so với ta lớn tuổi, vì vậy ta còn gọi là ngươi Lâm đại ca đi.
Mạc Phàm rất là khách khí, hắn nhìn đi ra Lâm Viên là một cái ngay thẳng nhân, vừa hoàn toàn chính xác muốn kết giao bản thân. Đối với như thế một cái địa đầu xà, Mạc Phàm tự nhiên không ngại tới giao hảo.
Tiền bối, ngươi
thật thắng. Lúc này, Thẩm gia tỷ muội bay tới, hưng phấn đồng thời, trong lòng lo lắng vừa tức khắc tàn đi. Cái này còn chưa đủ dễ làm người khác chú ý sao?
Mạc Phàm nói qua, còn đặc biệt chỉ bên người vẻ mặt khó coi Vương Huyền Thương. Hai tỷ muội nghe vậy đều nhìn về phía Vương Huyền Thương, làm phát hiện cái kia phó thảm trạng sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng chất vấn. Họ vừa không nghĩ tới Mạc Phàm lại sẽ như thế lợi hại, thật sự là xa xa vượt quá dự liệu của các nàng. Mạc đạo hưu thật đúng là khiến Ngô Mộ trong lòng khiếp sợ đến nhanh, lại có thể đánh bại thành danh đã lâu Vương gia lão tổ, thật đúng là. Lúc này Ngô Kỳ Lân vừa cầm theo Diệp Trần bay tới, trong miệng nói qua chúc mừng nói, mà khi hắn còn muốn nói tiếp lúc, lại phát hiện Vương Huyền Thương đang lạnh lùng nhìn bản thân, lập tức trong lòng nhất lộ bộ, lúc này ngậm miệng lại. Hắn cũng là tu luyện mấy nghìn năm đồ cổ, toàn bộ bằng cẩn thận từng ly từng tí mới đi tới hôm nay. Tuy rằng giờ phút này Vương Huyền Thương bị bắt, nhưng hắn rất rõ ràng, thân là Vương gia lão tổ, nếu là không có chính thức chết đi, liền khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì biến cố, tự nhiên cũng không phải là hắn có khả năng chế nào. Ngược lại là tay hắn ở trong cầm theo Diệp Trần giờ phút này coi như là triệt để hết hy vọng rồi, hoảng sợ đồng tử ở chỗ sâu trong như trước có một vòng không dám tin. Đây chính là Vương gia lão tổ a. Tại toàn bộ Thanh Long vực đều gọi được là nhất phương cự đầu, thậm chí còn từng cùng hắn Diệp gia lão tổ tách ra qua tay cổ tay, không nghĩ tới vừa thua ở này tính mạng trong tay. Mạc huynh, cái này lão độc vật nếu như thua ở ngươi rồi trong tay, ngươi ý định làm xử trí thế nào? Lâm Viên cười tủm tỉm mở miệng, nhìn xem giờ phút này vẻ mặt trắng bệnh Vương Huyền Thương nhưng là trong lòng thống khoái đến nhanh, đồng thời xông lên Mạc Phàm truyền âm nói, Mạc huynh, cái này lão độc vật vô cùng nhất mang thủ, ngươi hôm nay như thế lợi hắn, nếu không phải giết tới, mai sau tất nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần trả thù tại ngươi. Nếu là Mạc huynh đối với Vương gia có chỗ cố kỵ, đại khái có thể đem cái này lão độc vật giao cho ca ca ta đến xử lý. Mạc Phàm còn chưa ứng với lời nói, bên người Vương Huyền Thương liền cắn răng nói, Mạc đạo hữu, Vương Mỗ bại trong tay ngươi lên không lời nào để nói. Nhưng mà ngươi thế nhưng là hứa hẹn qua Vương Mỗ không lấy tính mạng của ta. Nếu không thì Vương Mỗ mặc dù là mạo muội trọng thương, cũng sẽ phá tan thể nội cấm chế, coi như là không địch lại đạo hữu, cũng sẽ dốc sức liều mạng thử một lần. Đừng nhìn những người khác lúc này cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, vốn lấy Mạc huynh thân giới, ta nghĩ ngươi một khi bị thương, chỉ sợ có ít người cũng là sẽ nhịn không được. Dù sao Mạc huynh trong tay đứng đầu cổ bảo tối thiểu nhất cũng có hai kiện. Hai kiện đứng đầu cổ bảo. Chúng tu sĩ nghe vậy đều là cả kinh, chợt liền nhao nhao nhìn về phía Mạc Phàm. Nhất là Lâm gia có chút thánh tôn cảnh cường giả, ánh mắt tức khắc liền trở nên cực nóng mà bắt đầu. Hai kiện đứng đầu cổ bảo, Vương đạo hữu không khỏi cũng quá khinh thường bản đế rồi. Ngày xưa bản đế vẹn vẹn chỉ là để lộ ra bộ phận bảo bối, liền có hai gã đại thánh muốn giết ta đoạt bảo, có thể cuối cùng nhất bọn hắn đều chết hết. Mạc Phàm cười lạnh, chợt ánh mắt quét về phía nơi xa nhất chúng tu sĩ, nhếch miệng cười nói, chư vị ở đây đều là nhất phương đại lão, thân gia phong phú, ta nghĩ chắc có lẽ không ngấp nghé bản đế bảo bối mới là đi. Lời này vừa nói ra, Lâm gia nhất chúng thánh tôn đã là khiếp sợ lại là lúng túng, lúc này nhao nhao thu hồi ánh mắt. Mạc huynh nói chi vậy, ngươi thế nhưng là ta Lâm Viên bằng hữu, ở đây tu sĩ vừa phần lớn là ta Lâm gia nhân, làm sao sẽ ngấp nghé Mạc huynh đổ vào đâu. Lâm Viên cười lên ha hả, bỏ đi lung túng bầu không khí, lúc này mới có chút tò mò nói, bất quá ta thật đúng là thật tò mò Mạc huynh nói kia vị đại thánh một chuyện. Mạc huynh có thể tại hai vị đại thánh trong tay bảo vệ tính mạng, xem ra ngươi thực lực coi như là không thể cùng đại thánh so sánh, vừa đủ để có thể tự vệ. Ta xem sau này chúng ta Thanh Long vực bố cục cũng sẽ bởi vì là Mạc huynh đến mà thay đổi rồi. Đại thánh phía dưới chỉ sợ không người có thể cùng Mạc huynh đánh một trận. Lâm Viên lời nói này đã là thổi phồng Mạc Phàm, đồng dạng cũng là đang cảnh cáo Lâm gia những cái này thánh tôn tu sĩ.
Vừa mới trận chiến ấy bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, Mạc Phàm nếu như có thể đánh bại dễ dàng thân là nửa bước đại thánh Vương Huyền Thương, vậy nói rõ thực lực của hắn rất có thể đã là đại thánh phía dưới người thứ nhất. Thời điểm này còn dám ngấp nghé Mạc Phàm bà bối, cái kia chính là không biết sống chết rồi. Tất nhiên, còn có một rất trọng yếu đạo lý, cái kia chính là tại tu hành giới, nói như vậy bà bối càng nhiều nhân, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Những thứ khác không nói, đã nói tại đây Thanh Long được Diệp gia là gì có thể chiếm số 1. Chứ đã có hai vị nửa bước đại thánh lao tổ bên ngoài, còn không chính là Diệp gia bảo bối nhiều sao? Đối phó một ít thế lực nhỏ thậm chí cũng có thể không cần sai ra tộc nhân, trực tiếp vận dụng một ít cường đại cổ bảo có thể đem nghiêm chỉnh cái thế lực cho bị diệt rồi. Lâm đại ca vừa chớ để tìm hiểu rồi, vậy đối với ta mà nói cũng là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, chỉ là may mắn giữ được tính mạng mà thôi. Bất quá Vương đạo hữu tạm thời vẫn không thể giao cho ngươi, tiểu đệ như thế này còn cần hắn hỗ trợ mở ra bộ môn, kính xin Lâm đại ca thứ lỗi. Mạc Phàm có chút ấy náy điệu mở miệng, bất quá chuyện đó nhưng là nói thẳng ra miệng, cũng không lấy truyền âm bẩm báo, ngược lại là khiến Lâm Nguyên ra mặt cứng đờ. Vương Huyền Thương nghe nói chuyện đó vừa đồng dạng ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, bất quá nhưng lại không nhiều lời cái gì. Mạc huynh đệ đây là nói chuyện này, chúng ta Lâm gia tuy rằng cùng Vương gia có chút ân đoán, nhưng mà đến cùng hay vẫn là cùng thuộc nhân tộc, bây giờ dị tộc quanh năm ngấp nghé chúng ta nhân tộc cương vực, nội bộ đoàn kết vô cùng nhất quan trọng hơn, chúng ta vợ chồng như thế nào lại đối với Vương đạo hữu lên cái gì ý xấu suy nghĩ đâu. Vương đạo hữu thực lực lớn ra cũng đều là rõ như ban ngày, nếu là có thể, chúng ta vợ chồng cũng không hy vọng Mạc huynh đệ tổn thương Vương đạo hữu. Tần Nhược Sơ giờ phút này mỉm cười mở miệng hòa giải. Thì ra là thế, cái kia xem ra là Mạc Mỗ nói sai rồi, kính xin Lâm đại ca chớ nên trách tội. Mạc Phàm mỉm cười, cũng không lại tại trong chuyện này tiếp tục nói xuống dưới, hắn vừa mới cái kia lời nói cũng chỉ là muốn cho Lâm gia vùi cái lôi mà thôi. Hắn bây giờ sớm đã không phải ngày xưa cái kia đơn thuần ngu ngốc tiểu yêu quái rồi, tất nhiên là minh bạch giống như Lâm Nguyên vợ chồng lớn như vậy tộc lao tổ đều không chính xác cái gì loại lương thiện, đừng nhìn giờ phút này chính đối với khách khí thậm chí là xưng huynh gọi đệ, nhưng mà Vương Huyền Thương vừa mới cái kia lời nói rất đúng. Tại đây tu tiên giới cùng lạ lẫm tu sĩ giữa lại nào có cái gì chính thức tình nghĩa đáng nói. Vừa mới hắn từ phệ hồn phiên ở trong đi ra lúc, thế nhưng là đem Thẩm gia tỷ muội Trô đứng thấy được nhìn thấy tận mắt, tuy rằng cũng không điểm phá, nhưng trong lòng là rõ ràng. Chương 1895, mở ra bộ môn, không thể là địch. Chương 1895, mở ra bộ môn, không thể là địch. Nếu như nơi đây sự tình rồi, Lâm Mộ hôm nay cùng Mạc Minh coi như là hợp ý, Mạc Minh không ngại sẽ theo Lâm Mộ vào Lâm gia thành nhất tự. Lâm Mộ vừa thuận tiện là Mạc Minh xếp đặt tiệc ăn mừng. Cũng tốt gọi ta Lâm gia đệ tử đều tốt đẹp mắt xem, cái gì mới thật sự là cường giả, tranh thủ để cho bọn họ đều lấy Mạc Minh là tấm gương. Lâm Viên thời điểm này cười mở miệng, mời Mạc Phàm vào trong thành nhất tự. Bày tiệc khánh công coi như xong, ta cùng với Vương đạo hữu cũng chỉ là luận bàn mà thôi, thật sự không có cái kia cần phải. Mạc Phàm nhưng là khoát tay áo, bắt lấy xông lên Lâm Viên cười nói, Lâm đại ca, ta lần này là thật có việc gấp, đợi ta trở lại Thanh Long vực, chắc chắn tìm đến đại ca hảo hảo uống một chén. Cái này, được rồi. Gặp Mạc Phàm từ chối nhã nhặn mời mọc của mình, Lâm Viên cũng chỉ tốt đi một chút gật đầu. Lần này ta cũng cần mượn dùng Lâm đại ca các ngươi Lâm gia vực trước cửa hướng Trung Xu thành một chuyến, chắc hẳn Lâm đại ca sẽ không keo kiệt sắp đi. Mạc Phàm mỉm cười nhìn về phía Lâm Viên. Vực môn mỗi lần mở ra đều muốn hao phí cực lớn, nguyên bản ta Lâm gia cũng là mỗi tháng đầu mở ra hai lần, nhưng mà ngươi đã cũng gọi đại ca của ta rồi, là huynh há lại sẽ không cho Mạc huynh đệ thuận tiện. Đi thôi, đại ca hiện tại liền mang bọn ngươi đi đến. Lâm Viên hắc hắc cười cười, lúc này liền dẫn đầu bay về phía dưới phương Lâm gia thành, đồng thời lại để cho bên người vài tên Lâm gia trưởng lao truyền tin Lâm gia đệ tử giải trừ Lâm gia thành phòng ngự kết giới. Rất nhanh, cái kia bao phủ cả tòa Lâm gia thành kết giới liền chậm rãi tan đi, một nhóm Mạc Phàm theo Lâm gia nhân cùng nhau bay vào Lâm gia nội thành. Tại Lâm gia trong thành có một cái cực lớn quảng trường chỗ giữa chi địa có một tòa cực lớn pháp trận, bốn phía đứng sừng sững lấy mấy cây lập trụ, mỗi nhất căn lập trụ phía trên đều điêu khắc phức tạp phù văn. Mà tại những thứ này, lập trụ chung quanh thì là có tất cả một chỗ cực lớn cái hố nhỏ, giờ phút này cái hố nhỏ ở trong nhưng là chất đầy sáng long lánh bạch sắc tinh thạch. Mạc Phàm một cái liền nhận ra những thứ này tinh thạch, đúng là nguyên tinh. Hắn thô sơ giản lược quét qua, liền phát hiện những thứ này trong hố lớn nguyên tinh số lượng chí ít có mấy nghìn miếng nhiều. Những thứ này nguyên tinh chính là khai động vực môn lúc sở muốn hao phí năng lượng sao? Mạc Phàm hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chỗ này vực môn mặc dù chỉ là cấp thấp vực môn, nhưng mà mỗi một lần chủ động mở ra cũng đều hay vẫn là cần phải hao phí 5000 nguyên tinh cùng với không ít cực phẩm linh thạch. Ngược lại là một ít tu sĩ từ mặt khác vực môn truyền tống tới đây cũng không phải dụng làm sao hao phí nguồn năng lượng. Lâm Viên giải thích nói. Thì ra là thế, xem ra ta lần này có thể chiếm Lâm đại ca một cái đại tiện nghi rồi. Mạc Phàm cười nói. Một chút nguyên tinh cùng linh thạch mà thôi, ta Lâm gia tuy nói không so sánh được Trung Xu thành Diệp, Vương hai nhà, nhưng mà còn hao phí được rất tốt. Lâm Viên hắc hắc cười cười, sau đó xông lên Mạc Phàm vừa chắc tay, vẻ mặt trịnh trọng nói, nếu như Mạc huynh có chuyện gấp gáp, cái kia là huynh cũng liền không hề giữ lại rồi, huynh đệ hay vẫn là sớm đi đi đi. Bất quá Trung Xu thành cũng không so với chúng ta Mạc Bắc lúc đầu, nơi đó là ta Thanh Long vực nhân tộc thánh địa, đồng thời cũng là cường giả hội tụ chỗ, càng là Diệp, Vương hai nhà đại bản doanh. Lâm Viên nói qua, nhìn Diệp Trần cùng Vương Huyền Thương, lúc này mới lại xông lên Mạc Phàm nói, hơn đừng nói rồi, tóm lại huynh đệ hết thảy bảo trọng. Ngày sau nếu là trở về Thanh Long vực, nhất định phải tới cùng là huynh hảo hảo trẻ chén một phen. Mạc Phàm gật gật đầu, lúc này liền dẫn Thẩm gia tỉ muội, một tay cầm lấy Vương Huyền Thương, một tay cầm lấy Diệp Trần, bắt lấy lại nhìn một chút vẻ mặt xoắn xuýt Ngô Kỳ Lân, lúc này mới xông lên kia cười nói, Ngô đạo hữu, ngươi Ngô gia căn cơ ở nơi này Mạc Bắc lúc đầu, ngươi cũng không cần đi theo ta đã đi ra, bất quá ngươi yên tâm, Diệp gia tuy rằng thế lớn, nhưng là không nhất định sẽ bởi vì là cái này Diệp Trần tìm ngươi phiền phức, dù sao ngươi bây giờ coi như là ta Mạc Phàm người mình. Còn nữa, cái này Mạc Bắc lúc đầu đúng là vẫn còn Lâm Đại Ca định đoạt, ta nghĩ giống như Lâm Đại Ca sẽ bảo hộ ngươi, sau này nếu là có cái gì sự tình, sẽ tới Lâm gia thành tìm Lâm Đại Ca đi. Lâm Đại Ca, nô gia sự tình liền đã làm phiền ngươi. Mạc Phàm mà nói lại một lần nữa khiến Lâm Nguyên ra mặt co lại, bất quá gặp đối phương nhìn mình chằm chằm, lúc này mới mỉm cười gật đầu nói, huynh đệ yên tâm, nô gia ta sẽ hảo hảo trông nom. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Trần, thản nhiên nói, Diệp Trần hiền chất, nô gia hiện tại nếu như đầu phục ta Mạc huynh đệ, như vậy sau này ta hy vọng ngươi cũng đừng có đánh tiếp nhiều nô gia an bình, nếu không thì ngươi Lâm bá phụ ta cũng không tốt làm. Ta hiểu được. Đầu thú giống như cái đại đầu heo, Diệp Trần vẻ mặt cẩn thận gật gật đầu, sợ rồi hay nói sai rồi cái gì, hay vẫn là hiền chất hiểu lý lẽ. Tốt lắm, mở ra vực môn, liên thông Trung Su thành, tiện đưa ta Mạc huynh đệ rời khỏi. Lâm Viên hạ lệnh, tức khắc pháp trận chung quanh nhất chúng Lâm gia đệ tử liền nhao nhao thi pháp, đem thể nội nguyên lực qua vào trong pháp trận. O-O-N-G, theo một tiếng vù vù vang vọng thiên địa, một đạo quang trụ từ pháp trận sông lên thiên dựng lên, khắp hư không đều ở đây đạo cổ sáng trước mặt nổi lên gợn sóng, rất nhanh bên trên bầu trời liền nhiều hơn một đạo ngăm đen môn hộ, sau đó từ từ triển khai, như là hoa quyển, vừa lại thật thà như là một cánh mở ra môn. Lâm đại ca, chị dâu, hậu hội hữu kỳ. Mạc Phàm xông lên Lâm Viên vợ chồng một chút đầu, cuối cùng nhất nhìn thoáng qua Ngô Kỳ Lân, liền bắt được Vương Huyền Thường cùng Diệp Trần, mang theo Thẩm gia tỷ muội cùng nhau bay vào vực môn bên trong. Chờ một nhóm Mạc Phàm thân ảnh triệt để biến mất sau khi, Ngô Kỳ Lân lúc này mới xông lên Lâm Viên vợ chồng cùng kinh cáo biệt. Vực môn chậm rãi khép kín, Tần Nhược Sơ nhìn thoáng qua Ngô Kỳ Lân bóng lưng, lúc này mới cười lạnh nói, cái này Ngô lão cẩu thật đúng là may mắn, lại có thể bỡ đỡ được Mạc Phàm một cường giả như vậy, xem ra chúng ta sau này nhắm vào Ngô gia mạch khoáng sự tình được gác lại rồi. Chính là vài tòa tiểu quan mỏ, bỏ qua liền bỏ qua đi. Chúng ta Lâm gia trọng yếu nhất là lòng đất cái kia chỗ đại quan mỏ, đó mới là ta Lâm gia quật khởi căn bản, chỉ cần bảo vệ tốt rồi, mai sau ta Lâm gia chưa hẳn không thể vượt qua Diệp gia, trở lại Trung Su thành. Lâm Viên trên mặt dáng tươi cười biến mất, trong mắt cũng có toát ra một vòng dạ tâm. Cũng được bên ca ngươi phá vọng pháp tắc có thể biết rõ tu sĩ bản chất, sớm nhìn ra cái này Mạc Phàm khó đối phó, nếu không thì chúng ta nếu thật là tùy tiện ra tay, nói không chừng Lâm gia cơ nghiệp đều muốn hủy tại một khi. Tần Nhược Sơ có chút sau sợ nói, cái này Mạc Phàm cũng không biết là từ chỗ nào mà xuất hiện, trước kia chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua người này. Hơn nữa ta phát hiện bản thân phá vọng pháp tắc vừa không làm sao có thể xem thấu người này, nhưng ta có thể cảm nhận được trên người hắn có so với cổ bảo còn cường đại hơn bảo vật, thậm chí tại vừa mới hắn chỗ biểu hiện ra thực lực cũng không phải là hắn toàn bộ chiến lực. Lâm Viên thần sắc ngưng trọng nói, so với cổ bảo còn cường đại hơn bảo vật, chẳng lẽ là thông thiên linh bảo? Tần Nhược Sơ thần sắc chấn động, rất có thể. Không nghĩ tới chúng ta Thanh Long được ngoại trừ Diệp ra bên ngoài, rõ ràng còn có người có được thông thiên linh bảo, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Viên cảm thán nói, lão tổ, nghe nói Diệp gia năm đó chính là dựa vào món đó thông thiên linh bảo của khởi, chúng ta không bằng. Lúc này, có Lâm gia thánh tôn cảnh trưởng lão mở miệng, tuy rằng cũng không nói tiếp, nhưng mà trong lời nói giấu giếm sát cơ nhưng là hết sức rõ ràng. Hồ đồ. Nhưng mà Lâm Viên lúc này quát lớn đứng lên, trầm giọng nói, bảo vật tuy rằng động nhân tâm, nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, không phải cái gì bảo vật đều có thể đi lấy. Cái này Mạc Phàm có thể đem lão độc vật đều chỉnh đốn được dễ bảo, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, không phải ta Lâm gia có thể trêu chọc. Truyền mệnh lệnh của ta, sau này ta Lâm gia tu sĩ phạm là thấy cái kia Mạc Phàm quyết không ca ngợi khinh mạn. Nếu là có ai bảo ta biết được tội đối phương, trực tiếp trục xuất Lâm gia thành. Đúng rồi, đem Mạc Phàm bức họa lấy pháp lực hiển hóa đi ra, còn tại các tộc người yêu bài bên trong, xếp vào không thể trêu chọc hàng ngũ, tránh khỏi ngày sau có người nhận thức không xuất ra đối phương, do đó cho ta Lâm gia gây rối nhiễu loạn. Cái này là ngoài ra, đem Thẩm gia tỷ muội từ treo giải thưởng trong bảng giải trừ, từ giày về sau họ không còn là ta Lâm gia địch nhân. Còn có, đi bí mật điều tra một cái này Mạc Phàm chi tiết, xem hắn đến tột cùng là từ đâu tới đây. Thuận tiện truyền tin Trung Xu thành thám tử hảo hảo nhìn chằm chằm vào, xem hắn biết làm ta cái gì. Người này tuyệt đối không thể là địch, chỉ có thể giao hảo. Lâm Viên nhìn xem chậm rãi khép kín một môn, hai mắt híp lại đứng lên. Chương 1896, giả mạo lão tổ, giết chết cái này lao hóa. Chương 1896, giả mạo lão tổ, giết chết cái này lao hóa. Trung Tâm Châu, bởi vì là bị Thanh Long Hồ chỗ vần quanh, cho nên mới bị quan lấy châu danh tiếng, kỳ thực coi như là Thanh Long vực ở trong một chỗ cơ vực. Nếu như nói Mạc Bắc lúc đầu các đại thế lực các cứ, ngay cả dị tộc cùng yêu tộc đều có chiếm giữ, như vậy Trung Tâm Châu chính là chỉ thuộc tại nhân tộc cơ vực. Mà Trung Su Thành, đúng là Trung Tâm Châu trung tâm chi thành, cũng Thanh Long vực nhân tộc trong lòng thánh thành. Tại Trung Su Thành thế lực phức tạp, bất quá sau cùng gia chúng làm thuộc Diệp gia cùng Vương gia. Trong đó Diệp gia tại Trung Su Thành tả nội thành, mà Vương gia thì là bên phải nội thành. Mà tại Trung Su Thành vùng đất trung ương thì là một mảnh cực lớn sơn mạch, toàn bộ sơn mạch chỗ tại Trung Su Thành trung tâm, vừa đúng đem Diệp, Vương hai nhà cho cách ly ra. Tại đây sơn mạch ở chỗ sâu trong, có một tòa cao vút trong mây lớn đại sơn núi cao. Núi này núi cao cùng bình thường núi cao bất động, toàn bộ sơn phong đều là hình thành, thật giống như bị người một kiếm lột bỏ đỉnh. Mà tại cái này hình thành sơn phong chi đỉnh lại xây dựng một tòa cực lớn pháp trận, đúng là vực môn. Này vực môn cũng là nhân tộc chỗ không chế duy nhất một tòa có thể thông suốt mặt khác đại vực môn. Bởi vì là lo lắng mặt khác đại vực sẽ có cường giả thông qua vực môn hàng lâm, đến đây quấy rối, vì vậy Diệp, Vương hai nhà thậm chí Trung Su thành mặt khác đại tộc đều có phái cường giả trấn thủ tại này. Tất nhiên, chủ yếu nhất lực lượng hay vẫn là Diệp Vương hai nhà. Lúc này, Diệp Vương hai nhà thậm chí các phái ra một vị thánh tôn đỉnh phong tu sĩ ở đây tọa trấn. Tuy nói là sơn mạch ở chỗ sâu trong, nhưng mà nơi đây có thể cũng không hoang vu, ngược lại lầu các như rừng, một bức ngựa xe như nước thái độ. Nơi đây mặc dù không có tường thành, nhưng là tựa hồ đã sớm đứng sừng sững nổi lên một tòa cực lớn thành trì. Chỉ vì lúc này địa là vực môn chỗ, mà đến hướng vực môn sau cùng là nhiều lần làm thuộc thương buôn bán. Tuy rằng linh giới vạn tộc như rừng, nhưng mà các tộc giữa cũng không phải là hoàn toàn bế tắc, đồng dạng có thương buôn bán vắng lai, như vậy có thể đem tất cả vực tài nguyên tiến hành bán hoặc đổi lấy không có một ít tài nguyên, thuộc về linh giới tu hành giới ở trong cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Bởi vậy ngoại trừ thời gian chiến tranh tình huống đặc biệt, nơi đây vực môn hầu như chỗ tại quanh năm mở ra trạng thái, như vậy mà khác tất cả vực tu sĩ liền có thể thông suốt truyền tống tới đây. Tất nhiên, nếu là muốn thông qua vực môn truyền tống đi ra ngoài, lại cần phải Diệp Vương hai nhà liên thủ thúc dục pháp trận kích hoạt vực môn tiến hành chủ động truyền tống mới được. Giờ phút này, tại đây pháp tắc trên không, thỉnh thoảng có tu sĩ từ trong đó bay ra, rơi vào pháp trận phía trên, sau đó lại ngay ngắn trật tự địa xếp hàng rời đi. Tất nhiên, đối với những thứ này chủ động tới này tu sĩ, Diệp Vương hai nhà cũng là tuyệt sẽ không khách khí, phàm là tới đây giả đều cần phải khấu trừ một ít thương buôn bán thuế mới có thể cho phép rời khỏi pháp trận, đồng thời cũng sẽ đạt được một phần thiên khu châu đặc biệt trật tự lời tuyên bố. Chỉ cần ai dám vi phạm cái kia phần lời tuyên bố bên trong có chút quy tắc, sẽ đã bị toàn bộ thiên khu thành các đại gia tộc nghiêm khắc đả kích. Làm Mạc Phàm từ vực trong môn bay ra lúc, chỗ đã thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện thông qua vực cửa này không chỉ có nhân tộc, đồng dạng còn có mặt khác các tộc tu sĩ. Nơi đây làm sao còn sẽ có cổ tộc tu sĩ? Mạc Phàm khó hiểu hỏi. Cái gọi là cổ tộc, kỳ thật chính là chư thiên vạn tộc một loại cùng chung xưng hô, nhưng ở nhân tộc nói cái từ này thời gian bình thường chỉ đúng là chủng tộc khác. Mà Thanh Long vực nhân tộc lại xưng cổ tộc là dị tộc. Tuy rằng chúng ta Thanh Long vực nhân tộc hoàn toàn chính xác cùng dị tộc một mực không đối phó, nhưng là chỉ là giới hạn trong Thanh Long vực cảnh nội dị tộc mà thôi. Dù sao linh giới dị tộc số lượng quá mức khổng lồ, chúng ta cũng không thể buông tha cùng một rừng chủng tộc giao hảo đi là. Hơn nữa nếu như muốn thông thương buôn bán, vừa không có khả năng giới hạn tại một hai cái đại vực. Vương Huyền Thương nhàn nhạt mở miệng, chủ động là Mạc Phàm giải thích nghi hoặc. Một lần nữa trở lại Thiên Khu thành, trong lòng của hắn bối rối tức khắc an định không ít, dù sao nơi đây mới là Vương gia đại bản doanh. Hơn nữa hắn tin tưởng mình bị bắt sự tình vừa nhất định chuyển quay lại Vương gia rồi. Vì vậy có lẽ không được bao lâu là hắn có thể đủ lần nữa có được tự do. Đến nỗi tìm Mạc Phàm trả thù một chuyện, hắn giờ phút này nhưng vẫn là không lớn dám, dù sao Mạc Phàm thực lực là thật khủng bố, tăng thêm cái kia bạc phiên bên trong lại cất giấu như vậy nhiều thánh tôn quỷ tu, hắn đối với Mạc Phàm thì càng thêm kiêng kỵ rồi. Nếu là thật sự muốn sinh tử một trận chiến, chỉ sợ hắn toàn bộ Vương gia nội tình đều muốn bị đánh ánh sáng, đây không phải hắn và Vương gia có thể chịu được nổi. Bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua Mạc Phàm, dù sao lúc này đây với hắn mà nói thật sự là vô cùng nhục nhã. Bất quá thân là lão hồ ly, Vương Huyền Thương tự nhiên sẽ không đem phần này tâm tư biểu hiện ra ngoài, nhưng chỉ cần Mạc Phàm thả hắn sẽ trước tiên phản hồi Vương gia bế quan, chỉ cần hắn đem độc chi hàng ngũ xếp đặt đi ra, đột phá đại thánh cảnh, vậy hắn tiểu sẽ khiến Mạc Phàm biết rõ cái gì mới thật sự là lao độc vật. Đạo hữu, ngươi đã nói mang ngươi đã đến nơi đây sẽ thả ta rời đi, hiện tại ngươi đã tới, cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Vương Huyền Thương nhìn về phía Mạc Phàm. Gấp cái gì? Ta có thể nhớ kỹ là để cho ngươi mở ra vực môn, tính cả đi đến một vực truyền tống đường đi mới có thể chính thức thả ngươi rời đi, vì vậy kế tiếp liền xem Vương đạo hữu ngươi biểu diễn. Mạc Phàm lườm Vương Huyền Thương một cái, cười lạnh nói: "Ngươi?" Vương Huyền Thương nghiến răng, tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ có thể đúng là vẫn còn nhịn được. Hắn hít sâu một hơi, bắt lấy xông lên chúng quanh thủ vệ những tu sĩ kia mở miệng nói: "Ta Vương gia đệ tử ở đâu?" "Lão phu là Vương gia lão tổ Vương Huyền Thương." Hắn tiếng nói hạ xuống, pháp trận chúng quanh thủ vệ nhất chúng tu sĩ đều là sửng sở, tiếp theo nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, khi bọn hắn thấy Vương Huyền Thương mặt mũi bầm dập bộ dáng sau khi, liền lại một trận cười vang đứng lên. "Lão Vương, cái này đều cái gì thời đại, rõ ràng còn có người như thế không biết sống chết." Dám giả mạo nhà của ngươi đã sớm chết trận lao tổ sao? Đúng đấy, gia hỏa này thật đúng là thật to gan, chẳng lẽ hắn không biết các ngươi Vương gia vị kia chơi độc lao tổ từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã chết rồi sao? Giả mạo ai không tốt, cần phải giả mạo một người chết. Không ít thủ vệ cười lên ha hả, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. Nhưng mà cũng có không thiếu thủ vệ sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, trong đó liền có vị kia lão vương. Vị gọi lão vương chính là một vị thánh hoàng cảnh tu sĩ, đồng thời cũng là Vương gia an bài tại đây pháp trận chung quanh nhất chúng thủ vệ đầu lĩnh. Mẹ ơi, dám can đảm giả mạo nhà ta lão tổ! Ta xem ngươi lão nhân này là chán sống sai lệch. Ngươi là ta Vương gia lão tổ, ta còn là nhà ngươi tổ tông sao? Lão Vương hùng hùng hổ hổ, nguyên bản hắn đang tại một bên ngồi gặm đùi gà, không nghĩ tới trời giáng đại qua đã đến trên đầu mình, điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, trực tiếp cầm trong tay đùi gà hung hăng đánh tới hướng Vương Huyền Thương. Vương Huyền Thương sắc mặt đổi biến, muốn tránh đi, nhưng này mới ý thức tới trong cơ thể mình có pháp tắc cấm chế tồn tại, căn bản cũng không có thể thi triển lực lượng, hơi chút do dự phía dưới lúc này bị cái kia đùi gà đập phá cái rắn chắc. Bành! Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Vương Huyền Thương đơn giản chỉ cần bị nện lui mấy bước. Người lão già này lại dám giả mạo ta Vương gia lão tổ. Các huynh đệ, cho ta giết chết cái này lao hóa. Lão Vương nhất đuổi gàn nện lui Vương Huyền Thương, tức khắc khí diễm càng tăng lên. Không hề nghi ngờ, yếu như vậy không khỏi phong lao đầu làm sao có thể là bọn hắn Vương gia vị kia đã từng hô phong hoán vũ lao tổ. Một màn này đừng nói đem Phong Nguyệt Song Chu cho đối lại rồi, chính là Mạc Phàm đều bị hung hăng chấn kinh một chút. Các ngươi Vương gia đệ tử thật đúng là biêu hắn a. Ngay cả tổ tông đều không nhận biết. Mạc Phàm nhịn không được nhả danh đứng lên. hắn mà nói lại để cho Vương Huyền Thương cũng không khỏi được sủng ái hồng bột tử thô, bị tức giận đến không được. Chương 1897, Thiên Đao Vương Nhàn, thật sự là lao tổ. Chương 1897, Thiên Đao Vương Nhàn, thật sự là lao tổ các ngươi những thứ này khốn nạn. Nhìn xem nhất chúng vương gia đệ tử vây quanh tới đây, Vương Huyền Thương nhưng là tức giận tới mức phát run, sắc mặt xanh mét. Hắn làm sao vừa không nghĩ tới bản thân đường đường vương gia lão tổ một ngày kia lại sẽ bị nhà mình sau đối như thế nhục nhã. Này Bibi, các ngươi thật muốn động thủ sao? Hắn làm không tốt thật là ngươi đám lão tổ tông sao? Mạc Phàm không chê chuyện lớn trêu ghẹo đứng lên. Lời này vừa nói ra, quả nhiên lại lần nữa đốt lên cái này quần vương gia đệ tử lửa giận trong lòng. Ngoá, đánh, cho ta đánh cho đến chết. Vô luận cái này lão xuất sinh chính xác cái gì lai lịch, dám can đảm giả mạo ta vương gia lão tổ chính là tử tội, trực tiếp đánh chết. Còn có tiểu tử kia, vừa đừng buông tha hắn, nhìn qua bọn hắn chính là một bọn. Vương gia đầu lĩnh lão vương một tiếng gầm lên, lúc này triển khai giới vực chi lực, lại làm cho pháp trận chi địa trực tiếp hóa thành một mảnh kim sắc. Đây là kim chi ý cảnh chỗ hiển hóa một loại giới vực, có thể cái mảnh này không gian triệt để biến thành một tòa kim trúc lao lung. Không hề nghi ngờ, hắn muốn bắt rùa trong hũ. Đầu lĩnh, tiểu tử kia bên người cái kia hai cái nữa không sai a? Đúng vậy a, còn giống như là một đôi song bào thai. Đồ chó hoang, cái này tiểu tử lớn lên bình thường, chơi được còn rất hoa, như thế hai đóa hoa tươi thì cứ như vậy cắm trên bãi cất châu rồi. Có mắt nhọn vương gia đệ tử thấy Mạc Phàm bên người Thẩm gia tỷ bội lúc này liền thẳng nhãn. Quả nhiên là một đôi tiểu mỹ nhân. Ta làm sao cảm giác có chút quen mắt. Lão vương nhìn xem Thẩm gia tỷ bội dung nhan tuyệt thế vừa không khỏi hai mắt sáng ngời, bất quá đồng thời cũng có chút nghi hoặc, bởi vì là hắn coi như đã gặp nhau ở nơi nào hai nữ nhân này. Đầu lĩnh, hai nữ nhân này có thể so sánh Xuân Phong các những cái kia lẳng lơ thoải mái hơn nhiều, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thứ a. Có vương gia đệ tử liếm liếm ở môi, cười hắc hắc nói. Lão vương nghe xong lời này tức khắc tinh thần tỉnh táo, lúc này vung tay lên. Mặc kệ, dám đắc tội vương gia chúng ta, nhất định phải đến làm cho họ trả giá thật nhiều. Cùng tiến lên, cẩn thận một chút, đừng đem cái này hai cái tiểu mỹ nhân cho lộng tương rồi, đến lúc đó đều có phần. Đầu lĩnh uy vũ. Chỉ một thoáng, nhất quần vương gia đệ tử liền trực tiếp xông lên một nhóm Mạc Phàm giết đi tới. Nguyên bản ngay ngắn trật tự pháp trận chi địa, tức khắc trở nên hỗn loạn lên, không ít dị tộc tu sĩ cũng đều bị một màn này cho sợ tới mức không nhẹ, cũng có người thở ơ lạnh nhạt, một bộ sinh nhân chớ thân cận bộ dáng. Bên kia, Diệp gia đệ tử cũng đều tụ lại tại một chỗ, nhìn xem vương gia như thế bá đạo hành vi. Có Diệp gia đệ tử cao mày nói, đầu lĩnh, vương gia này không khỏi cũng quá mức bá đạo ta, chẳng lẽ mặc cho từ bọn hắn làm ẩu. Đây là người ta việc nhà, chúng ta cũng không tiện đúng tay. Diệp gia đầu lĩnh là một vị dáng người khôi ngô trung niên nam tử, giờ phút này nhưng là lắc đầu, bất quá con mắt của nó ánh sáng cũng không tại vương gia chúng tu sĩ trên mình, cũng không có tại cái đó giả mạo vương gia lão tổ lão đầu trên mình, ngược lại một mực lưu lại tại Mạc Phàm bên người một cái đầu heo trên mình, trong mắt có một tia nghi hoặc. Đầu lĩnh ngươi xảy ra chuyện gì? Có người Diệp gia thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lúc này khó hiểu nói, đầu lĩnh ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào cái này đầu heo xem a? Bất quá cái này đầu heo trên mình trang phục ta làm sao cảm thấy có chút quen mắt, giống như, đúng rồi, giống như cùng Diệp Trần thiếu gia như thường ngày xuyên qua quần áo và trang sức có chút tương tự. Diệp Trần thiếu gia. Diệp gia đầu lĩnh nghe vậy khẽ giật mình, chợt hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, trở tay chính là một cái tát bỏ rơi này mặt người trên, cả giận nói, cái gì tương tự? Vậy hắn mẹ chính là Diệp Trần thiếu gia. Diệp Trần thiếu gia đây là bị người cho bắt. Mau, mau cứu Diệp Trần thiếu gia. Diệp gia đầu lĩnh kinh sợ cùng đến, đồng thời xông lên tên còn lại quát, những người này có thể cưỡng ép Diệp Trần thiếu gia, chỉ sợ không phải chúng ta có thể ứng phó, ngươi tranh thủ thời gian đi truyền tin Diệp bốn thế trưởng lão, làm cho nàng lão nhân ra tay. Mà giờ khắc này vương gia nhất chúng đệ tử đã giết một nhóm Mạc Phàm trước mặt. Một màn này tức giận đến Vương Huyền Thương hầu như sẽ phải liều lĩnh địa phá tan thể nội cấm chế, hận không thể một cái tát đem những thứ này con bất hiếu đệ tất cả đều cho trục chết. Bất quá đúng lúc này, Thẩm gia tỷ muội xuất thủ, Thẩm Nguyệt Ly một trường đánh ra, độc chi pháp tắc ngưng tụ, tại trước người hiện hóa ra một cái cực lớn vô cùng hắc sắc trường ấn, mãnh liệt hướng cái kia quần vương gia đệ tử đánh ra. Hơi thở này, không tốt, là thánh tôn cảnh cường giả. Tại Thẩm gia tỷ muội xuất thủ trong chốc lát, lão vương tức khắc một cái giật mình, cảm nhận được Thẩm Nguyệt Ly trên mình kinh khủng kia khí tức, lúc này quá sợ hãi. Nghe được Thẩm Nguyệt Ly là thánh tôn cảnh cường giả, vương gia đám đệ tử đều vong hồn đều bốc lên, nhìn xem đã chống đỡ thân cận hắc sắc trường ấn, cảm nhận phía trên phát tán ra khủng bố kích động, tất cả đều bị sợ choáng váng. Oanh! Hắc sắc trường ấn bộc phát thần uy, trước tiên liền làm vỡ nát kim trúc lồng giam, sau đó hung hăng địa hướng nhất chúng vương gia đệ tử bao trùm đi tới. Bá! Thời khắc mấu chốt, một đạo xích hồng đao mang từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền đem cái kia kịch độc trường ấn chém thành hai nửa, để cho tán loạn ra. Có thể cho dù là kịch độc trường ấn tán loạn rồi, vẫn như cũ hóa thành một mảnh hắc sắc khói độc hướng bốn phía lan tràn ra. Cũng liền tại lúc này, một đạo xích hồng hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hình thành một mảnh vòng bảo hộ đem vương gia đệ tử tất cả đều bảo hộ ở trong đó. Những cái kia hắc sắc khói độc đụng vào tại xích hồng vòng bảo hộ phía trên tức khắc suy suy rung động, thậm chí ngay cả mặt đất đều đã xảy ra nghiêm trọng ăn mòn, một ít đặt tại mặt đất bạch ngọc thạch trực tiếp liền bốc lên khói đặc, trở nên gồ ghề. Bất quá cũng may cái kia pháp trận chất liệu đặc biệt, cũng không đã bị kịch độc ảnh hưởng. Nhưng này một màn vẫn như cũ thấy được vương gia chúng tu sĩ tim đập nhanh không thôi. Đã sớm nghe nói qua Phong Nguyệt Song Chu đại danh, chỉ là một mực chưa từng được nếm vừa thấy, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một đạo cười sang sảng âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh lặng yên ở giữa xuất hiện ở nhất chúng vương gia đệ tử phía trước. Mạc Phàm nhìn về phía người này, phát hiện là một cái đang mặc thanh y lao giả tóc bạc, toàn thân có xích hồng sát khí vần quanh, toàn bộ người mơ hồ tản mát ra một cỗ cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức, đứng ở nơi đó cho hắn cảm giác đầu tiên không giống như là một người, ngược lại như là một cây đao, một chút vô cùng sắc bén đao. Thiên đao, Vương Nhàn. Thẩm Nguyệt Ly nhìn xem lão giả kia, trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ. Mạc Phàm nghe được Thẩm Nguyệt Ly mà nói vừa lập mã minh trắng rồi lão giả này đến tột cùng là người nào. Vương Nhàn, Vương gia nhị trưởng lão, bởi vì là tập luyện một thân sát khí, lại trung điêu đao đạo, bởi vậy lại bị Thanh Long vực tu sĩ đám xưng là Vương Thiên Đao. Vương Nhàn chỉ là nhìn Thẩm Nguyệt Ly tỉ bội một cái, bắt lấy ánh mắt liền đặt ở Vương Huyền Thương trên mình, ngay sau đó liền tại nhất chúng Vương gia đệ tử ánh mắt khiếp sợ ở trong sông lên Vương Huyền Thương cung kính cúi đầu, cung kính âm thanh nói, Vương Nhàn bái kiến Huyền Thương lão tổ. Cái gì? Hắn thật sự là Huyền Thương lão tổ? Không phải nói Huyền Thương lão tổ đã sớm chết sao? Vương Nhàn phía sau, nhất chúng Vương gia đệ tử tức khắc luống cuống. Lão Vương càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không chóng mặt không được à, hắn làm sao vừa không nghĩ tới bản thân có thể dẫn xuất như thế đại tai họa đến. Cũng liền tại lúc này, Diệp gia nhất chúng tu sĩ đồng dạng vây quanh tới đây, nguyên bản bọn họ là ý định ra tay giải cứu Diệp Trần, kết quả lại bị Vương Nhàn mà nói làm cho giật mình. Lão gia hỏa kia thật sự là Vương gia lão tổ? Chẳng lẽ Diệp Trần thiếu gia chính là bị Vương gia lão tổ cho cưỡng ép hay sao? Trong lúc nhất thời, Diệp gia tu sĩ cũng không dám tùy tiện hành động, nhao nhao nhìn về phía Diệp gia bên này đầu lĩnh. Vương lão tổ, xin hỏi chúng ta Diệp Trần thiếu gia làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Diệp gia đầu lĩnh trầm giọng mở miệng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vương Huyền Thương, bắt lấy xông lên kia ôm quyền nói, vô luận Diệp Trần thiếu gia như thế nào đắc tội người, kính xin Vương lão tổ xem tại ta Diệp gia phân thượng, thả Diệp Trần thiếu gia. Chương 1898, không dám tin, này kẻ trộm hẳn phải chết. Chương 1898, không dám tin, này kẻ trộm hẳn phải chết. Diệp gia thủ lĩnh mà nói khiến một bên Vương Nhàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ lại, lúc này mới cuối cùng phát hiện Huyền Thương lão tổ bên người cái kia chư đầu nhân không phải là trung tâm châu gần nhất 500 năm ở giữa danh tiếng tối thịnh Diệp gia thiên kiêu sao? Đối với Diệp Trần, hắn tự nhiên ấn tượng rất sâu. Nguyên nhân của nó chỉ vì là Diệp Trần thành danh sau khi bốn phía tìm người khiêu chiến, cũng chính là ở đằng kia lúc hắn bắt buộc không ít gia tộc quy thuận tại hắn. Còn trẻ thành danh, tự nhiên không chịu cô đơn, đồng dạng đã tìm được hắn vị này thành danh đã lâu Diệp Thiên Đao. Tuy rằng Diệp Trần thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là thua ở dưới đao của hắn, nhưng hắn Vương Nhàn cũng là bị thương không nhẹ, bởi vậy đối với Diệp Trần có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Bất quá Diệp Trần bị đánh đã thành đầu heo, hắn thật đúng là không có trước tiên nhìn ra. Diệp gia thủ lĩnh thái độ thành khẩn, nhưng đem Vương Huyền Thương cho kích thích được không nhẹ, lúc này tức giận nói, Diệp Trần tiểu tử là gì sẽ biến thành đầu heo, liên quan lão phu chuyện gì? Nói xong, hắn liền vừa nhìn về phía Vương Nhàn cùng với hắn phía sau cái kia quần đã run như run rẩy Vương gia đệ tử, hừ lạnh nói, ta Vương gia thật đúng là năng nhân bối xuất, hiện tại ngay cả lão phu đều không nhận biết, mở miệng một tiếng muốn đánh chết lão phu. A, tốt, thật sự là tốt. Vương Huyền Thương lời này vừa nói ra, Vương Nhàn cũng là vẻ mặt tràn đầy lúng túng, hắn tuy rằng trấn thủ ở chỗ này, nhưng mà như thường ngày cũng không tại đây pháp trận chỗ, mà là đang biệt viện của mình bên trong tu hành. Vừa mới cũng là cảm ứng được Thẩm gia tỷ bội chỗ bộc phát ra thánh tôn khí tức, lúc này mới đến đây, kết quả không nghĩ tới thấy được như thế nóng nảy tình cảnh. Nhất quần Vương gia đệ tử lại tuyên bố muốn đánh chết lão tổ tông, cái này mẹ cũng quá đảo ngược thiên cơ rồi. Vì vậy hắn trước tiên xuất thủ, tranh thủ thời gian ngăn lại này trận trò khơi hải. Không nghĩ tới ngày xưa danh chấn Thanh Long vực lão độc vật rõ ràng còn sống. Vương tiền bối, quả nhiên là giấu giếm được mọi người chúng ta thật khổ sao? Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó một vị cầm trong tay đầu rồng thủ trưởng bà lão đồng bề tới, bất quá đang nhìn hướng Vương Huyền Thương thời gian, trên mặt nhưng là lộ ra một tia trào phúng. Nàng nghĩa mai tự nhiên là Vương Huyền Thương giả chết. Trên thực tế đối với Vương Huyền Thương còn sống sự tình, nàng Diệp gia so với ai khác đều rõ ràng. Nguyên lai là vốn thế nha đầu, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi muốn tu luyện đến thánh tôn đỉnh phong rồi. Vương Huyền Thương nhìn về phía Diệp Tố, cười lạnh nói: "Vương tiền bối, Diệp Trần là ta Diệp gia đệ tử, đem ngươi hắn đánh thành bộ dạng này, bộ dáng không khỏi quá không đem ta Diệp gia để vào mắt rồi a." Diệp Tố thần sắc băng lãnh, thanh âm đạm mạc, chất vấn Vương Huyền Thương. Tuy rằng Vương Huyền Thương sớm tựu thành danh đã lâu, nhưng mà họ Diệp gia cũng không yếu tại Vương gia, ngược lại tại Trung Xu thành còn mơ hồ áp qua Vương gia một đầu, nàng tự nhiên cũng có trực diện Vương Huyền Thương dũng khí. Lão phu đều nói qua, Diệp Trần tiểu gia hỏa cũng không phải lão phu đả thương. Đối mặt Diệp Tố chất vấn, Vương Huyền Thương nhưng là có chút tức giận, trong lòng thầm trách lão thái bà này không có nhãn lực sức lực, không thấy được mình cũng chỉ là con tin sao? Kỳ thật cũng không trách Diệp gia sẽ đem Vương Huyền Thương cho rằng địch nhân rồi. Bởi vì là Mạc Phàm tại truyền tống tới đây sau khi liền dụng linh hồn pháp tắc đã ẩn tàng bản thân khí tức, tất nhiên cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ, mà là lại để cho Diệp Vương hai nhà cường giả khó có thể thò ra bản thân hư thật, để cho bọn họ lầm lấy vì chính mình là đại thánh cảnh tu sĩ. Chỉ cần có thể đem hai nhà cho hù sợ, như vậy kế tiếp tự nhiên hết thảy sẽ hắn thuận lợi. Chỉ là hết thảy trước mắt nhưng là có chút vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới sẽ bị một trận trò khôi hài trì hoãn như thế lâu, càng không có nghĩ tới bản thân trực tiếp bị Diệp Vương hai nhà tu sĩ cho không để mắt đến. Được rồi, chuyện nhà đến đây là dừng lại. Hiện tại bản đế ra lệnh các ngươi lập tức mở ra vực môn, mở ra thông suốt một vực đường đi. Mạc Phàm thật sự chịu không được những lao gia hỏa này lẫn nhau thăm dò, đành phải trầm giọng mở miệng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đã đến trên người mình. Ngươi là ai? Quả nhiên, Mạc Phàm mà nói nhất thời làm được Vương Nhàn cùng Diệp Tố đều lông mày cau lại mà bắt đầu. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng ý thức được không đúng. Ta là người nào? Vấn đề này hỏi rất hay. Mạc Phàm hắc hắc, cười cười, hai tay nhất đài, thôn vệ chi lực lưu chuyển, lúc này liền đem Diệp Trần cùng Vương Huyền Thương đồng thời hút vào trong tay, phân biệt nắm cổ của bọn hắn, cười gần nói, đến, nói cho các ngươi biết tộc nhân, ta là ai, lại muốn làm cái gì. Cuối cùng nhất không cho các ngươi nói một lần, bản đế thời gian rất quý giá, nếu như bọn hắn không hảo hảo phối hợp, bản đế không ngại cho các ngươi một cái thông khoái. Lời này vừa nói ra, Diệp Trần cùng Vương Huyền Thương sắc mặt đồng thời biến đổi, bởi vì là bọn hắn cảm nhận được Mạc Phàm trên mình phát tán ra pháp tắc chi lực, đã chạm vào trong cơ thể mình. Nếu là bọn họ dám can đảm hơi có dị động, chỉ sợ ra hỏa này sẽ lập tức thúc dục pháp tắc làm nổ thể nội pháp tắc cấm chế, đồng thời sẽ rách thần hồn của bọn hắn. Cái này, một màn này vừa triệt để khiến Diệp Vương hai nhà tu sĩ quá sợ hãi, nhanh chóng thả Huyền Thương lão tổ, mau thả Diệp Trần thiếu gia. Rất nhanh, Diệp Vương hai nhà tu sĩ liền kinh sợ cùng đến đứng lên, nhao nhao căm tức nhìn Mạc Phàm. Lão tổ cái này, cuối cùng là làm sao một sự việc? Vương Nhàn có chút bối rối, trước mắt một màn này quả thực lại để cho hắn không dám tin. Hắn Vương gia lão tổ lại có thể bị người cho bắt. Đây là tại Thanh Long được sao? Đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian dựa theo hắn nói làm. Vương Huyền Thương sắc mặt khó coi địa quát lớn. Hắn là thật tức điên rồi, vốn là bị Mạc Phàm cho bắt giữ rồi, sau đó lại bị nhà mình sau bối làm đục, bây giờ cái này Vương Nhàn vừa như vậy không có nhãn lực sức lực, lại để cho vị này Vương gia lão tổ giết người tâm đều đã có. A, tụt ha, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi kết trận, mở ra vực môn. Vương Nhàn sửng sốt một chút, liền ngay cả bận điệu xông lên phía sau nhất chúng vương gia đệ tử hạ lệnh. Vô luận như thế nào, trước đem lão tổ cứu ra rồi hay nói. Chấm đã. Nhưng mà Diệp Tố trầm giọng mở miệng, ngăn lại vương gia đi là, bắt lấy liền xông lên Mạc Phàm cười lạnh nói, đạo hữu nhìn xem, có chút lạ mắt, hẳn không phải là chúng ta Trung Su thành tu sĩ đi. Ngươi có biết hay không tại Trung Su thành thậm chí toàn bộ Thanh Long vực đồng thời đắc tội chúng ta Diệp, vương hai nhà chính xác cái gì hậu quả? Lão thân xin khuyên đạo hữu nhanh chóng phóng thích Diệp Trần, ra như vậy thân có thể đảm nhận bảo vệ cho đạo hữu một con đường sống. Nếu không thì một khi đợi đến lúc ta Diệp gia lão tổ hàng lâm, chỉ sợ đạo hữu chỉ có một con đường chết rồi. Diệp Tố, ngươi đang ở đây làm cái gì? Không thấy được ta Vương gia lão tổ vẫn còn trên tay hắn sao? Vương Nhàn bị Diệp Tố tự tiện chủ trương cho tức giận đến không nhẹ. Vương Nhàn, ngươi lấy là nếu như chúng ta thật mở ra vực môn, hắn sẽ thả Diệp Trần cùng các ngươi gia lão tổ sao? Một khi hắn đổi ý, cưỡng ép bọn hắn thông qua vực môn trốn vào một vực, đến lúc đó chúng ta còn làm sao cứu người? Chỉ cần chúng ta không ra khỏi vực môn, hắn cũng không dám đem Diệp Trần bọn hắn như thế nào, bởi vì là chỉ có còn sống mới kêu con tin, một khi mất đi con tin, hắn biết rõ tại Trung Su thành sẽ là cái gì kết cục. Vì vậy hắn nhất định không dám giết người, mà chúng ta chỉ cần kéo lên một lát, tin tưởng chúng ta hai nhà lão tổ sẽ rất mau nhận được tin tức cũng chạy tới. Đến lúc đó, nay kẻ trộm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tố vẻ mặt lạnh nhạt, xông lên Vương Nhàn truyền âm qua. Cái này, Vương Nhàn nghe vậy vừa trong lòng không khỏi khẽ động, lúc này xông lên bên người nhất chúng vương gia đệ tử khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn tạm dừng ra tay. Chương 1899, chết lao thái bà, Diệp gia đại thánh. Chương 1899, chết lao thái bà, Diệp gia đại thánh. Mạc Phàm tự nhiên đem một màn này xem tại trong mắt, lúc này cười lạnh. Chậc chậc, xem ra hai người các ngươi đối với các ngươi gia tộc mà nói xa không có như vậy trọng yếu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản đế lòng dạ độc các rồi. Nói đến cuối cùng nhất, Mạc Phàm toàn thân đều bạo phát ra kinh người sát ý, đồng thời chỗ mi tâm có kim quang bay ra, hiển hóa ra một thanh phi kiếm trong nháy mắt liền chặt đứt Diệp Trần một cái cánh tay. A! Diệp Trần kêu thảm thiết, đau đến toàn thân đều tại run rẩy, nhịn không được xông lên Diệp Tố khẩn cầu nói, "Diệp Tố trưởng lão, van cầu ngươi, mau, mau nghe hắn mà nói, mở ra vực môn đi, nếu không thì ta sẽ chết." Diệp Tố thấy như vậy một màn cũng là bị tức giận đến không nhẹ, nàng không nghĩ tới Mạc Phàm lại có thể thực có can đảm độc thủ, bất quá vô cùng rõ ràng bản thân không có khả năng thỏa hiệp, nếu không thì liền thật bị lừa rồi. Thế là nàng cắn răng nói, "Trần Nhi, cũng không lão thân không cứu ngươi, nếu là mở ra vực môn, chỉ sợ ngươi sẽ mất mạng, nhìn nữa." A. Diệp Tố tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Mạc Phàm liền lại điều khiển thông thiên kiếm chém xuống Diệp Trần một cái đầu khác cánh tay. Bắt lấy thông thiên kiếm bay đến Diệp Trần trước mặt, mũi kiếm chỉ vào hắn mi tâm, sau đó một đường xuống, đi tới cái chân thứ ba địa phương. Bản đế đã từng nói qua, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Mạc Phàm âm lệnh thanh âm tại Diệp Trần bên tai vang lên, sợ tới mức giá hỏa này một cái giật mình. Cánh tay chặt đứt, lấy hắn Diệp ra lực lượng liên tiếp cũng không khó, cần phải là cái chân thứ ba chặt đứt, vậy không phải có tiếp hay không vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Đây tuyệt đối là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Thế là Diệp Trần lúc này liền nổi giận, xông lên Diệp Tố nổi giận mắng, đồ chó hoang, chết lao thái bà, ngươi là chỗ hiểm chết ta à? Bắt lấy hắn liền nhìn về phía Diệp Tố bên người những cái kia Diệp gia đệ tử, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn địa phẫn nộ quát, ta Diệp Trần là Diệp gia trẻ tuổi ngày đầu tiên kiêu ngạo, tương lai Diệp gia gia chủ người thừa kế. Gia gia ta càng là Diệp Vấn Thiên lão tổ. Ta nếu là chết rồi, các ngươi tất cả mọi người bao gồm Diệp Tố cái kia chết lao thái bà đều được cho ta chôn cùng. Lời này vừa nói ra, Diệp gia chúng tu sĩ đều là vẻ mặt mướp đắng hỗ trợ, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tố, lại phát hiện vị trưởng lão này giờ phút này đã sắc mặt xanh mét, lồng ngực từng đợt phập phồng, hiển nhiên bị Diệp Trần mà nói cho tức giận đến không nhẹ. Bá. Mà đúng lúc này, lơ lửng tại Diệp Trần trước người thông thiên kiếm lại triển khai, bất quá cũng không phải chém về phía Diệp Trần cái chân thứ ba, mà là chém xuống Vương Huyền Thương một cái cánh tay. A. Vương Huyền Thương kêu thảm thiết, tiếp theo cả giận nói, ngươi dám nuốt lời? Ngươi đã nói không giết lão phu, ta là đã từng nói qua, vì vậy ta đây một kiếm cũng không chém về phía đầu của ngươi, bất quá bản đế thời gian đang gấp, các ngươi hai nhà lại lề mề, bản đế không dám cam đoan có thể hay không trực tiếp chém các ngươi. Mạc Phàm trầm giọng mở miệng, lúc này đây hắn là thật sự có ta nóng nảy. Bởi vì là ngay tại vừa mới Tiền đại gia đột nhiên nói cho hắn biết, có đại thánh cảnh cường giả đang tại thăm dò nơi đây, mà lại nhanh chóng tiếp cận lấy. Cái này khiến Mạc Phàm trong lòng sinh ra một vòng lo lắng. Hắn tự nhiên là không sợ đại thánh tu sĩ, coi như là đánh không thắng, chạy vừa tổng có thể chạy trốn được. Nhưng hắn cưỡng ép Diệp Trần cùng Vương Huyền Thương mục đích thực sự không phải là cùng Thanh Long vực các tộc khai chiến, mà là mau chóng đi đến một bước đi. Nếu là thật sự bị đại thánh cảnh cường giả nhìn chằm chằm vào rồi, vậy hắn kế hoạch cũng sẽ phao thang, đến lúc đó không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến một bước. Hắn các loại được rất tốt, Cửu Châu đại lục ở bên trên nhất chúng tu sĩ lại đợi không được. Đáng chết. Vương Nhàn, lão phu lấy vương gia lão tổ thân phận, ra lệnh ngươi lập tức mở ra vực môn, định vị một bước. Nếu không thì một khi lão phu thoát thân, cái thứ nhất đem ngươi luyện thành độc cổ. Vương Huyền Thương gào thét, hắn giờ phút này là bảo vệ tính mạng đã có ta cuồng loạn rồi. Nếu như nói trước hắn còn có thể liều lĩnh địa giải khai thể nội pháp tắc cấm chế, như vậy hiện tại đã không làm được, bởi vì là hiện tại Mạc Phàm pháp tắc chi lực đều rót vào trong cơ thể hắn rồi, thôi có gì động chờ đợi hắn đúng là thân tử đạo tiêu. Đối với hắn như vậy sắp đặt chân đại thánh cảnh lão gia hỏa mà nói, tự nhiên là sợ chết. Hoặc là nói, hắn còn không muốn làm sao lại chết đi. Đúng, lão tổ. Vương Nhàn thở dài, hắn biết không có thể lại kéo xuống dưới rồi, nếu không thì nếu như Vương Huyền Thương thật đã chết rồi, vậy đối với vương gia chính là đả kích khổng lồ. Thậm chí hắn cũng sẽ trước tiên bị vấn trách, làm không tốt chân sẽ chôn cùng rồi. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tố, trầm giọng nói, Diệp Tố đạo hữu, người này âm độc tàn nhẫn, thế cục không phải chúng ta có thể khống chế, nếu như lại kéo xuống dưới, chỉ sợ nhà ta lão tổ cùng các ngươi Diệp gia thiên tiêu đều muốn chết ở chỗ này rồi. Ra lệnh các đệ tử mở ra vực môn đi. Diệp Tố lông mày nhíu chặt, lúc này ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm trên tay cái kia đầu sưng như heo đầu bộ dáng Diệp Trần, không nói một lời, thậm chí trong mắt còn có một vòng oán độc. Vương Nhàn thấy vậy trong lòng không khỏi nhất lột bộ thể nội pháp tắc chi lực dục dịch, nghĩ đến có muốn hay không cưỡng ép bắt lại Diệp Tố. Bất quá đúng lúc này, Diệp Tố nhưng là toàn thân một kích linh, trong mắt toán độc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, bất quá cái này trùng tình tự rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó cắn răng nói, Diệp gia đệ tử nghe lệnh, mở ra vực môn, định vị một vực. Vâng. Nhất chúng Diệp gia đệ tử lúc này gật đầu, trước tiên hướng pháp trận chô bay đi. Một màn này khiến Vương Nhàn vừa nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng đối với vương gia đệ tử hạ mở ra vực môn ra lệnh. Mà Mạc Phàm giờ phút này nhưng lại như là lâm đại địch, chế trụ Diệp Trần cùng Vương Huyền Thương tay cũng không khỏi đắc dụng lực mấy phần, khiến Diệp Trần lộ ra thống khổ thân sắc. Tiểu Hữu, Diệp Trần tuy rằng tiêu hành bạc hô đi một tí, nhưng mà dù sao cũng là ta Diệp gia đệ tử, mong rằng tiểu Hữu cao đài quý tay, tha hắn một lần. Nếu không thì vô luận tiểu Hữu đến từ phương nào, lại muốn đi hướng chỗ nào, ta đều muốn thành là tiểu Hữu đại mộng nói mớ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh tại Mạc Phàm trong thai vang lên, làm hắn lông mày cau lại đứng lên. Tiền đại gia, là tên không kia? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, đích xác là vừa mới dò xét đến chính là cái kia đại thánh cảnh khí tức. Tiên đại gia rất nhanh liền tại Mạc Phàm náo hải ở trong đáp. Cái này Diệp gia thật đúng là không đơn giản, lại có thể cất giấu một vị đại thánh. Khó trách Diệp gia có thể tại thiên khu thành áp vương gia một đầu. Mạc Phàm hít sâu một hơi, nắm Diệp Trần tay vừa không khỏi nuối lòng mấy phần. Bất quá hắn vẫn không có buông ra Diệp Trần, tuy rằng không tốt giết chết Diệp Trần, nhưng mà không đến cuối cùng nhất một khắc hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, nếu không thì ai biết tên kia có thể hay không trong bóng tối giở trò. Nhất niệm điểm, hắn liền lại đang trong lòng hỏi, Tiên đại gia, nếu là vực môn mở ra, đợi ta tiến vào vực môn bên trong sau, bọn hắn lại đem vực môn đóng, ta sẽ không vì vậy mà bị ép bỏ dở truyền tống. Sẽ không, một khi tiến vào vực môn, sẽ trực tiếp tiến hành truyền tống. Cái kia nếu như trong bóng tối cái kia đại thánh ra tay đâu, coi như là đại thánh cũng không cách nào can thiệp vực môn truyền tống. Tất nhiên nếu như hắn lĩnh ngộ rất sâu không gian pháp tắc, vậy nói không chính xác rồi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, không gian pháp tắc nào có như vậy tốt lĩnh ngộ hay sao? Tiên đại gia mà nói nhất thời làm Mạc Phàm yên lòng, chỉ cần đối phương vô pháp can thiệp vực môn truyền tống, cái kia hết thảy là tốt rồi nói. Cũng liền tại lúc này, phía dưới pháp trận đột nhiên dâng lên một đạo quang trụ, Mạc Phàm phía sau vực môn vừa bộc phát ra một hồi nổ vang thanh âm. Các hạ, vực môn đã mở ra, kính xin các hạ phóng ra nhà ta lão tổ, đem Diệp Trần thả. Vương Nhàn cùng Diệp Tố trước tiên bay đến Mạc Phàm cách đó không xa, đối với hắn nhìn chằm chằm. Chương 1900, áo bào màu vàng kiếm tu, không phải một vực. Chương 1900, áo bào màu vàng kiếm tu, không phải một vực. Vực môn mở ra rồi hả? Mạc Phàm hai mắt sáng ngời, đồng thời vận chuyển không gian pháp tắc, quả nhiên cảm nhận được phía sau vực môn bên trong khí tức có chỗ biến hóa, cùng lúc trước cũng không giống nhau. Bất quá hắn cũng không có vội vã thả người, mà là đang não hải ở trong trầm giọng nói, Tiền đại gia, có thể phán đoán cái này vực môn có hay không thông hướng một vực đấy sao? Đây không phải là quá tốt phán đoán, bất quá thông qua cái này vực môn khí tức đến xem, hẳn là thông suốt ngoại vực chi địa, đến nỗi có phải hay không một vực có thể đã khó nói. Bất quá trên tay ngươi có hắn đám hai nhà người trọng yếu, nghĩ đến vừa không đến nỗi gài ngươi mới đúng. Tiền đại gia nói, cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Mạc Phàm trong lòng thở dài, nếu như hắn đi qua một vực, ngược lại là có thể thi triển không gian pháp tắc ở bên kia lưu lại không gian ấn ký làm là tọa độ không gian, như thế cho dù là cách xa nhau nhất vực chi địa, hắn cũng có thể thông qua pháp tắc chi lực cảm ứng có phải là hay không một vực. Nhưng mà hiện tại hiển nhiên là không được, dù sao hắn cũng không có đi qua một vực. Đạo hữu, hiện tại vực môn đã mở ra, dựa theo ước định, đạo hữu có thể thả chúng ta. Vương Huyền Thương trầm giọng mở miệng, chỉ là lực lượng có chút không quá chừng, hắn là thật sợ Mạc Phàm đột nhiên bạo khởi sát thủ. Đúng vậy a, tiền bối, ngươi có thể thả chúng ta. Diệp Trần cũng ở đây một bên run giọng mở miệng. Yên tâm, bản đế luôn luôn nói lời giữ lời. Mạc Phàm cười lạnh, bắt lấy xông lên cách đó không xa Vương Nhàn, Diệp Tố hai người hỏi, ta làm sao biết rõ cái này vực môn các ngươi có hay không động tới tay chân? Thật là thông suốt một vực đấy sao? Lời này vừa nói ra, hai người đều lông mày cau lại đứng lên. Vương Nhàn trầm giọng nói, đạo hữu, nhà ta lão tổ trong tay ngươi, tại nơi này trong lúc mấu chốt, chúng ta làm sao có thể sẽ động tâm tư không đứng đắn? Hơn nữa mở ra này vực môn cần ta đám Vương gia cùng Diệp gia cùng nhau mở ra, nếu là có chỗ dị thường, tự nhiên cũng là giấu giếm không ngừng. Coi như là chúng ta mặc kệ lão tổ chết sống, hắn Diệp gia vừa tổng hội quan tâm Diệp Trần chết sống đi. Mạc Phàm nghe vậy gật gật đầu, cái này giải thích hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, thế là gật đầu nói, tốt, các ngươi hướng sau rời khỏi mười dặm, bản đế thì sẽ thả bọn hắn. Cái này, hai người nghe vậy chần chờ một chút, bất quá cuối cùng vẫn còn gật đầu, đồng thời hướng hậu phương bay đi. Cũng liền tại lúc này, Mạc Phàm triển khai thi triển nguyên lực lôi cuốn lấy bên người hai nữ bay thẳng đến phía sau vực môn bay đi, tại này đồng thời một trưởng bố vào Diệp Trần trên mình, trực tiếp đem đối phương đánh bay đi ra ngoài. Bản đế nói lời giữ lời, người trả lại cho ngươi. Mạc Phàm cười to, cầm lấy dây rùa ở trong Vương Huyền Thương tức khắc chui vào vực môn bên trong. Lão tổ, Vương Nhàn thấy thế quá sợ hãi, lúc này liền dịch chuyển đến vực môn trước mặt, nâng tay lên chính là một đạo thần thông đánh vào trong đó. Nhưng mà hắn cuối cùng là đã chậm một bước. Giờ phút này một nhóm Mạc Phàm đã thông qua vực môn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Nhi, ngươi không sao chứ? Bên kia, Diệp Tố đem Diệp Trần tiếp được, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Thử, ta không chết ngươi có phải hay không không quá cao hứng? Diệp Trần mắt lạnh nhìn Diệp Tố một cái, mặc dù đối phương là hắn trưởng bối, nhưng mà lúc này đây trải qua lại để cho hắn đối với Diệp Tố rất là bất mãn. Trần Nhi, không được đối với Diệp Tố trưởng lão vô lễ. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền đến, ngay sau đó một gã đang mặc thanh y ngân phát lão giả liền tới đã đến Diệp Trần trước mặt. Chỉ thấy hắn tiện tay hướng ngực môn phương hướng một chảo, trong nháy mắt liền có hai cái cánh tay đứt bay tới. Cũng được, cánh tay cũng không hoàn toàn bị phá hủy, đợi tí nữa trong tộc liền cho người đón. Ngân phát lão giả nhàn nhạt mở miệng, bắt lấy một tay chống đỡ tại Diệp Trần phía sau, chỉ một thoáng liền có quần quần nguyên khí rót vào Diệp Trần thể nội, thay hắn chữa trị thương thế. Mấy hơi thở sau khi, ngân phát lão giả thu tay lại, tiện tay lấy ra một quả đan dược lại để cho Diệp Trần ăn vào. Bái kiến Vân Tiên lão tổ. Diệp gia nhất chúng tu sĩ thấy thế vội vàng xông lên ngân phát lão giả cùng kính thi lễ, bất quá ngân phát lão giả nhưng là xem cũng không từng xem bọn hắn một cái, trong mắt chỉ có chính mình bảo bối cháu trai. Rất nhanh, Diệp Trần cái kia xưng đầu heo tức khắc khôi phục nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt, hắn lúc này mới đỏ hồng mắt xông lên ngân phát lão giả khóc lóc kể lể nói, "Lão tổ, Tôn Nhi bị người khi dễ, người cần phải là Tôn Nhi làm chủ a." Ngân phát lão giả nghe vậy lông mày cau lại, chợt lạnh nhạt nói, "Việc này trở về rồi hãy nói. Diệp lão tổ, ngươi rất sớm đã tới rồi sao?" Lúc này, Vương Nhàn nhìn về phía ngân phát lão giả, sắc mặt có vài phần âm trầm. Lão phu tới được sớm cùng không còn sớm cùng người có cái gì quan hệ? Ngân phát lão giả nhìn Vương Nhàn một cái, bắt lấy liền không hề phản ứng đến hắn, mà là mang theo Diệp Trần phóng lên trời, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Đáng giận. Nhìn qua Ngân phát lão giả bóng lưng biến mất, Vương Nhàn cắn chặt hàm răng, song quyền nắm đến xít sao. Không nghĩ tới cái kia hung độ như thế ác độc, càng đem Vương Huyền Thường tiền bối đều mang đi, quả nhiên là đáng giận đến nhanh. Diệp Tố vô cùng đau đớn địa mở miệng, bắt lấy liền dẫn Diệp gia nhất chúng đệ tử đã đi ra. Không nói đến Vương Huyền Thương rời khỏi lại để cho Vương gia có bao nhiêu sao tức giận, Mạc Phàm cử động lần này lại là như thế nào chấn động toàn bộ Thiên Khu thành. Giờ phút này Mạc Phàm nhưng là trong nháy mắt liền lại bay ra vực môn. Bất quá lúc này đây, hắn là đã đi ra Thanh Long vực. Từ vực môn ở trong bay ra, Mạc Phàm liền nhìn thấy phía dưới có một tòa cực lớn pháp trận, mà tại pháp trận chúng quanh cũng có được không ít lập trụ, mỗi nhất căn lập trụ phía trên đều ngồi xếp bằng một vị áo bào màu vàng tu sĩ. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, hai đầu gối phía trên đều bày đặt một thanh mỏng như thiền dược kiếm, mà lại trên mình cũng đều tản ra một tia như có như không kiếm ý, một màn này khiến Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, những tu sĩ này tất cả đều là kiếm tu. Mà càng làm Mạc Phàm kinh ngạc là những thứ này kiếm tu thực lực cũng đều không kém, tất cả đều là Thánh Hoàng đỉnh phong cảnh giới, chừng hơn 10 người. Đồng thời Mạc Phàm phát hiện những thứ này lập trụ đều có năng lượng lẫn nhau kết nối, hợp thành một đạo kết giới giống như bình chướng, đem chọn cái vực môn cùng với phía dưới pháp trận cùng nhau bao bọc ở trong đó. Nhìn như bảo hộ, kỳ thực nhưng là một loại khốn trận. Mà tại cái này khốn trận hai bên có tất cả một chỗ lỗ hổng có thể cho trong đó tu sĩ rời khỏi. Giờ phút này Mạc Phàm liền phát hiện có không ít tu sĩ từ vực môn ở trong bay ra sau liền bay thấp đến phía dưới pháp trận phía trên, sau đó tự động địa xếp hàng rời đi. Ở đằng kia hai nơi lỗ hổng bên cạnh vừa đồng dạng có đang mặc áo bào màu vàng tu sĩ tại thu mậu dịch thuế, mà những thứ này xếp hàng tu sĩ đối với cái này vừa hiển nhiên thấy nhưng không thể trách rồi. Mạc Phàm thấy như vậy một màn ánh mắt lóe lên, lúc này liền dẫn bên người hai nữ bay xuống. Là phòng ngừa dẫn phát rối loạn, Mạc Phàm lại để cho hai nữ lấy pháp tắc chi lực ngưng tụ hai trường cái khăn che mặt che lớp gương mặt, chỉ cần tu vi không cao tại họ, liền vô pháp thấy rõ mặt mũi của các nàng. Không có biện pháp, thẩm gia tỷ muội nhan trị quá cao, trước tại Thiên Khu nội thành Mạc Phàm liền nếm qua một lần thua lỗ, tự nhiên không muốn ăn nữa lần thứ hai thiệt thòi. Đến nội Vương Huyền Thương lúc này thì là bị Mạc Phàm một tay khoác lên trên bờ bay, nhìn như ôm, kỳ thực nhưng là thuận tiện pháp tắc chi lực tại kia thể nội lưu truyền. Vương đạo hữu, kính xin hảo hảo phối hợp một cái, nếu không thì sẽ có cái gì hậu quả, ta vừa rất khó đoán a. Mạc Phàm hướng Vương Huyền Thương truyền âm, nói bình tĩnh, nhưng tràn đầy uy hiếp. Vương Huyền Thương bị tức giận đến thẳng nghiến răng, nhưng không dám có chút bất mãn, giờ phút này nội tâm của hắn vẫn như cũ còn tồn lấy một tia chờ mong, hy vọng Mạc Phàm có thể tha cho bản thân một mạng. Theo người quần không ngừng về phía trước, cuối cùng một nhóm Mạc Phàm cũng tới đã đến một chỗ ra khỏi miệng. Chỉ cần giao nạp 200 nguyên tinh, liền có thể đã đi ra, đây là duy nhất một lần thu thuế, đến lúc đó ở đây vực thương buôn bán chỉ cần dựa theo quy củ tiến hành, liền sẽ không còn có lần thứ hai thu phí. Nộp nguyên tinh liền tranh thủ thời gian rời khỏi, đường chống đỡ phía sau người. Hai gã áo bào màu vàng kiếm tu một bên thu lấy thu thuế một bên hét lớn. Mạc Phàm nghe vậy lúc này liền lấy ra 1000 miếng nguyên tinh, đưa tới, đồng thời cười hỏi, "Đạo hữu, nơi này là một vực sao?" "Một vực?" Tu sĩ kia nghe vậy lông mày cau lại đứng lên, chợt thân niệm nhìn lướt qua trong tay trong túi chứa vật nguyên tinh, lúc này mới thần sắc hòa hoãn ta, cười lạnh nói, "Xem ra đạo hữu là chuyển tống sai rồi địa phương, nơi đây cũng không phải là một vực, mà là Thanh Nô Châu. Nếu như đạo hữu muốn chuyển tống đi một vực, cái kia phải đợi sau nửa tháng rồi, ta nhớ được thông suốt một vực chuyển tống bình thường là nửa tháng một lần." Chương 1901, Huyền Tiên Kiếm Thành, thôn Vương Huyền Thường. Chương 1901, Huyền Tiên Kiếm Thành, thôn Vương Huyền Thường. Tu sĩ kia mà nói lại để cho Mạc Phàm giật mình, bắt lấy sắc mặt của hắn vừa trở nên có chút khó coi. Quả nhiên, những người kia hay vẫn là động tay chân. Nghĩ tới đây, hắn liền nhìn về phía bên người Vương Huyền Thường, sau giả hiển nhiên cũng nghe đã đến vừa mới tu sĩ kia mà nói, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Mạc đạo hữu, đây không phải là liên quan ta sự tình. Ta không cùng. Vương Huyền Thường muốn mở miệng giải thích, đột nhiên cảm nhận được thể nội pháp tắc chi lực dục dịch ngóc đầu dậy, đồng thời có một cỗ lực lượng bay thẳng cổ họng, đưa tới hắn kịch liệt ho khan, không cách nào nữa nói tiếp. Cái kia áo bào màu vàng tu sĩ thấy thế có chút nghi ngờ nhìn Vương Huyền Thường. Đa tạ đạo hữu giải đáp, chúng ta chính là muốn đến Thanh Nô Châu, đạo hữu các ngươi đều là Trịnh gia đệ tử sao? Mạc Phàm mỉm cười mở miệng, đã cắt đứt áo bào màu vàng tu sĩ lực chú ý a. Đạo hữu cũng biết chúng ta Trịnh gia sao? Đúng vậy, chính là tại hạ Trịnh gia tu sĩ. Áo bào màu vàng tu sĩ nghe vậy lúc này nở nụ cười. Thanh Nô Châu Trịnh gia, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, làm sao khả năng không biết sao? Mạc Phàm mỉm cười mở miệng, đang muốn nhiều hơn nữa hỏi một chút liên quan tại Thanh Nô Châu sự tình, nào biết phía sau những tu sĩ kia đã sớm các loại không thể, bắt đầu thúc giục. Tiền trước mặt, đến cùng có đi hay không a? Đúng đấy, chúng ta đều sắp xếp hơn phân nửa thiên đội rồi, tranh thủ thời gian a. Không đi đừng chiếm đạo a, ta thế nhưng là bỏ ra số tiền lớn tới đây, hấp tấp đi cùng cái nào đó đại tộc buôn bán sao? Làm trễ nải thời gian, ngươi thường nổi sao? Gặp ngươi quần bạo động đứng lên, Mạc Phàm im lặng, đành phải cùng cái kia Trịnh gia tu sĩ cáo biệt, mang theo Phong Nguyệt Song Chu cùng Vương Huyền Thương bước nhanh đã đi ra pháp trận. Mạc Phàm tiểu tử, hiện tại ngươi cái làm sao vậy? Tiên đại gia thanh âm tại Mạc Phàm náo hải ở trong vang lên. Ta nguyên bản chính là muốn tới một vực hoặc là Thanh Ngô Châu, tuy rằng không tới một vực, bất quá Thanh Ngô Châu vừa đồng dạng, vừa vặn có thể cho ta hảo hảo cảm ứng một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được thông suốt Cửu Châu đại lục tọa độ không gian. Mạc Phàm tại trong lòng mở miệng, tuy rằng hắn bị Diệp Vương hai nhà cho xếp đặt một đạo trong lòng bất mãn, nhưng mà vô luận là một vực hay vẫn là Thanh Ngô Châu với hắn mà nói kỳ thật đều không sai biệt lắm. Nếu như hắn ở đây Thanh Ngô Châu không thể cảm ứng được thông suốt Cửu Châu đại lục tọa độ không gian, như vậy hắn hay vẫn là sẽ nhớ biện pháp đi đến một vực. Rời khỏi pháp trận sau khi, Mạc Phàm mới phát hiện bên ngoài đúng là một tòa cực lớn thành trì. Đồng thời hắn phát hiện tại đây bên trong thành trì lại chưa từng thiết lập khu vực cấm bay, trong thành ngựa xe như nước, bầu trời ở trong cũng là người đến người đi. Khiến Mạc Phàm cảm thấy hứng thú chính là ở chỗ này hắn càng nhìn đã đến không ít tu sĩ cưỡi tọa kỵ, những thứ này tọa kỵ cũng đều là thuộc loại đa dạng, thậm chí còn có vài đầu giống nhau kỳ lân cùng chân long. Đồng thời Mạc Phàm vừa phát giác được tại đây tòa thành trì bên trong lại có không ít thánh tôn cảnh tu sĩ, tựa hồ ở chỗ này thánh tôn tu sĩ cũng không phải nhiều sao hiếm thấy bình thường. Quái dị nhất chính là trong thành hắn còn phát hiện không ít phàm nhân. Nói tóm lại, đây là một tòa phàm nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại thành trì. Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Mạc Phàm mở miệng, bắt lấy liền dẫn Vương Huyền Thương cùng Phong Nguyệt Song Chu bay lên trời, trực tiếp nhảy vào vật tiêu. Đi vào mênh mang biển mây phía trên sau, Mạc Phàm mới phát hiện nơi đây tu sĩ thiếu rất nhiều, hắn hướng phía dưới quan sát, phát hiện cái kia cả tòa thành trì đều kiến tạo tại một tòa cực lớn sơn phong phía trên. Mà giống như vậy sơn phong phụ cận rất nhiều, coi như cái này nghiêm chỉnh mảnh đất khu đều là một mảnh phong lĩnh, trong đó không ít sơn phong chi đỉnh đều có tu kiến một ít thành trì. Những thứ này thành trì tuy rằng không nhỏ, nhưng vẫn là xa xa vô pháp cùng Lâm gia thành so sánh, đáng nhắc tới chính là tại đây ta bên trong thành trì có không ít truyền tống trận, mỗi tòa thành trì chỗ giữa đều cắm một thanh cự kiếm điêu khắc. Những thứ này cự kiếm điêu khắc phía trên cũng đều có nhất sợi xích sắt khóa, những cái kia khóa sắt từ Vân Hải rủ xuống, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Mạc Phàm thuận theo những thứ này khóa sắt cuối cùng nhìn về phía Hải Vân Biên Vương, lúc này mới phát hiện một tòa vô cùng hùng vĩ đại thành. Cái kia đại thành giấu ở mênh mang biển mây bên trong, khi thì có quần quần vân vụ che lấp, vì vậy lúc trước hắn mới chưa từng phát hiện. Nay tòa đại thành coi như một tòa cực lớn sân phòng, phân loại mấy tầng, trên nhất phương đồng dạng đứng sừng sững lấy một thanh cự kiếm điêu khắc, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, xa xa nhìn lại, cực kỳ cảm giác áp bách. Tốt một tòa bầu trời chi thành. Mạc Phàm trong lòng không khỏi tán thưởng, bắt lấy liền nghe bên người Thẩm Nguyệt Ly mở miệng nói, đây chính là Trịnh gia Huyền Tiên Kiếm Thành. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, dần dộ. Nghe nói Trịnh gia có chính thức đại thánh tọa trấn cho nên mới dám như thế lên giọng, cứ thế tại phụ cận đại vực một ít dị tộc cũng không dám cầm bọn hắn như thế nào, cũng không biết là thiệt hay giả. Thẩm Phong Giao hiếu kỳ nói, hẳn là thật, nghe nói trước đó lần thứ nhất chúng ta Thanh Long vực lọt vào dị tộc chi kiếp, chính là bởi vì là có Trịnh gia đại thánh ra tay, cho nên mới có thể bức lui những cái kia dị tộc. Thẩm Nguyệt Ly trầm giọng nói, Trịnh gia. Mạc Phàm lông mày cau lại, hắn đối với Trịnh gia ấn tượng cũng không khá lắm, năm đó Cửu Châu hạ giới thiên nhân bên trong liền có Trịnh gia. Nguyên bản hắn còn ý định lấy thần niệm tìm tòi nơi đây hư thật, nhưng bây giờ nghe nói Trịnh gia rất có thể có đại thánh cảnh tu sĩ sau khi, liền bỏ đi ý nghĩ này. Đạo hữu không phải muốn đi một bước sao? Vừa vặn lão phu cùng Trịnh gia một vị trưởng lão từng có qua một ít giao tình, nếu là lão phu ra mặt, tin tưởng Trịnh gia nguyện ý cho đạo hữu đi cái thuận tiện. Lúc này, Vương Huyền Thương đột nhiên mở miệng. Ngươi cùng Trịnh gia còn có bực này quan hệ? Mạc Phàm ánh mắt lóe lên, không đợi Vương Huyền Thương đáp lại, liền nhếch miệng cười nói, bất quá đạo hữu hảo ý bản đế tâm lĩnh, cái này Trịnh gia sẽ không đi, đạo hữu cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Vừa mới bản đế còn rất kỳ quái là gì vương gia ngươi đệ tử sẽ đem ta truyền tống đến cái này Thanh Lô Châu đến, hiện tại bản đế coi như là triệt để đã minh bạch. Nguyên lai chính là muốn tại trợ Trịnh gia lực lượng đem ngươi cứu ra đây. Vương đạo hữu, lúc này đây thế nhưng là ngươi hủy cho phép phía trước a. Mạc Phàm nói qua, thanh âm dần dần trở nên băng lãnh. Hắn mà nói nhất thời làm Vương Huyền Thương sắc mặt trắng bệnh, đội vàng hoảng sợ nói, đạo hữu quá lo lắng, đây hết thảy đều là cái kia Vương Nhàn tự tiện chủ trương, có thể cùng lão phu không có chút quan hệ. Mà thôi, vô luận chân tướng như thế nào, giờ phút này đều đã kinh không trọng yếu. Đạo hữu nếu như hủy cho phép phía trước, vậy chẳng trách bản đế rồi. Mạc Phàm hắc hắc, cười cười, bắt lấy liền mãnh liệt há miệng ra. Thần thông, thôn thiên. Tiếp theo trong nháy mắt, Vương Huyền Thương cả người liền dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chui vào Mạc Phàm trong miệng, bị hắn nuốt vào thể nội trong không gian. Một màn này đem một bên Thẩm gia tỷ bội làm cho giật mình. Đường Đường Vương gia lão tổ, ngày xưa danh chấn Thanh Long vực lão độc vật cuối cùng bị Mạc Phàm một cái nuốt. Chúng ta đi. Mạc Phàm không có làm nhiều giải thích, lúc này lợi dụng nguyên lực lôi cuốn lấy hai nữ hướng Viễn Vương bỏ chạy. Trên thực tế Vương Huyền Thương không biết là, từ Mạc Phàm biết được hắn lĩnh ngộ ba đạo độc chi pháp tắc sau khi, cũng đã cho hắn nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn. Vì vậy vô luận có hay không lúc này đây sự tình, hắn Vương Huyền Thương đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nỗi vừa mới Mạc Phàm cái kia lời nói, cũng không phải là nói là cho Vương Huyền Thương nghe, mà là nói cho bên người Thẩm gia tỷ bội nghe. Thứ nhất là muốn họ minh bạch, bản thân cũng không phải là hủy cho phép phía trước, mà là chính Vương Huyền Thương tìm đường chết. Thứ hai tự nhiên cũng là gõ cái này hai tỷ muội. Như là đã quy hàng tại hắn, cái kia sau này cũng đừng có còn có cái khác tiểu tâm tư rồi, nếu không thì hắn có thể đơn giản giết chết Vương Huyền Thương, tự nhiên cũng có thể đơn giản giết chết họ tỷ muội. Tất nhiên, Mạc Phàm thuần túy là quá lo lắng, từ hắn là Thẩm gia tỷ muội thanh trừ hết thể nội huyền sát độc cổ sau khi, cái này hai tỷ muội liền quyết tâm muốn đi theo tại hắn, thì như thế nào có thuộc bản hắn. Chương 1902, cảm ứng Cửu Châu, chấp pháp giả gặp chương 1902. Cảm ứng Cửu Châu, chấp pháp giả gặp tại Mạc Phàm sau khi rời khỏi không lâu. Một vị người mặc huyền bào lão giả liền hàng lâm tại trước này tòa vực môn chi thành. Hắn đến tức khắc dẫn tới nội thành Trịnh gia đám đệ tử nhìn chăm chú. Ngũ trưởng lão, chuyện gì cần phải người tự mình đến một chuyến? Sớm biết rằng ta liền an bài người phía dưới dọn xong yến hội, cũng tốt nên đón người đến. Một gã thánh tôn cảnh tu sĩ từ phương xa bay tới, vẻ mặt cung kính nhìn về phía cái kia huyền bào lão giả. Không phải cái gì đại sự, chỉ là lão phu bị người nhờ vả, thế là đến đây nhìn xem. Huyền bào lão giả khoát tay áo, sau đó tùy ý hỏi: Hôm nay nơi đây còn có người náo sự. Cái kia thánh tôn tu sĩ nghe vậy lúc này lắc đầu nói, ngược lại là không có. Nói xong, hắn lại nét miệng cười nói, chung quanh đại vực tu sĩ, cũng biết chúng ta Trịnh gia quy củ, lại sao dám có người đến này náo sự. Coi như là một ít đại tộc đệ tử, đi vào chúng ta nơi đây cũng phải quy củ. Điều này cũng đúng. Huyền bào lao giả nghe vậy gật gật đầu, bắt lấy lại hỏi, đúng rồi, lao phu nhớ kỹ vực môn chỗ là có ảnh lưu niệm thạch, ngươi mà lại đi xem hôm nay ảnh lưu niệm thạch trong có thể có những người này xuất hiện qua. Nói qua, huyền bào lao giả vung lên tay. Tức khắc liền có nguyên lực tại trong hư không ngưng hiện ra bốn gã tu sĩ hình ảnh. Nếu là Mạc Phàm ở đây chắc chắn phát hiện cái này bốn gã tu sĩ thình lình chính là hắn cùng Thẩm gia tỷ muội cùng với Vương Huyền Thương. Cái kia thánh tôn cảnh tu sĩ cẩn thận đánh giá một lát, liền gật đầu nói, "Tốt, trưởng lão chờ một chốc, ta đây liền đi xem xét." Nói xong, hắn liền xoay người hướng pháp trận chi địa bay đi. Không lâu sau, cái này thánh tôn tu sĩ liền lại lần nữa trở về. "Như thế nào?" Huyền Bào lão giả hỏi. "Khải bẩm trưởng lão, hoàn toàn chính xác có bốn người này xuất hiện qua, hơn nữa ngay tại một nén nhang trước." "A?" Huyền Bào lão giả nghe vậy tinh thần chấn động, bắt lấy liền lại kỹ càng hỏi thăm một nhóm Mạc Phàm đích hướng đi, cuối cùng đã đi ra chỗ này vực môn chi thành. Không lâu sau khi liền có mấy trăm vị đang mặc áo bào màu vàng kiếm tu từ Huyền Thiên kiếm thành bay ra, hướng bốn phía bay đi, đồng thời bọn hắn một bên phi hành, một bên tế ra tràn đầy thần niệm nhìn quét đại địa. Những người này hảo sinh bá đạo, lại công nhiên lấy thần niệm thăm dò, chẳng lẽ không biết đây là tu hành tối kỵ sao? Có tu sĩ bất mãn, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời ở trong đội vàng rời đi áo bào màu vàng kiếm tu, lông mày nhíu chặt. "Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa?" Những thứ này thế nhưng là Trịnh gia chấp pháp đệ tử, cũng chỉ có bọn hắn dám ở cái này Huyền Thiên kiếm thành địa vực không kiêng nể gì như thế rồi. Có tu sĩ khuyên bảo nói. Cái gì? Bọn hắn chính là Trịnh gia chấp pháp giả sao? Mấy trăm danh chấp pháp giả xuất động, chẳng lẽ là có không có hảo tâm cổ tộc xuất hiện? Chúng ta nhanh một chút đi thôi. Đi đem khoản này mua bán hoàn thành liền tranh thủ thời gian phản hồi riêng phần mình đại vực, xem ra cái này Thanh Ngô Châu trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Đã sớm mạch nước ngầm bắt đầu khởi động á. Ta nghe nói hơn 10 ngày trước, Trịnh gia một vị thiên kiêu đã bị chết ở tại thí luyện bên trong, điều này làm cho Trịnh gia một vị đại nhân nào đó vật tức giận không thôi. Nghe nói gần nhất bọn hắn lại muốn tổ chức một trận thí luyện rồi. Giờ phút này Mạc Phàm đã cách xa treo thiên khu vực. Cái gọi là treo thiên khu vực, chỉ đúng là Huyền Thiên kiếm thành chỗ một khu vực như vậy. Bởi vậy, đối với chỗ đó chuyện phát sinh Mạc Phàm lúc này còn chưa không biết được. Hắn phát hiện cái này Thanh Ngô Châu tựa hồ khắp nơi đều là một ít sông núi chi địa, trải rộng lục thực, phong cảnh ngược lại là cực đẹp. mà những cái kia thành trì vừa phần lớn tung khắp sông núi bên trong, bởi vì là giữa lẫn nhau có truyền tống trận tương liên, cũng không phải làm sao ảnh hưởng thông hành. Ngược lại là xuyên thẳng qua tại sông núi bên trong lầy lội đại đạo người ở thưa thớt. Tuy rằng Mạc Phàm không rõ ràng lắm Trịnh gia cùng Vương gia quan hệ, bất quá vẫn là chú ý cẩn thận địa cách xa những thứ này thành trì, đi tới một tòa cao sơn giữa sườn núi. Hắn muốn là ở chỗ này mở ra một tòa đạo phủ, bắt lấy liền xông lên Thẩm gia tỷ bộ dặn dò, ta cũng cần điều tức một lát, các ngươi là ta hộ pháp, tận khả năng đừng cho người tới gần. Đúng, tiền bối. Thẩm gia tỷ bội lúc này một chút đầu. Không cần xưng ta là tiền bối, có lẽ tuổi của các ngươi so với ta còn lớn hơn không ít sao. Têu tiền bối ngược lại đem ta cho kêu già rồi. Mạc Phàm trêu ghẹo một tiếng, nói tiếp, gọi ta một tiếng công tử là được. Đúng, công tử. Hai tỷ muội nghe vậy cũng là nở nụ cười. Càng là cùng Mạc Phàm ở chung, họ liền phát hiện Mạc Phàm không hề giống họ đã từng chỗ tiếp xúc qua những cái kia xú nam nhân bình thường ác tục. Người bình thường đã gặp các nàng tỷ muội đã sớm đi không đặng nói, nhưng mà Mạc Phàm nhưng không có, nhìn về phía ánh mắt của các nàng thủy chung như vậy thanh tịnh, không có chút dâm tà. Tại hai tỷ muội trong mắt, Mạc Phàm tu vi cao thầm, thực lực cường đại, còn hắn trẻ tuổi, mấu chốt là hài hước khôi hài. Tuy rằng tướng mạo là kém ta, nhưng là chỉ có thể nói là bình thường, cũng không phải rất xấu. Điểm này điểm khuyết điểm khi hắn những cái kia ưu điểm trước mặt hoàn toàn có thể không đáng giá nhắc tới rồi. Mạc Phàm không chỉ có đưa cho họ tự do, còn giết chết Vương Huyền Thường, từ loại nào góc độ đến xem, cũng có thể nói là họ tỷ bội báo huyết hải thâm cứu. Điều này làm cho hai tỷ bội trong lòng vô cùng cảm kích, cũng vui vẻ ý đi theo Mạc Phàm. Mạc Phàm tất nhiên không rõ ràng lắm hai tỷ bội giờ phút này nội tâm ý tưởng, thời gian lên vừa không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn giờ phút này phi thăng linh giới đã qua 8-9 canh giờ rồi, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tiến vào động phủ sau khi, Mạc Phàm vốn là trong tiến hành xem xét một cái thể nội không gian ở trong Vương Huyền Thường, lại phát hiện lao gia hỏa này còn chưa chết đi, như trước tại đau khổ trèo chống lấy. Bất quá giờ phút này Vương Huyền Thường cực kỳ thê thảm, hầu như thấy không rõ dung mạo của hắn rồi, tại kinh khủng phân giải chi lực xuống, hắn đã trở nên huyết nhục mơ hồ, thậm chí trên gương mặt đều lộ ra rậm rạp bạch cốt. Là đối kháng kinh khủng kia phân giải chi lực, hắn cũng là hoàn toàn đánh bạc mệnh rồi, trước tiên phá tan thể nội pháp tắc cấm chế, cứ thế tại bị thương không nhẹ, giờ phút này kiên trì cũng không quá đáng là cuối cùng nhất không cam lòng mà thôi. Cuối cùng là cái gì địa phương? Ngươi lại đến tột cùng là người nào? Lão phu không cam lòng, lão phu không cam lòng. Ta còn chưa từng bước vào đại thánh cảnh, có thể nào như vậy chết đi? Vương Huyền Thương gào thét liên tục, bất quá cũng không đợi đến lúc bất luận cái gì đáp lại, chờ đợi hắn chỉ có vô tận tuyệt vọng. Mạc Phàm thu hồi tâm thần, không để ý đến Vương Huyền Thương, bắt lấy hắn liền chạy không tâm thần, bắt đầu thi triển không gian pháp tắc chi lực, cẩn thận địa đi cảm ứng bản thân từng bố trí tại Cửu Châu đại lục không gian đơn ký. Đây là một cái cực kỳ buồn tẻ quá trình, trọn vẹn rằng có hơn phân nửa đốt hương, Mạc Phàm cũng không từng cảm ứng được. Bất quá hắn vẫn không có buông tha, bắt đầu chuyển biến cảm ứng cái bọc. Từ tọa độ không gian chuyển đổi đã thành Không Minh Châu. Thân là Không Minh Châu chủ nhân, hắn đối với Không Minh Châu cảm ứng tự nhiên muốn so với một cái không gian ấn ký phải mạnh mẽ nhiều lắm. Dù sao Không Minh Châu bên trong không chỉ có hắn lưu lại ấn ký, càng là một kiện không gian hệ bảo vật. Thì cứ như vậy, Mạc Phàm dần dần đắm chìm tại đối với Không Minh Châu cảm ứng bên trong. Tại này đồng thời, ngoài động phủ nhưng là có tràn đầy thần niệm đảo qua nơi đây, điều này làm cho thủ hộ tại ngoài động phủ Thẩm gia tỷ muội đồng thời sắc mặt biến hóa. Người phương nào dám can đảm ở chỗ này thăm dò? Muốn chết? Hai tỷ muội tức khắc ánh mắt băng lãnh, đồng thời thi triển thần niệm công kích trực tiếp hung hăng hoành tại đối phương thần niệm phía trên, nhất thời làm đối phương thần niệm co rút lại, nhanh chóng rút đi. Hai tỷ muội tự nhiên sẽ không để cho đối phương làm sao lại đơn giản đảo tẩu, dù sao thần niệm thăm dò tại tu hành giới vốn là một loại địch ý đi là. Họ trước tiên thúc giục thần niệm tìm cái kia một đám thần niệm ngọn nguồn trực tiếp đuổi tới. Rất nhanh họ liền phát hiện có một vàng bảo kiếm tu sắc mặt trắng bệnh huyền phụ tại ngoài trăm dặm quần sân giữa. Hai vị đạo hữu bất giận, phát giác được mình bị đối phương khóa, áo bào màu vàng kiếm tu lông mày cau lại, bất quá nhưng lại không cảm thấy có chút sợ hãi. Mà là xông lên hai tỷ bội chỗ phương hướng hơi hơi thi cái lễ, lúc này mới trầm giọng nói, tại hạ Trịnh Thuần, là Huyền Tiên kiếm thành chấp pháp đội tu sĩ, đặc biệt tiếp nhận trưởng lão chi mệnh đến đây tìm tòi tà ma ngoại đạo. Chương 1903, Nguyệt Ly ra tay, không kiềm được hắn. Chương 1903, Nguyệt Ly ra tay, không kiềm được hắn. Trịnh gia chấp pháp giả. Thẩm gia tỷ bội nghe vậy đều trong lòng cả kinh, tiếp theo nhìn nhau. Thẩm Nguyệt Ly mở miệng nói, trước không cần kinh hoàng, cho ta hỏi một chút cái này chấp pháp tu sĩ đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Chúng ta cùng công tử vừa mới truyền tống đến Thanh Lô Châu, mà lại cũng không cùng Trịnh gia phát sinh cái gì xung đột, không hẳn như vậy đối phương chính là tìm chúng ta. Cái kia bạn nhất là Vương gia hướng Trịnh gia xin giúp đỡ đâu? Thẩm Phong Giao cao mày nói, vô luận như thế nào, công tử đã từng nói qua không cho phép quấy rầy, vậy tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy công tử. Thẩm Nguyệt Ly hai mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, sự quan công tử, coi như là Trịnh gia chấp pháp giả cũng không được. Nói xong, nàng liền thông qua thần niệm xông lên cái kia ngoài trăm dặm Trịnh Thuần dò hỏi, xem ra đích xác là đã hiểu lầm, chúng ta nơi đây cũng không cái gì tà ma ngoại đạo. Đạo hữu có thể đã đi ra. Tốt, ta đây liền rời đi. Trịnh Tuấn nghe vậy ánh mắt lóe lên, lúc này liền quay đầu bay đi, tốc độ cực nhanh. Hô, xem ra thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Thẩm Phong Giao thấy vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không, tu sĩ kia đi mê hoặc phương hướng đúng là Huyền Thiên kiếm thành. Không tốt, hắn rất có thể chính là chúng ta mà đến. Nhưng mà Thẩm Nguyệt Ly nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt lộ ra một vòng vẽ mặt kinh sợ, lúc này làm ra an bài. Giao Nhi, ngươi lưu ở nơi đây thay công tử hộ pháp, ta đi đưa hắn chặn đứng. Nói xong, nàng liền thi triển pháp tắc chi lực, trực tiếp dịch chuyển mà đi. Thẩm Phong Giao thấy thế mặt lộ vẻ lo lắng, quay đầu lại nhìn thoáng qua không hề có động tĩnh gì đập phủ, liền lại dần dần bình tĩnh lại. Lại nói cái kia Trịnh Thuần giờ phút này đang toàn lực thúc dục dưới chân phi kiếm, không ngừng mà hướng xa xa bay đi, trên mặt nhưng là có một tia đắc ý đã vừa mới đối lập qua, hai nữ nhân kia cùng trưởng lão tuyên bố hình ảnh tương tự độ cực cao, chỗ đó lại có một tòa đập phủ, như vậy mặt khác hai cái tu sĩ vừa nhất định ngay tại trong đó. Bất quá họ tu vi cũng không phải yếu, thần niệm hoàn toàn có thể nghiền ép tại ta, rất có thể là thánh tôn cảnh tu sĩ. Cũng được ta đầy đủ lanh lợi, cũng không kinh động họ. Đợi ta lại bay ra ngàn dặm, triệt để chạy ra họ thần niệm phạm vi, liền trực tiếp vận dụng truyền âm ngọc phù hướng trưởng lão bẩm báo. Đến lúc đó đích thị là một cái công lớn. Trinh Thuần thầm nghĩ trong lòng, bất quá ngay sau đó hắn liền phát hiện không đúng, chẳng biết lúc nào phía trước trong hư không lại hiện đầy sương mù màu đen hải. Kỳ quái, chưa nghe nói qua phiến khu vực này có chướng khí tồn tại a. Trinh Thuần lông mày cau lại, thì thào nói nhỏ lấy, đồng thời sinh ra cảnh giác, cũng không tiếp tục hướng trước đi ngang qua hắc vụ, mà là đi vòng mà đi, muốn lách qua cái mảnh này hắc vụ. Sau khi hắn đi vòng sau khi mới phát hiện phía trước vẫn như cũ có đồng dạng hắc vụ tồn tại, ngay tại hắn ý định lại đường vòng lúc này mới hoảng sợ phát hiện chẳng biết lúc nào bản thân chung quanh đã trải rộng hắc vụ. Không tốt. Trinh Thuần trong lòng kinh hãi, ở đâu vẫn không rõ đây cũng không phải là bình thường chướng khí, mà là có người ở tận lực nhằm vào bản thân. Nhất niệm điểm, hắn liền cắn răng một cái thúc dục thần niệm dò xét bốn phía. Sau khi hắn thần niệm chạm đến cái kia mảnh hắc vụ lúc, nhưng là đau đầu muốn nức, trong miệng tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Cái này khí độc có thể ăn mòn ta thần niệm. Trinh Thuần kinh hãi không hiểu, trước tiên chặt đứt tế ra cái kia một đám thần niệm, bắt lấy không chút do dự lấy ra truyền âm ngọc phù. Nhưng vào lúc này đầu của hắn đột nhiên trở nên thập phần chóng mặt trầm, trong tay truyền âm ngọc phù vừa không hiểu điệu tung bay hướng về phía cái kia mảnh khói độc bên trong. Không. Trinh Thuần mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên mềm nhũn vô lực đứng lên, hắn vô thức địa thò ra tay phải, muốn đi bắt hồi truyền âm ngọc phù, nhưng cuối cùng không thể làm được. Khi hắn triệt để hôn mê trước, cuối cùng thấy được trong bóng tối cái kia người bộ dáng. Đúng là trước hắn thần niệm chỗ dò xét đến cái kia hai nữ tử chi nhất, tuy rằng hình dạng một mảnh mơ hồ, nhưng mà quần áo và trang sức nhưng là không lừa được hắn. Thẩm Nguyệt Ly từ khói độc ở trong đi ra, tiện tay liền đem cái kia miếng truyền âm ngọc phù giữ tại trong tay. Nàng chỉ là liếc qua ngọc phù, sau đó lại nhìn một chút phía trước bởi vì là chúng độc mà đã hôn mê Trịnh Thuần. Hơi chút trầm ngâm sau khi, nàng vung lên tay, trực tiếp đem Trịnh Thuần lấy nguyên lực của lấy, hướng Viễn Vương bay đi. Tạm thời động phủ bên ngoài, Thẩm Phong Giao vẻ mặt lo nghĩ chờ đợi lấy, tại động phủ trước trên sân thượng đi qua đi lại, trong lòng rất là lo lắng tỉ tỉ an nguy. Tuy nói họ tu vi đều tại thánh tôn cảnh giới, vừa được xưng tụng là nhất phương cự đầu, nhưng mà nơi này là Thanh Ngô Châu mà không phải là Mạc Bắc lúc đầu. Ở chỗ này, Trịnh gia chính là thiên. Nàng rất rõ ràng, nếu là đắc tội Trịnh gia sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả, vì vậy trong lòng mới cực là lo lắng. Ra cái gì sự tình rồi hả? Tỷ tỷ ngươi đâu? Đột nhiên, Thẩm Phong Giao phía sau truyền đến Mạc Phàm thanh âm. Thẩm Phong Giao lúc này xoay người, nhìn xem từ trong động phủ đi ra Mạc Phàm không khỏi thần sắc vui vẻ, tiếp theo đội vàng cung kính nói, "Công tử, tỷ tỷ nàng đuổi bắt Trịnh gia chấp pháp giả rồi." Truy kích Trịnh gia chấp pháp giả. Mạc Phàm nghe vậy có chút nghi hoặc, hắn vừa rồi là cảm giác Cửu Châu có thể nói là hết sức chăm chú, vì vậy cũng không cảm giác đến ngoài động phủ cuối cùng đã xảy ra cái gì, thế là liền lại để cho Thẩm Phong Giao đem sự tình kỹ càng địa giảng cho hắn nghe. Rất nhanh, Thẩm Phong Giao liền đem vừa mới đã phát sinh sự tình giảng thuật đi ra. Mạc Phàm nghe vậy sau khi không khỏi lông mày cau lại, chợt hỏi, "Tỷ tỷ ngươi rời khỏi đã bao lâu?" Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, lấy tỷ tỷ tốc độ, cho dù là ngàn dặm xa, trong khoảng thời gian này vừa đủ để đã trở về. Nhưng mà hiện tại như trước không có tin tức. Hơn nữa ta vừa mới còn dùng bí pháp hướng nàng truyền tin tức, có thể nàng như trước chưa có trở về phủ. Thẩm Phong Giao vẻ mặt lo lắng mở miệng, chợt nhìn về phía Mạc Phàm, có chút khẩn trương nói, "Công tử, tỷ của ta tỷ sẽ không gặp chuyện không may đi. Yên tâm đi, nếu như Nguyệt Ly là vào ta mới đi làm chuyện này, ta vừa đoạn sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may." Mạc Phàm an ủi. Đi qua vừa mới Thẩm Phong Giao giảng thuật, kết hợp với trước Vương Huyền Thương cái kia lời nói, trong lòng của hắn cũng đã có một thứ đại khái suy đoán rồi. Không hề nghi ngờ, cái kia Trịnh gia chấp pháp giả trong miệng tà ma ngoại đạo 89/10 chính là mình không thể nghi ngờ. Cái này là Hà Vương gia sẽ cải biến truyền tống đường đi nguyên nhân, rất có thể chính là lại để cho Trịnh gia đối phó bản thân. Hiển nhiên, Thẩm Nguyệt Ly vừa đoán được điểm này, cho nên mới làm ra đi chặn giết đối phương ý định. Nhất niệm điểm, Mạc Phàm không do dự nữa, lúc này thúc dục thần niệm, bay thẳng đến trung quanh tản ra, bắt đầu tìm tòi Thẩm Nguyệt Ly tung tích. Tuy rằng cái mảnh này sơn mạch ít ai lui tới, nhưng là có một ít tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này hoặc là đi ngang qua, hoặc là tại chỗ bí ẩn tu hành, khi bọn hắn cảm ứng được có thần niệm thăm dò sau đều thần sắc đại biến, nội tâm tức giận đồng thời rồi lại cảm ứng được cái kia thần niệm lại vượt xa bọn hắn bản thân, lúc này mới nhao nhao rồi, nhưng trong lòng thì kinh hãi vô cùng. Giờ phút này Mạc Phàm là tìm kiếm Thẩm Nguyệt Ly, căn bản sẽ không có nghĩ tới ẩn giấu tu vi, có thể nói thần niệm ra hết. Hắn tu hành linh hồn pháp tắc, thức hải càng là sớm được thiên địa công đức mở rộng qua, thần hồn chi lực có thể so với đại thánh. Bởi vậy hắn thần niệm tự nhiên vừa vượt xa đồng cảnh tu sĩ, như lại thánh đích thân tới, phàm đại thánh phía dưới tu sĩ tại cảm ứng được hắn thần niệm sau đều trong lòng sợ hãi. Nhất trăm dặm, 200 dặm, 500 dặm, 300 dặm. Mạc Phàm thần niệm không ngừng hướng bốn phía tản ra, cuối cùng dừng ở 3 vạn trong xa, liền không cách nào nữa tiến thêm rồi. Điều này làm cho hắn lông mày cau lại, trong lòng không khỏi cảm thán nói, cái này linh giới quả nhiên bất đồng tại hạ giới, nếu là tại hạ giới lấy ta thần niệm có thể đủ bao trùm 1000 vạn dặm xa, có thể ở chỗ này vẹn vẹn 3 vạn trong liền không cách nào tiến thêm rồi. Đây là tự nhiên, linh giới dù sao cũng là đại thế giới, pháp tắc cũng muốn so với Cựu Châu đại lục nhỏ như vậy thế giới đầy đủ hết không ít, không gian hàng rào cũng càng thêm chắc chắn, đối với thần niệm trở ngại tự nhiên cũng liền lớn hơn. Tiên đại gia khẽ cười nói: "Công tử, còn có tìm được tỷ tỷ?" Gặp Mạc Phàm thu hồi thần niệm, Thẩm Phong Giao liền vội vàng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, gặp Thẩm Phong Giao có chút thất vọng, lúc này mới mở miệng nói: "Tuy rằng không thể tìm được Nguyệt Ly, nhưng đã tìm được một cái Trịnh gia tu sĩ, nếu là ta đoán không sai, đối phương cũng hẳn là Trịnh gia chấp pháp giả, chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút tình huống là được rồi." "Vậy hắn nguyện ý nói cho chúng ta biết sao?" Thẩm Phong Giao lo lắng nói. "Vậy thì do không được hắn." Mạc Phàm nhếch miệng cười cười, lúc này thi triển nguyên lực cuốn lấy Thẩm Phong Giao, trực tiếp xé liệt không ở giữa mà đi. Chương 1904, ngoài ý muốn tin tức, Trịnh gia bí bảo. Chương 1904, ngoài ý muốn tin tức, Trịnh gia bí bảo. Bên mang biển mây phía trên, một gã công trưởng kiếm áo bào màu vàng tu sĩ giờ phút này chính hóa thành một đạo độn quang hướng xa xa điên cuồng bay nhanh. Có lẽ bởi vì là tốc độ quá nhanh, cứ thế tại hắn cả người đều bị một thanh vô hình kiếm quang bao vây, những nơi đi qua, hải vân bị cứng rắn phá vỡ, nhìn qua có phần là đồ sộ. Đã sớm nghe nói qua kiếm độn chi thuật, không nghĩ tới đúng là như thế bá đạo, cũng không biết là vị nào cường giả đi ngang qua. Có kết bạn đồng hành tu sĩ bị cách đó không xa kiếm quang hấp dẫn, lúc này phát ra cảm thán thanh âm. Đây cũng không phải là bình thường kiếm độn thuật, mà là kiếm quang độn, tốc độ kia so kiếm độn nhanh hơn lên không ít, có thể thi triển này thuật giả ít nhất cũng là thánh hoàng cảnh cường giả, vô cùng có khả năng là Trịnh gia tu sĩ. Có tu sĩ tiến hành phân tích, nhìn xem biến mất ở phía chân trời đạo kia kiếm quang trong mắt tràn đầy hâm mộ. Khi bọn hắn xem ra, tu sĩ sinh tại ở giữa thiên địa, làm như thế mới được xưng tụng tự do. Nhưng mà bọn hắn không biết là, giờ phút này kiếm quang này bên trong tu sĩ nhưng là vẻ mặt tràn đầy khẩn trương, thậm chí sắc mặt đều có chút ca ngợi trở nên trắng. Bởi vì là ngay tại trước đây không lâu, hắn đột nhiên cảm nhận được một đạo cực kỳ khủng bố thần niệm đưa hắn khóa, làm hắn sởn hết cả gai ốc. Thân là thánh hoàng hậu kỳ kiếm tu, hắn tự nhận vì chính mình thực lực cũng không tệ lắm, có thể tại đối mặt vừa mới cái kia một đạo thần niệm lúc, hắn lại không sinh ra chút nào ý phản kháng, điều này làm hắn trái tim rung động. Đáng chết, phía khu vực này làm sao sẽ có khủng bố như thế tu sĩ xuất hiện? Cái kia các loại khí tức, chính là tại trong tộc mấy đại trưởng lao trên mình ta cũng chưa từng gặp qua. Áo bào màu vàng tu sĩ nghiến răng, có lẽ bởi vì là sợ hãi cùng khẩn trương, dẫn đến hắn trong hai mắt đều xuất hiện không ít tơ máu. Vừa mới bắt đầu hắn còn lấy là đối phương thần niệm chỉ là lơ đãng quét qua bản thân, có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện mình bị đối phương thần niệm đã tập trung vào, lúc này mới bị sợ tới mức hoang mang lo sợ. Tu tiên giới có bất thành văn quy tắc, cái kia chính là thần niệm không thể không kiêng nể gì cả nhìn quét, càng không thể tùy tiện khóa người khác. Làm cái này hai cái điều kiện đều đạt thành lúc, không hề nghi ngờ, nhất định là bị đối phương chỗ nhìn chằm chằm vào rồi. Có thể nói địch ý tràn đầy. Vì vậy giờ phút này nội tâm của hắn kinh hoàng, chỉ muốn phải nhanh một chút trở lại Huyền Thiên kiếm thành. Nhưng mà trong lúc đó hắn lại phát hiện phía trước không gian đột nhiên nổi lên từng trận rung động, ngay sau đó bản thân bốn phía cảnh tượng liền thay đổi bộ dáng. Một màn này khiến áo bào màu vàng tu sĩ trong lòng hoảng hốt, mong muốn xoay người chạy trốn, kết quả lại đâm vào một mặt vô hình hàng rào phía trên, trong miệng tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ người bị đụng phải thất điên bắt đảo. Hoan nên đi vào dị không gian. Đúng lúc này, một đạo cười khẽ âm thanh đột nhiên vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh liền tới đã đến áo bào màu vàng tu sĩ cách đó không xa, phảng phất trống rông xuất hiện bình thường. "Ngươi, các ngươi là ai?" Làm áo bào màu vàng tu sĩ thấy Mạc Phàm hai người sau khi vốn là đồng tử co rụt lại, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt vẻ hoảng sợ. "Ngươi không đều đã kinh biết rõ chúng ta là người nào sao? Hà tất lại nói nhảm nữa?" Mạc Phàm cười lạnh, đối phương ánh mắt biến hóa tự nhiên không thể gạt được hắn. "Các ngươi cuối cùng muốn như thế nào? Ta thế nhưng là Trịnh gia chấp pháp giả. Vô luận các ngươi là ai, nếu là dám can đảm tổn thương ta, đó chính là cùng toàn bộ Trịnh gia làm." Áo bào màu vàng tu sĩ lời còn chưa dứt, liền bị Mạc Phàm chỉ điểm một chút tại mi tâm, ngay sau đó liền có kinh khủng thần niệm xâm nhập hắn thức hải. Cái này khiến áo bào màu vàng tu sĩ quá sợ hãi, thế giới thứ nhất thúc dục thần niệm muốn chống cự Mạc Phàm thần niệm, kết quả lại là dễ dàng sụp đổ, căn bản là ngăn không được. Rất nhanh, Mạc Phàm liền đọc đến cái này áo bào màu vàng tu sĩ trí nhớ, hiểu rõ đến những thứ này Trịnh gia chấp pháp giả quả nhiên là hắn mà đến. Ngũ trưởng lão, Trịnh Hồng. Mạc Phàm hai mắt híp lại đứng lên, từ nơi này tu sĩ trong trí nhớ, hắn biết được Trịnh gia những thứ này chấp pháp giả sở dĩ như thế đại động binh khí điệu tới tìm bản thân, tất cả đều là bởi vì là phụ Trịnh gia ngũ trưởng lão ra lệnh. Đồng thời lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là còn đọc đến đã đến một cái có quan hệ Cửu Châu đại lục tin tức. Hơn 10 ngày trước, Trịnh gia nhị trưởng lão cháu trai Trịnh Phi Vân đã bị chết ở tại hạ giới thí luyện bên trong, Trịnh gia người tham dự càng là toàn quân bị diệt, cái này khiến nhị trưởng lão tức giận không thôi, thế là đi ngang qua nhiều lần nỗ lực sau khi, cuối cùng hướng trong tộc xin đã đến một cái lần nữa mở ra hạ giới cơ hội. Hạ xuống giới thời gian ngay tại mấy cái canh giờ sau khi, đến lúc đó vị này Trịnh gia nhị trưởng lão đem mang theo một kiện che giấu thiên cơ bí bảo tự mình hạ giới. Tiên đại gia, che giấu thiên cơ bí bảo chính xác cái gì? Mạc Phàm hỏi. Chính là mặt chữ ý tứ, có thể che giấu thế giới ý chí giám sát. Chỉ cần không bị thế giới ý chí giám sát đến, cái kia tự nhiên cũng sẽ không nhận thế giới pháp tắc chỗ áp chế, đến lúc đó hắn liền có thể đủ tại trong thời gian ngắn bộc phát ra 10 phần lực lượng. Bất quá cái này loại bí bảo cũng không phải là đơn giản, xem chừng toàn bộ linh giới vừa không có nhiều, không nghĩ tới cái này Trịnh gia lại có một kiện. Tiểu tử, nếu như có thể, nhất định phải đạt được cái đồ vật này. Nếu là có này kiện bí bảo, đến lúc đó ngươi lại nhập cư trái phép thượng giới, xác suất thành công đem để thăng không ít. Tiền đại gia đáp, lại có như vậy bí bảo. Mạc Phàm trong lòng kinh ngạc, đồng thời muốn mau chóng trở lại hạ giới tâm cũng càng mãnh liệt mấy phần. nếu như cái kia Trịnh gia nhị trưởng lão thật mang theo món đó bí bảo hạ giới rồi, đối với toàn bộ Cửu Châu đại lục mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tuy rằng cái này áo bào màu vàng tu sĩ cũng không rõ ràng vị kia nhị trưởng lão tu vi, nhưng ít ra cũng là thánh tôn hậu kỳ thậm chí thánh tôn đỉnh phong. Như thế tu vi, lấy bây giờ Cửu Châu đại lục ở bên trên nhất chúng tu sĩ thực lực, thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Tất nhiên, hắn còn có một phương pháp giải quyết, cái kia chính là đuổi tại đối phương hạ giới trước tiêu diệt đối phương. Thế nhưng cũng không hiện thực. Bởi vì là áo bào màu vàng tu sĩ cũng chỉ là biết được tin tức này, đến nỗi cụ thể là tại cái gì địa phương hạ giới hắn cũng không thể biết. Dù sao lấy địa vị của hắn còn vô pháp tiếp xúc đến Trịnh gia trọng yếu nhất tin tức. Ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, Mạc Phàm cũng không từ áo bào màu vàng tu sĩ trong trí nhớ thấy có quan hệ Thẩm Nguyệt Ly tin tức. Công tử, như thế nào? Còn có tỷ tỷ tin tức. Gặp Mạc Phàm thu hồi điểm tại áo bào màu vàng tu sĩ mi tâm ngón tay, Thẩm Phong Giao liền vội vàng hỏi. Không có. Mạc Phàm lắc đầu, chi tiết mở miệng. Bất quá ngươi vừa không muốn lo lắng quá mức, nếu là ta đoán không sai, tỷ tỷ ngươi có lẽ không có việc gì. Hơn nữa những thứ này Trịnh gia tu sĩ giữa đều có bí pháp có thể cảm giác lẫn nhau tồn tại cùng vị trí, ta đây để này tu tiến hành kiểm tra thực hư, tin tưởng rất nhanh có thể tìm được chị của ngươi. Nói qua, Mạc Phàm liền hướng vẻ mặt vẻ sợ hai áo bào màu vàng tu sĩ nói, ngươi cũng nghe đã đến ta mà nói chúng ta là đang tìm kiếm một gã đồng bạn khác, ta hoài nghi nàng rất có thể bị các ngươi Trịnh gia mặt khác chấp pháp giả nhìn chằm chằm vào rồi, vì vậy hiện tại ta muốn ngươi thông qua truyền âm ngọc phù hỏi thăm một cái mặt khác nhân, nhìn xem có vô phát hiện. Ta bằng cái gì? Áo bào màu vàng tu sĩ ngoài mạnh trong yếu, bất quá hắn mà nói còn chưa hoàn toàn nói ra miệng, đã bị Mạc Phàm trực tiếp ngắt lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất là phối hợp ta, nếu không thì ta không để ý đem ngươi luyện thành một cỗ khối lỗi, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ sẽ hảo hảo phối hợp. Không phối hợp hiện tại thì phải chết. Hảo hảo phối hợp, khẳng định có thể cứu sống, dù sao không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng các ngươi Trịnh gia là địch. Ngươi có thể tu luyện tới thánh hoàng cảnh, chắc hẳn cũng không phải là ngu xuẩn, mới có thể đủ phân biệt ra được cái gì đối với ngươi có lợi nhất. Chương 1905, Viễn Cổ chiến trường, Tuyệt Vũ Khương. Chương 1905, Viễn Cổ chiến trường, Tuyệt Vũ Khương. Áo bào màu vàng tu sĩ tên là Trịnh Trác, đây là Mạc Phàm từ hắn trong trí nhớ biết được tin tức. Cái gọi là luyện thành khối lỗi, tự nhiên là Mạc Phàm cố ý hù dọa cái này Trịnh Trác. Chỉ là Trịnh Trác cũng không rõ ràng điểm này, chính như Mạc Phàm theo như lời, hắn không phải một cái ngu xuẩn, tự nhiên không dám lấy chính mình tính mạng làm tiền đặt cược. Rất nhanh hắn liền dựa theo Mạc Phàm nói hướng nhất chúng chấp pháp giả phân biệt đã tiến hành truyền âm, hỏi thăm tình huống, quả nhiên có chỗ thu hoạch. Ngoại trừ một tên trong đó chấp pháp giả tạm thời không cho ra đáp lại bên ngoài, mà các chấp pháp giả đều nhất nhất đã tiến hành hồi phục, đều là không có cái gì phát hiện. Kết quả này khiến Mạc Phàm tinh thần chấn động, lúc này hỏi, tên kia chưa từng hồi phục ngươi tu sĩ kêu cái gì tên, ngươi còn có biện pháp truy tung vị trí của hắn? Hắn gọi Trình Tuần, tuy rằng như thường ngày cùng ta không có cái gì cùng xuất hiện, bất quá chúng ta chấp pháp giả giữa đều có bí pháp có thể định vị. Trịnh Trác mở miệng. Rất tốt, lập tức định vị vị trí của hắn, sau đó dẫn ta đi tới. Mạc Phàm ra lệnh. Tốt. Trịnh Trác nhẹ gật đầu, lúc này đây hắn rõ ràng, như là đã lựa chọn phối hợp Mạc Phàm, hắn tự nhiên tiểu cũng không lại làm yêu rồi, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn. Đến nỗi sau này có thể hay không đã bị gia tộc trách phạt, đó cũng là sau này sự tình rồi. Rất nhanh, Trịnh Trác liền thi triển bí pháp, bắt lấy xông lên Mạc Phàm chỉ cùng một cái phương hướng, cau mày nói, không biết là gì, ta lại không cách nào cảm ứng ra vị trí cụ thể, chỉ có thể dựa vào bí pháp cảm ứng được một cái đại khái phương hướng. Có phương pháp hướng cũng đã rất khá. Mạc Phàm gật gật đầu, chợt vận chuyển nguyên lực, trực tiếp đem Trịnh Trác cùng Thẩm Phong Giao xoáy lên, bắt lấy liền phá không mà đi. Công tử, có phải hay không tỷ tỷ? Thẩm Phong Giao hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ cái kia Trịnh Thuần hẳn là bị tỷ tỷ ngươi bắt. Tỷ tỷ ngươi hắn thông minh, cũng không tùy tiện giết chết cái kia Trịnh Thuần, bởi vì là nàng rõ ràng một khi giết chết Trịnh Thuần liền tất nhiên sẽ khiến Trịnh gia biết được, đến lúc đó ngược lại sẽ đưa tới đại phiền toái. Nhưng lại không thể thả bất luận cái gì mặc kệ, cho nên hắn mới bắt đối phương, cách xa chúng ta trước độc phủ. Mạc Phàm mỉm cười nói. Thông qua vừa mới thu hoạch tất những tin tức kia, hắn đã có thể suy tính ra Thẩm Nguyệt Ly tâm tư. Tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi, chỉ là làm trễ nải công tử thời gian của ngươi rồi. Thẩm Phong Giao cười khổ. Tuy rằng Mạc Phàm vẫn luôn chưa từng nói cho các nàng biết tỉ mọi kế hoạch của hắn, nhưng mà hai tỉ mọi đều đã kinh phát giác được Mạc Phàm tựa hồ tại vội vã đi làm một sự kiện, là chuyện này hắn có thể liều lĩnh. Không có việc gì, dù sao đã tập trung vào chị của ngươi đại khái phương hướng, có lẽ chỉ hoãn không được quá lâu. Hơn nữa các ngươi tỉ mọi lựa chọn đi theo tại ta, ta cuối cùng không thể không quản ngươi tỉ chết sống đi. Mạc Phàm cười khẽ, bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, chỉ vì là thuận theo cái phương hướng này, hắn đột nhiên phát hiện mình cùng cái kia một tia đức quáng liên hệ lại có thể thời gian dần qua rõ ràng đứng lên. Cái kia đức quáng liên hệ đúng là hắn đối với Không Minh Châu cảm ứng. Trước hắn sở dĩ đi ra động phủ cũng là bởi vì mình kinh cảm ứng được Không Minh Châu tồn tại, bất quá loại cảm ứng này cực kỳ yếu ớt, thậm chí khi thì tồn tại, khi thì biến mất, đứt quãng. Bất quá tại phi độn chỉ chốc lát sau khi, Mạc Phàm nhưng trong lòng thì triệt để kinh ngạc, hắn phát hiện theo bản thân không ngừng đi về phía trước, mình cùng Không Minh Châu liên hệ lại dần dần rõ ràng. Tuy rằng cảm ứng hay vẫn là cực kỳ yếu ớt, nhưng mà đã không tồn tại đoạn ngay cả tình huống rồi. Phát hiện này khiến Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng, bởi vì là không xác định Thẩm Nguyệt Ly vị trí cụ thể. Vì vậy mỗi bay ra 200-300 dặm, Mạc Phàm cửu sẽ khiến Trịnh Trác một lần nữa định vị một lần. Như thế phi hành thân cận hai đốt hương sau khi, bọn hắn cuối cùng đi tới một mảnh sương mù chi địa. Lại là nơi đây. Làm Trịnh Trác thấy rõ nơi đây sau khi, không khỏi sắc mặt biến hóa. Ngươi biết cái chỗ này? Mạc Phàm hỏi. Hắn mặc dù có đã tra xét Trịnh Trác chi nhớ, nhưng là giới hạn tại một ít cần phải tin tức, rất nhiều bệ bộn tin tức hắn đều là tự động xem nhẹ, bởi vậy đối với phiến khu vực này không phải hiểu rất rõ. Nơi này là Tuyệt Vũ Khư. Trịnh Trác hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, gặp Mạc Phàm có chút nghi hoặc, liền lại tiếp tục giải thích nói, tương truyền tại viễn cổ thời đại, ta Thanh Ngô Châu từng buộc phát qua một trận đại chiến, đã chết không ít cường giả, mà cái kia chỗ chiến trường chính là Tuyệt Vũ Khư. Bất quá cũng có một ít thuyết pháp, nói là chính thức chiến trường cũng không tại Thanh Ngô Châu, chỉ là của ta Thanh Ngô Châu có thông suốt cái kia chỗ chiến trường đường đi. Bất quá đường kia cảnh không ai biết được ở nơi nào, chỉ là có đôi khi nó sẽ chủ động xuất hiện. Mà mỗi một lần xuất hiện đều là tại Thanh Ngô Châu ở trong, mà lại địa điểm ngẫu nhiên, quan trọng nhất là làm nó xuất hiện lúc sẽ có sương mù dày đặc tràn ngập. Sương mù dày đặc tràn ngập không nhất định chính là ngươi nói cái kia cổ chiến trường thông đạo xuất hiện đi. Mạc Phàm có chút nghi ngờ nói, bình thường sương mù tự nhiên không phải, nhưng mà ngươi phát hiện không có nơi đây sương mù cũng không phải là bình thường thiên địa hơi nước, vừa không phải sông núi khí độc, mà là hiện lên hiển tĩnh mịch duyên màu xám. Chính xác lời này vừa nói ra, Mạc Phàm cùng Thẩm Phong Giao lúc này liền hướng phía trước sương mù nhìn lại, phát hiện quả nhiên như hắn theo như lời bình thường, nơi đây sương mù đích xác là duyên màu xám, ngược lại là có chút không quá bình thường. Không chỉ có như thế, Mạc Phàm còn cảm ứng được trong đó lại có từng trận âm khí tồn tại, coi như có vô tận tàn hồn oán niệm sinh sôi. Nghe đồn những thứ này sương mù là vô tận tu sĩ tử vong sau khi tàn hồn oán niệm cùng với vô số pháp bảo tán vụn sau khi linh quang biến thành, trong đó càng có không biết tên hủy diệt chi lực, tóm lại là vô cùng nguy hiểm. Trịnh Trác nói qua, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bắt lấy sông lên Mạc Phàm nói ra, tiền bối, ta đã đáp ứng ngươi, đoạn đường này đi tới đều thập phần phối hợp, bây giờ Trịnh thuần sư đệ định vị vừa càng phát ra rõ ràng, có lẽ liền chỗ tại cái này Tuyệt Vũ Khư bên trong. Nhưng mà nơi đây thực sự quá nguy hiểm, ta cũng không muốn đi vào, kính xin tiền bối có thể tha ta một mạng. Ta cam đoan sẽ không đem bọn ngươi tin tức để lộ ra đi. Nói đến cuối cùng nhất, Trịnh Trác trong giọng nói hầu như xen lẫn một tia khóc nức nở, hắn là thật sợ. Nhưng mà Mạc Phàm cũng không phúc đáp hắn, mà là trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nói đây là thông suốt cổ chiến trường đường đi, nói rõ nơi đây tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cũng không phải là tuyệt địa, nghĩ đến là có không ít người tiến vào qua trong đó đi. Cái này, Trịnh Trác có chút do dự, bất quá khi thấy Mạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng sau lúc này mới một cái giật mình, lúc này khổ sở nói, nghe đồn Tuyệt Vũ Khư là tử vong cùng oán niệm bao bọc cấm địa, cũng là cất giấu vô thượng cơ duyên bảo khố. Bởi vậy mỗi một lần xuất hiện sau khi đều có không ít tu sĩ chủ động đi vào, tiến hành thám hiểm cùng tầm bảo. A. Mạc Phàm nghe vậy hai mắt lóe lên, ngay sau đó lại lần nữa chỉ điểm một chút hướng Trịnh Trác, đối với hắn đã tiến hành lần thứ hai siêu hồn. Rất nhanh, Mạc Phàm liền đem Trịnh Trác trong óc liên quan tại Tuyệt Vũ Khư trí nhớ triệt để đọc đến một lần. Đợi hắn tràn đầy thần niệm rời khỏi Trịnh Trác thức hải sau giả lại trực tiếp một đầu ngã quỵ, khóe miệng càng là toát ra không thiếu bạch sắc bọt biển, bị Mạc Phàm lấy nguyên lực nâng, lúc này mới không có trực tiếp rơi xuống đám mây. Công tử, ngươi giết hắn? Thẩm Phong Giao thấy thế cả kinh. Không có, bất quá đi ngang qua hai lần siêu hồn sau khi, hắn tinh thần nhận lấy trọng thương, tạm thời hôn mê rồi. Mạc Phàm lắc đầu, sau đó cười lạnh nói, bất quá gia hỏa này vừa mới cũng không nói lời nói thật, nơi đây đích xác là Tuyệt Vũ Khư cửa vào, nhưng hắn thực sự không phải là bởi vì là sợ hãi, mà là kích động. Nếu là ta thả hắn, hắn sẽ trước tiên phản hồi Trịnh gia, đem Tuyệt Vũ Khư xuất hiện tin tức nói với Trịnh gia. Nếu như hắn không phối hợp, chúng ta đây cũng liền không có lưu lại hắn cần phải rồi. Mạc Phàm dứt lời, vỗ bên hông hồ lô, Trịnh Trác trong nháy mắt được thu vào trong hồ lô. Đi thôi, bản đế cũng muốn nhìn một cái này cái gọi là Tuyệt Vũ Khư đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Chương 1906, vết nứt không gian, vào Tuyệt Vũ Khư. Chương 1906, vết nứt không gian, vào Tuyệt Vũ Khư. Tuyệt Vũ Khư, một chỗ tồn tại tại Thánh Ngô Châu trong truyền thuyết cấm địa. Tương truyền nó là một tòa viễn cổ thời đại chiến trường, cất giấu trong đó lấy không ít viễn cổ thời đại mất đi bảo vật, càng có vô tận nguy hiểm. Nó như là nhắm người mà cắn cự thú, tại vô tận trong sương mù dày đặc yên tĩnh ở ẩn, chờ đợi một cái thám hiểm giả, vừa chờ đợi kế tiếp bị cắn nuốt linh hồn. Chính xác trong trí nhớ liên quan tại Tuyệt Vũ Khư tin tức kỳ thật cũng không phải rất nhiều, phần lớn đều giới hạn tại một ít truyền thuyết, nhưng mà Mạc Phàm hay vẫn là từ bên trong đạt được bộ phận làm hắn cảm giác sâu sắc rung động tin tức. Thứ nhất chính là Trịnh gia khởi nguyên. Trong truyền thuyết Trịnh gia sở dĩ có thể khống chế toàn bộ Thanh Nô Châu, chính là bởi vì là Trịnh gia đời thứ nhất lao tổ từng tại Tuyệt Vũ Khư bên trong đã nhận được một vị viễn cổ thời đại kiếm tiên truyền thừa, lúc này mới định rồi Trịnh gia lớn mạnh trụ cột. Thế là tại sau khi mỗi một lần Tuyệt Vũ Khư xuất hiện, Trịnh gia cũng đều sẽ phái ra không ít đệ tử tiến vào. Trịnh gia cử động tự nhiên vừa đưa tới không ít tu sĩ khác chú ý, thậm chí có cường giả trực tiếp đối với Trịnh gia đệ tử siêu hồn, lúc này mới đào móc ra Trịnh gia khởi nguyên chân tướng. Thế là tại đây sau khi vô số trong năm tháng, phàm là có Tuyệt Vũ Khư xuất hiện, đều chắc chắn sẽ có vô tận tu sĩ là chi điên cuồng. Nhất bắt đầu cái gọi là bảo vật, đại đa số đều là chết ở viễn cổ chiến trường ở trong những tu sĩ kia lưu lại. Sau đến tiến đến Tuyệt Vũ Khư tầm bảo nhiều người, người chết cũng liền hơn nhiều, dần ra một đống lại một nhóm mới bảo vật cũng liền mất đi tại Tuyệt Vũ Khư, mà những thứ này đối với không ít tu sĩ mà nói đều là cực kỳ sức hấp dẫn. Đồng thời Mạc Phàm còn chú ý tới, tại 3000 năm trước, có một vị họ Diệp tu sĩ càng là từ Tuyệt Vũ Khư ở trong tìm được một kiện thông thiên linh bảo, lúc này mới một lần hành động đốt lên Thanh Ngô Châu thậm chí phủ cận các đại vực không ít tu sĩ ra tâm. Tóm lại, Tuyệt Vũ Khư là một chỗ đáng sợ hiểm địa, nhưng mà đồng thời cũng là một chỗ tràn ngập kỳ ngộ địa phương. Tại đây vô số năm ở giữa, Tuyệt Vũ Khư mở ra số lần cũng không lớn, chỉ có hơn 10 lần, nhưng mà cái này hơn 10 lần lại đủ để cho Thanh Ngô Châu tu sĩ thăm dò kia quy luật. Quy luật chính là Tuyệt vụ khư mở ra địa điểm cũng không phải là vĩnh viễn cố định tại một loại chỗ, mà là ngẫu nhiên. Ngoài ra, tuyệt vụ khư mở ra tất nhiên sẽ nương theo lấy duyên màu xám xương mù dày đặc, cái này xương mù dày đặc có ăn mòn cùng ô nhiễm tu sĩ thức hải năng lực, hơn nữa thường thường là thần không biết quỷ không hay. Vì vậy chỉ có lấy tràn đầy tinh thần lực hóa thành bình chướng bảo hộ bản thân, mới sẽ không đã bị xương mù dày đặc xâm nhập, nếu không thì cho dù là đại thánh cảnh tu sĩ nếu là không có trước tiên lấy tinh thần lực phòng ngự bản thân, vừa đồng dạng sẽ gặp nhận hôi vụ ăn mòn, do đó bị thương nặng. Cuối cùng nhất còn có một chút, cái kia chính là liên quan tại tuyệt vụ khư mở ra thời gian. Mỗi một lần tuyệt vụ khư mở ra khoảng cách thời gian đều là không cố định, thậm chí ngắn nhất một lần vẹn vẹn chỉ cách nhau 2 tháng. Nhưng mà ngoại trừ khoảng cách thời gian bên ngoài, tuyệt vụ khư mở ra kéo dài thời gian nhưng là nhất trí, cũng chỉ có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu như không có cách nào từ tuyệt vụ khư ở trong đi ra, như vậy lớn xác suất cũng liền không ra được, bởi vì là đến lúc đó tuyệt vụ khư đường đi sẽ tự động biến mất. Đối với giết chết Trịnh Trác, Mạc Phàm cũng là có qua suy tính, hắn không có khả năng đem đối phương một mực mang theo trên người, hơn nữa tuyệt vụ khư xuất hiện vừa khẳng định giấu giếm không ngừng bao lâu. Có lẽ rất nhanh toàn bộ Thánh Ngô Châu tu sĩ sẽ gặp nhận được tin tức, đến lúc đó sẽ có vô số tu sĩ đi vào tầm bảo. Kể từ đó, Trịnh Trác đã chết cũng liền chết rồi, coi như là Trịnh gia cường đại trở lại, vừa không có khả năng biết rõ đến tuột cùng là người nào giết Trịnh Trác. Đến nỗi lúc này sẽ không khiến cho Trịnh gia sớm tới đây, Mạc Phàm cũng không lo lắng. Từ Trịnh Trác trong trí nhớ, hắn biết được Tuyệt Vụ Khư là một chỗ cấm địa, tuy rằng Trịnh gia trước kia từ Tuyệt Vụ Khư ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, nhưng mà người chết cũng là rất nhiều. Vừa bắt đầu Trịnh gia còn có đại thánh cảnh tu sĩ tiến vào trong đó tầm bảo. Có thể sau đến đã chết một vị đại thánh cảnh tu sĩ sau khi, chính gia đại thánh liền không dám lại bước vào trong đó rồi. Điều này nói rõ tuyệt vụ khư đối với đại thánh cường giả mà nói cũng là một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nhưng chỉ cần không có đại thánh đi vào, vậy đối với Mạc Phàm mà nói ngược lại là một chỗ thật tốt địa phương. Từ khi đã đi ra cửu vũ giới sau khi, Mạc Phàm còn chưa chính thức trên ý nghĩa thống khoái thôn vệ qua, lúc này đây tuyệt vụ khư hành trình ngược lại làm cho trong lòng của hắn mơ hồ có chút kích động. Tuyệt vụ khư đầy đủ nguy hiểm, lại cùng linh giới triệt để cách ly, chỗ như thế đối với Mạc Phàm mà nói, tự nhiên là tiến vào tu sĩ càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, chính thức khiến Mạc Phàm mừng rỡ hay là hắn đối với Không Minh Châu cảm ứng lại ở nơi này tuyệt vụ khư bên trong. Làm Mạc Phàm đem này cảm ứng nói cho Tiền Đại Gia sau khi, Tiền Đại Gia thì là khẳng định nói, xem ra tiểu tử ngươi vận khí đầy đủ tốt, làm không tốt chúng ta thật có thể đủ thông qua chỗ này cấm địa trở lại Cửu Châu. Hơn nữa theo bổn tiên tôn quan sát, chỗ này cấm địa hẳn là tại một cái khác khoảng cách giữa không trung, nếu như ở bên trong tiến hành nhập cư trái phép, sẽ có rất lớn xác suất sẽ không bị này giới tiên đạo phát hiện. Ta cũng là như thế muốn, ta một mực lấy là phản hồi Cửu Châu nhập cư trái phép phương pháp, nên là trực tiếp từ linh giới phản hồi. Bất quá bây giờ ta coi như là đã minh bạch, linh giới khoảng cách Cửu Châu quá xa, nếu không phải lúc này đây tuyệt vụ khư xuất hiện, phá vỡ không gian hàng rào, nói không chính xác ta đều không thể cảm ứng được Cửu Châu, vì vậy phản hồi cùng nhập cư trái phép đều khó có khả năng trực tiếp tại linh giới hoàn thành. Mà cái này tuyệt vụ khư, nếu không ngoài ý muốn, mới là lựa chọn tốt nhất. Mạc Phàm gật gật đầu, giờ phút này hắn đã mang theo Thẩm Phong Giao bay đến sương mù dày đặc biên giới. Hắn cũng không đội vã tiến vào, mà là quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong Giao, nói ra, cái này tuyệt vụ khư không phải cái gì vùng đất hiền lành, nếu không ngươi cũng đừng có tiến vào. Ở nơi này bên ngoài tìm một chỗ địa phương cẩn thận đợi chờ thì tốt rồi, ta nhất định sẽ đem tỷ tỷ ngươi mang ra ngoài. Không, công tử ngươi còn không sợ, ta Thẩm Phong Giao như thế nào lại sợ? Huống chi nàng là tỷ của ta tỷ, bây giờ sinh tử chưa biết, nếu không thể đã gặp nàng, lòng ta nghĩ cũng khó yên ổn. Thẩm Phong Giao lắc đầu nói, được rồi, vậy ngươi hết thể đều phải nghe ta. La Phong ngửa tiến vào sau khi bị phân biệt truyền tống ra, ta được trước đem ngươi thu nhập ta khoang miệng nàng trong túi, kính xin không muốn phản kháng. Mạc Phàm một chút đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Phong Giao, gặp kia gật đầu sau, liền há miệng đem đã thu vào nàng trong túi, lúc này mới thúc giục tinh thần đại sát thuật, tế ra vô tận tinh thần lực diễn hóa xuất một cái kim sắc thần trùng, che đậy bản thân bên ngoài thân, sau đó hướng phía trước trong sương mù dày đặc bay vào. Quả nhiên, tiến vào sương mù dày đặc sau khi, Mạc Phàm liền phát hiện có không ít hỗn loạn lực lượng đánh thẳng vào tinh thần chi trùng, chấn động bên ngoài thần kim trùng đương đương rung động, nhưng mà cũng may những thứ này hỗn loạn lực lượng tuy rằng không kém, nhưng đối với hắn mà nói cũng không thấy được có bao nhiêu sao cường đại, căn bản vô pháp công phá hắn tinh thần chi trùng. Thì cứ như vậy, Mạc Phàm không ngừng đi về phía trước. Cuối cùng tại sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong phát hiện một đạo cực lớn không gian vết rách. Những thứ này sương mù dày đặc đúng là từ cái này không gian vết rách bên trong xuất hiện. Tiên đại gia, quả nhiên như ngươi chỗ đoán bình thường, đây mới thực sự là thông đạo. Mạc Phàm tinh thần chấn động, cũng không liều lĩnh, mà là thân thể nhoáng một cái, bên người tức khắc nhiều hơn một đạo cùng hắn giống như lúc thân ảnh. Đây là một cỗ ngũ hành khôi lỗi thân, là kim chi khí chỗ ngưng tụ, cả người đều nở rộ bóng ánh kim quang, căn bản cũng không nhận hôi vụ bên trong lực lượng ăn mòn. Mạc Phàm tâm niệm vừa động, ngũ hành khôi lỗi thân lúc này liền hướng phía trước không gian vết rách bay vào. Mạc Phàm thì tại không gian vết rách bên ngoài đã chờ đợi một lát, xác định cũng không nguy hiểm sau khi, lúc này mới một bước ra, trực tiếp bay vào trong đó. Chương 1907, Thiên Thạch Bình Chướng, ngoài ý muốn tin tức. Chương 1907, Thiên Thạch Bình Chướng, ngoài ý muốn tin tức. Bước vào vết nứt không gian bên trong, Mạc Phàm chứng kiến chính là một mảnh như thâm viên bình thường hắc ám, tại hắc ám đầu cuối có một tia hơi yếu ánh sáng. Hắn tìm cái kia một đám ánh sáng không ngừng đi về phía trước, cái tia ánh sáng vừa càng ngày càng hùng vực, cuối cùng nhất hóa thành một đạo hư không khe hở. Mạc Phàm không chút do dự, trực tiếp bước ra cái này đạo khe hở. Vừa mới bước ra khe hở, trước mắt hắn hoàn cảnh tức khắc thay đổi bộ dáng, không còn là một mảnh đen kịt, mà là trở nên sáng lạn nhiều thải. Phóng nhãn nhìn lại, Mạc Phàm phát hiện phía trước có rất nhiều âm ảnh đang không ngừng lóe ra, mà hắn phóng nhãn khắp thiên địa, mới phát hiện cái này đúng là một mảnh lạ lẫm tinh không. Hắn giờ phút này chính huyền phụ tại trong tinh không, bắt lấy hắn há miệng, đem Thẩm Phong Giao phóng thích ra ngoài. "Công tử, đây là nơi nào?" Thẩm Phong Giao giờ phút này cũng có chút ngoài ý muốn đánh giá bốn phía, đồng thời lấy tinh thần bí lực tiến hành truyền âm. Bởi vì là nàng phát hiện tại đây mảnh trong tinh không, thanh âm căn bản vô pháp truyền bá, chỉ có thể lấy tinh thần lực tiến hành trao đổi. "Không biết, phải là tuyệt vụ khư rồi." Mạc Phàm hơi hơi lay động đầu, nói tiếp, "Ngươi thử lại lần nữa có thể hay không cảm ứng được tỷ tỷ ngươi?" "Tốt." Thẩm Phong Giao nghe vậy một chút đầu, nàng cùng Thẩm Nguyệt Ly chính là tỷ muội song sinh, từ nhỏ tâm linh tương thông, sau khi hai người tu hành thành công càng là cùng chung đã sáng tạo ra một loại bí pháp, thông qua loại bí pháp này có thể lẫn nhau cảm ứng lẫn nhau đại khái vị trí. Tại Thẩm Phong Giao thi pháp cảm ứng chi tế, Mạc Phàm vừa không có nhàn rỗi, đồng dạng trong âm thầm thúc dục không gian pháp tắc tiến hành cảm ứng, quả nhiên lúc này đây phản hồi xa so với trước cảm ứng phải mạnh mẽ nhiều lắm. Điều này làm cho Mạc Phàm sắc mặt vui vẻ, đồng thời tại trong lòng vui sướng nói, "Tiền đại gia, xem ra chúng ta phỏng đoán không sai, nơi đây quả nhiên muốn càng tiếp cận Cửu Châu đại lục một ít, ta hầu như đã có thể đại khái khóa Cửu Châu đại lục phương vị rồi. Hơn nữa ta có thể đủ cảm ứng được cái mảnh này tinh không không gian hàng rào xa không có linh giới như vậy chắc chắn, chỉ cần tiến thêm một bước định vị, liền có thể đủ triệt để khóa Không Minh Châu, đến lúc đó có thể lấy không gian pháp tắc trực tiếp tìm được gần nhất tọa độ không gian. Đây là khẳng định, trong tinh không không nhất ổn định chính là không gian, tự nhiên vô pháp cùng từ vô tận pháp tắc tạo thành trật tự đại thế giới so sánh với." Tiền đại gia đương nhiên mở miệng, bắt lấy lại nhắc nhở, "Mạc Phàm tiểu tử, tại phía trước có một tòa tĩnh mịch tiểu thế giới, nghĩ đến chính là kia mảnh cái gọi là viễn cổ chiến trường rồi, tại đó ngươi mới có thể sáng lập ra ổn định không gian thông đạo." "Tốt." Mạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó liền nghe bên người Thẩm Phong Giao kinh hỉ nói, "Công tử, ta tìm được tỷ tỷ phương vị rồi." "A." Mạc Phàm nghe vậy tinh thần chấn động, hắn không nghĩ tới tin tức tốt một tên tiếp theo một tên, lúc này liền hỏi, "Ở nơi nào?" "Đang ở đó bên cạnh, bất quá cách chúng ta có lẽ có vạn dặm xa, hơn nữa ta phát hiện tỷ tỷ phương vị vẫn còn lấy cực nhanh tốc độ không ngừng biến hóa." Thẩm Phong Giao chỉ phía trước cùng một cái phương hướng, bắt lấy trên mặt lại lộ ra một chút nghi hoặc. "Không quan hệ, chỉ cần biết rằng tỷ tỷ ngươi phương vị là tốt rồi." Mạc Phàm mỉm cười, sau đó lại để cho Thẩm Phong Giao thử lấy truyền âm ngọc phụ tiến hành liên hệ. Quả nhiên, lúc này đây bọn hắn rất nhanh liền đã nhận được Thẩm Nguyệt Ly hồi phúc. Tỷ tỷ nói nàng đang tại nhất khối thiên thạch phía trên chữa thương. "Nàng nói cho ta biết, phía trước là một mảnh hỗn loạn vành đai thiên thạch, để cho chúng ta cẩn thận một ít, một khi bị những cái kia thiên thạch đánh lên, cho dù là thánh tôn cảnh tu sĩ cũng sẽ bị thương." Thẩm Phong Giao sắc mặt ngưng trọng nói. "Ừ, chúng ta đi thôi." Mạc Phàm gật gật đầu, lúc này vận chuyển nguyên lực đem Thẩm Phong Giao lại lần nữa cuốn tại bên người, liền trực tiếp hướng phía trước bay đi. Trước tại bất động dưới tình huống, hắn vô pháp thấy rõ phía trước những cái kia không ngừng lóe lên âm ảnh đến tuột cùng là cái gì, nhưng mà trong lúc khắc hắn phi độn đứng lên sau khi, tốc độ đạt đến nhất định độ cao, vừa cuối cùng thấy rõ những cái kia cái gọi là âm ảnh, đúng là vô tận thiên thạch. Những thứ này thiên thạch đại tiếp cận vạn trượng, nhỏ nhất cũng có tầm hơn 10 trượng chi lớn, giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh lượn quanh đi, coi như một đạo bình chướng, đang điên cuồng vận chuyển, tạo thành một cái cực lớn hình cầu. Những thứ này thiên thạch tạo thành bình chướng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm, bất quá đối với tại chính thức lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thánh tôn cảnh tu sĩ mà nói thực sự không tính cái gì. Mạc Phàm tự nhiên cũng không có đem những thứ này thiên thạch để vào mắt, hắn lúc này thi triển lôi chi pháp tắc, cả người đều đột nhiên hóa thành một đạo hình người lôi điện, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Khi hắn phi độn đứng lên sau khi, những cái kia điên cuồng chuyển động thiên thạch trong mắt hắn tốc độ vừa tương đối trở nên chậm chạp mấy chục lần, không hề uy hiếp đáng nói. Thì cứ như vậy, Mạc Phàm giống như đạo quang, không ngừng mà tại đây ta thiên thạch trong khe hở xuyên thẳng qua. Dọc theo Thẩm Phong Giao chỉ phương vị nhanh chóng tới gần. Khi hắn xuyên qua không ít thiên thạch bình chướng sau khi, vừa cuối cùng đi tới nhất khối vạn trượng chi lớn thiên thạch phía trên. Khối bất thạch này chỉnh thể u ám, phía ngoài gồ ghề, cực kỳ giống một tòa loại nhỏ lục địa. Mạc Phàm thần niệm quét qua, rất nhanh liền phát hiện Thẩm Nguyệt Ly vị trí, thân thể lóe lên liền tới đã đến đối phương chỗ. Khi hắn đi vào Thẩm Nguyệt Ly trước mặt sau, phát hiện nữ nhân này giờ phút này đang tại khoanh chân ngồi xuống, bên người nằm một cô đang mặc áo bào màu vàng nam tử thi thể, nhìn qua chính là Trịnh Gia Kiếm Tu. "Công tử." Thẩm Nguyệt Ly tính nhãn, nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích, ngay sau đó vừa nhìn về phía muội muội của mình, hoán trách nói, "Giao Nhi, ta không làm cho ngươi hảo hảo là công tử hộ pháp sao? Làm sao ngược lại quấy rầy công tử, lại để cho hắn tự mình đến đây rồi hả? Tỷ tỷ, chúng ta đều hắn lo lắng ngươi, trước ta vô pháp cảm giác vị trí của ngươi, thậm chí dụng ngọc phủ cho ngươi truyền âm cũng không có đạt được đáp lại, cho nên mới tìm tới." Thẩm Phong Giao có chút ủy khuất nói, "Việc này không trách nàng, là bản đế muốn tới tìm được ngươi rồi." Mạc Phàm nhìn về phía Thẩm Nguyệt Ly, thản nhiên nói, "Các ngươi đã tỷ muội lựa chọn đi theo tại bản đế, bản đế tự nhiên sẽ không để cho các ngươi gặp chuyện không may." "Đa tạ công tử." Nguyệt Ly lại để cho người lo lắng. Thẩm Nguyệt Ly có chút tự trách đạo, chợt vừa nhìn về phía có chút ủy khuất muội muội, bất đắc dĩ nói, "Giao Nhi, có lỗi với ta cũng không biết những thứ này, bởi vì là trước đây cũng không thu được ngươi truyền âm. Hẳn là cái mảnh này thiên địa cùng linh giới có chỗ cách ly, cho nên mới không thể vào đi truyền âm." Mạc Phàm suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích nói. Bắt lấy hắn vừa nhìn về phía Thẩm Nguyệt Ly, lại phát hiện trên người nàng có không ít vết dịch, thậm chí khóe miệng đều có một ít vết máu, lúc này nhướng mày, hỏi, "Ngươi làm sao bị thương?" "Là Trịnh gia tu sĩ, bọn hắn phát hiện ta, sau đó phái ra hai gã thánh tôn cảnh tu sĩ đối phó ta, bất quá cũng được có cái mảnh này vành đai thiên thạch, tạ trợ nơi đây thiên nhiên bình chứng, ta giết lại này hai người, nếu không thì ta liền thật nguy hiểm." Thẩm Nguyệt Ly trầm giọng nói, Trịnh gia cũng có tu sĩ đã đến nơi đây. Mạc Phàm nghe vậy nhưng là có chút kinh ngạc, hắn lúc đầu lấy vi tối tới trước đến cái này tuyệt vụ khư đúng là một nhóm chính mình, không nghĩ tới Trịnh gia sớm tiến nhập nơi đây. Ừ, đến còn không thiếu, trong đó có hơn phân nửa đều là thánh cảnh tu sĩ, còn có hơn 10 tên thánh hoàng cảnh cùng vài tên thánh tôn cảnh tu sĩ. Dẫn đội chính là một cái lao giả, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, vẹn vẹn một đạo kiếm chỉ liền đem ta đánh thành trọng thương, bất quá bọn hắn tựa hồ có mục đích khác, vì vậy cũng không để ý tới ta, chỉ là phái ra hai cái thánh tôn cảnh tu sĩ đến truy sát ta. Thẩm Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Chương 1908, nhắm mắt cảm thụ, viễn cổ thi hải chương 1908, nhắm mắt cảm thụ, viễn cổ thi hải cái này Trịnh gia quả nhiên là bá đạo đến cực điểm. Chúng ta rõ ràng mới đến đây Thanh Ngô Châu, căn bản cũng không có trêu chọc bọn hắn lại ba phen mới bận ra tay với chúng ta, quả thực đáng chết. Nghe xong tỉ tỉ lời nói này sau, Thẩm Phong Giao tức khắc tức giận tới mức nghiến răng. Trịnh gia, Mạc Phàm hai mắt híp lại đứng lên, bởi vì là Cửu Châu sự tình, hắn muốn là đối với Trịnh gia không có cái gì hảo cảm, bây giờ đối với Trịnh gia cảm giác cũng liền càng kém rồi. Tốt rồi, trước không đề cập tới những thứ này, ta trước là ngươi chữa thương đi. Mạc Phàm mở miệng, bắt lấy liền một tay đặt tại Thẩm Nguyệt Ly trên lồng ngực, tràn đầy nguyên lực vận chuyển mà ra, xâm nhập đối phương thể nội, xem xét kia thương thế. Một cử động kia nhất thời làm được Thẩm Nguyệt Ly hà bay hai gò má, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều có chút nóng lên. Một bên Thẩm Phong Giao thấy vậy, cũng là xông lên tỉ tỉ mình lộ ra một vòng mập mờ dáng tươi cười, lúc này làm cho Thẩm Nguyệt Ly hung hăng chừng nàng một cái, sau đó ngại quá địa mở miệng nói, công tử, ta không sao, chỉ là nhục thân bị thương, hao tổn không ít nguyên khí mà thôi, không cần là ta hao phí nguyên lực cố ý trị liệu. Nói qua, nàng hoặc như là nghĩ tới cái gì, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, cái mảnh này trong tinh không có chút nguyên khí dao động, thậm chí ngay cả linh khí đều không có, vì vậy nếu là ở nơi đây tiêu hao nguyên khí, thì không cách nào đạt được bổ khuyết, vì vậy công tử ngươi hay vẫn là đem nguyên khí hảo hảo bảo lưu lấy, để ngừa Trịnh gia tu sĩ đánh lén. Không sao, nguyên khí tại ta mà nói không coi là cái gì, coi như là hoàn toàn tiêu hao đại hết vừa không có việc gì, dù sao ở chỗ này rất nhanh là có thể đạt được bổ khuyết. Mạc Phàm ra vẻ thần bí cười cười, bắt lấy thu hồi đặt ở Thẩm Nguyệt Ly ngực bàn tay, đi qua vừa mới một phen dò xét, hắn phát hiện Thẩm Nguyệt Ly hoàn toàn chính xác chỉ là chịu một chút thịt thân thương thế mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, nhục thân thương thế coi như là nhẹ nhất, quá nặng một ít chính là thức hải, thần hồn lên bị thương, tiến thêm một bước chính là hạch tâm thương thế rồi, như là nguyên hải, nguyên thần vân vân, cuối cùng nhất thì là bản nguyên, chân linh các loại liên quan đến đạo cơ thương thế rồi. Hai tỷ muội cũng không minh bạch Mạc Phàm cái gọi là bổ khuyết chính xác cái gì, chỉ là thấy Mạc Phàm đem bên hông cái kia màu da cam hồ lô lấy ra, sau đó đưa cho Thẩm Nguyệt Ly, lại để cho kia uống một ngụm nhỏ. Thẩm Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, không rõ trong hồ lô đến tuột cùng là tiểu hay vẫn là mặt khác linh dược, bất quá nàng cũng không hỏi thăm, căn cứ đối với Mạc Phàm tín nhiệm, nàng lúc này liền mở ra hồ lô tắc, ngửa đầu mãnh liệt đổ một miệng lớn. Sau khi quần quần nguyên dịch nhập vào cơ thể sau khi, nàng tức khắc liền trừng lớn hai mắt. Công tử, cái này, đây là... Thẩm Nguyệt Ly bị triệt để chấn kinh rồi, cứ thế tại có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại hảo hảo cảm thụ, mau chóng đem trong miệng chi vật luyện hóa, có thể dùng để khôi phục thương thế. Mạc Phàm mở miệng, nhưng mà hắn lời nói này rồi lại để cho một bên Thẩm Phong Giao trừng lớn hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn Mạc Phàm, sau đó lại nhìn một chút đã nhắm hai mắt lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng tỉ tỉ, trái tim lại là rung động. Bình thường xem công tử rất quy củ một người, không nghĩ tới lại chơi được như thế hoa đấy sao? Bất quá vật kia thật có thể bảo tồn đứng lên. Thẩm Phong Giao vẻ mặt cổ quái địa nhìn chung quanh, thẳng đến Mạc Phàm phát hiện sự khác thường của nàng, lúc này mới hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Công tử, nếu như ngươi cần phải, ta cũng là cũng được. Tỷ tỷ bây giờ bị thương, hơn nữa là cần phải tu dưỡng, cũng không thích hợp cùng công tử hoàn hảo, bất quá Giao Nhi có thể làm thay. Coi như là công tử chơi được hoa, Giao Nhi ta cũng là có thể. Ngừng. Mạc Phàm nhìn xem Thẩm Phong Giao đỏ bừng khuôn mặt, giờ mới hiểu được nha đầu kia trong miệng mà nói chính xác cái gì ý tứ, lúc này kêu ngừng, đã cắt đứt nàng tiếp tục nói nữa thế. Công tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ là chịu không nổi Giao Nhi sao? Thẩm Phong Giao gặp Mạc Phàm cắt đứt bản thân mà nói, lúc này hai mắt một đỏ, mũi hơi hơi chua xót đứng lên. Ách! Mạc Phàm thấy vậy, lúc này che cái chán, vội vàng mở miệng giải thích nói, ta không làm ý tứ này, Giao Nhi ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta vừa mới cho ngươi tỉ tỉ ăn không phải. Nói đến đây, Mạc Phàm tiếng nói ngừng một lát, mình cũng có chút ngại quá nói ra khỏi miệng, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ta cho ngươi tỉ tỉ uống không phải cái gì mặt khác đồ ngổn ngang, mà là nguyên dịch. A! Thẩm Phong Giao nghe vậy khẽ giật mình. Giao Nhi, không cho phép hồ đồ. Vừa mới công tử cho ta hút đích thực thật là nguyên dịch. Thẩm Nguyệt Ly giờ phút này vừa mở hai mắt ra, lại lần nữa hung hăng chừng muội muội mình một cái, lúc này mới xông lên Mạc Phàm cung kính nói, Nguyệt Ly đa tạ công tử ban thưởng nguyên dịch là ta chữa thương. Các ngươi tỉ muội sau này ở trước mặt ta không cần khách khí như vậy, bằng không thì ngược lại lộ ra bản đế nghiêm khắc. Mạc Phàm cười cười, tuy rằng trong lòng đối với hai nữ không có cái gì ý tưởng, nhưng mà có như vậy hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ theo bên người, cũng là một kiện đẹp mắt đẹp lòng sự tình. Hắn tự nhiên không hi vọng hai nữ chính đối với đặc biệt khách khí, ngược lại lộ ra xa lạ. Thẩm Phong Giao giờ phút này đỏ bừng khuôn mặt, căn bản không dám nhìn tới Mạc Phàm con mắt. Thẩm Nguyệt Ly thì là hỏi, công tử, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Ta trước tại đây danh Trịnh gia tu sĩ trong trí nhớ biết được nơi đây tựa hồ kêu cái gì tuyệt vụ khư, là một chỗ viễn cổ chiến trường, trong này có không ít bảo bối, nhưng là đồng dạng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Thẩm Nguyệt Ly bổ sung, đúng vậy, nơi đây hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, bất quá điều này cũng chính là ta chuyến này mục tiêu. Mạc Phàm mỉm cười, gặp hai nữ nghi hoặc, vừa không có giải thích, chỉ là mở miệng nói, ta ngược lại là đối với Trịnh gia những tu sĩ kia rất là hiếu kỳ, vì vậy ý định tiến đến xem bọn hắn cuối cùng muốn làm ta cái gì. Bất quá chuyến này đã định trước vô cùng nguy hiểm, nếu như các ngươi hai tỷ bội không muốn đi đến, liền rời khỏi cái này tuyệt vụ khư, đi đến chúng ta trước cái kia chỗ tạm thời động phủ tạm làm tránh né là được. Ta nghĩ giống như cái này tuyệt vụ khư mở ra, nhất định sẽ quấy nhiễu toàn bộ Thanh Ngô Châu phong vụ, đến lúc đó Trịnh gia lực chú ý vừa chắc chắn tất cả đều để ở chỗ này, chắc có lẽ không còn có dư thừa tinh lực tìm kiếm chúng ta. Công tử ngươi đây là nói cái gì lời nói? Đừng nói nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, coi như là sinh tử địa ngục lại có làm sao? Tỷ muội chúng ta cả đời này đều cùng định công tử, tuyệt sẽ không rời khỏi. Thẩm Nguyệt Ly nghe vậy lúc này có chút kích động mở miệng, nguyên bản vẻ mặt ngượng ngùng Thẩm Phong Giao vừa mãnh liệt mặt đầu, nhìn về phía Mạc Phàm hai mắt, vẻ mặt thành khẩn nói, đúng vậy a công tử, chúng ta chết cũng sẽ không rời khỏi, công tử cũng đừng có đuổi tỷ muội chúng ta rời đi. Ta khi nào đã từng nói qua muốn đuổi các ngươi rời đi? Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, nhưng thấy hai tỷ muội vẻ mặt cố chấp, lúc này mới gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi theo ta cùng nhau đi tới đi. Đúng, công tử. Hai tỷ muội nghe vậy tức khắc vui vẻ ra mặt. Thì cứ như vậy, Mạc Phàm mang theo hai tỷ muội lần nữa thi triển lôi chi pháp tắc bắt đầu chiều vành đai thiên thạch vòng trong bay đi. Theo không ngừng xâm nhập, thời gian dần qua Mạc Phàm phát hiện bốn phía thiên thạch bắt đầu biến thiếu rất nhiều, thay vào đó xuất hiện không ít tàn phá thi hải. Những thứ này thi hải đã có nhân tộc, cũng có không thiếu dị tộc, trong đó thậm chí hắn còn chứng kiến một đầu mấy vạn trượng chi lớn cung xương, đã từng thấy một tòa hòn đảo như vậy cực lớn như đầu, tất nhiên cũng không có thiếu tàn phá binh khí. Tiểu tử, phát tài a. Những thứ này thi hải nhất định là viễn cổ thời đại lưu lại xuống, Vô Tận Tuế Nguyệt cũng không từng đem bọn họ thi hải hoàn toàn ma diện, đủ để nói rõ những thứ này thi hải khi còn sống có bao nhiêu sao cường đại rồi. Bây giờ tuy rằng vẹn vẹn chỉ còn lại có thi cốt, nhưng là nhất định còn sót lại một ít năng lượng, tranh thủ thời gian dụng Huyền Hoàng Hồ Lô tất cả đều thu lấy đứng lên. Tiên đại gia kích động thanh âm tại Mạc Phàm náo hải ở trong vang lên. Chương 1909, Tinh Thần Di Tích, Thần Hỏa Lệnh Bài. Chương 1909, Tinh Thần Di Tích, Thần Hỏa Lệnh Bài. Trên thực tế căn bản cũng không cần phải tiền đại gia nhắc nhở, luôn luôn nhạn qua nhổ lông Mạc Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt. Tuy rằng những thứ này viễn cổ thi hải không nhất định có thể luyện hóa ra bao nhiêu nguyên dịch đến, nhưng mà thịt mũi cũng là thịt không phải. Chủ yếu nhất là nơi đây thi hải số lượng đầy đủ nhiều, liếc nhìn lại, khắp trong tinh không đều đồng bệnh lấy rậm rạp chẳng chỉ thi hải. Mạc Phàm không có chút do dự, trước tiên liền tế ra Huyền Hoàng Hồ Lô. Kế tiếp Thẩm gia tỷ muội liền kinh ngạc phát hiện nhà mình công tử một bên hướng bên trong bay đi, một bên lấy cái kia miệng hồ lô không ngừng thu lấy đầy trời thi hải. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cuối cùng bay khỏi vành đai thiên thạch, đi tới khắp vành đai thiên thạch sau cùng vòng trong, đồng thời cũng nhìn thấy Viễn Vương cái kia khỏa cực lớn vô cùng tinh thần. Đó là một viên hình như hình cầu cực lớn tinh thần. Ở phía xa tinh quang chiếu dọi xuống, viên này tinh thần bộ phận địa phương nhưng là triệt để hiện lộ tại một nhóm Mạc Phàm trong tầm mắt. Tinh thần phía ngoài cũng không nửa điểm lục sắc, chỉ có hắc, hồng, bạch, xám bốn loại sắc thái. Dù cho cách nhau rất xa, nhưng mà Mạc Phàm đã có thể cảm nhận được cái kia đập vào mặt tới tĩnh mịch. Chính như trước tiền đại gia theo như lời, đây là một viên tĩnh mịch tinh thần, hoặc là nói là một tòa tĩnh mịch tiểu thế giới. Mạc Phàm hơi chút trầm mặc, tại biết được tiểu thế giới cũng là sẽ chết chuyện này sau, hắn từng tại trong đầu tưởng tượng qua vô số lần, thế giới tử vong sau khi sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Mà giờ khắc này là một cái hoàn toàn tĩnh mịch thế giới hiện ra khi hắn trước mắt lúc, nội tâm của hắn nhưng là sâu sắc rung động. Vang lãnh, tĩnh mịch. Chỉ có cái này hai cái từ tựa hồ chuẩn xác một ít, cho dù viên này tinh thần giờ phút này còn có tinh quang chiếu rọi lấy, tuy nhiên tìm không xuất ra nửa điểm sinh cơ. Cái này thật sự là một tòa thế giới sao? Thẩm Phong Giao giờ phút này nhịn không được mở miệng nói, có lẽ trước kia nơi đây cùng chúng ta linh giới các đại cương vực đồng dạng đều từng có qua vô tận sinh linh sinh hoạt qua dấu vết, đã từng có vô cùng sáng lạn văn minh, bất quá bây giờ hiển nhiên đã hoàn toàn khô quặn rồi, chỉ còn lại có rách nát cùng tĩnh mịch. Thẩm Nguyệt Ly có chút cảm khái nói. Mạc Phàm nhìn hai tỷ muội một cái, thu thập xong nỗi lòng, lúc này mới thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn nâng tay lên lướt nhẹ qua trước mặt hư không, không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra, bắt lấy liền dẫn hai tỷ bội đặt chân trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia khỏa cực lớn tĩnh mịch tinh thần trên không liền đã nứt ra một đường vết rách, tam tu từ trong đó đi ra. Mạc Phàm nhìn về phía dưới, lại phát hiện cả khỏa tinh thần phía ngoài lại có thể đều không có nửa điểm hải vân bao phủ. Hắn hiển nhiên, viên này tinh thần đã chết được không thể chết lại. Hắn không có tùy tiện tiến vào viên này tinh thần, mà là mi tâm có ngân sắc hào quang nở rộ, một cây bạc phiên trong nháy mắt từ mi tâm bay ra, hóa thành dài hơn một trượng, rơi vào tay hắn ở trong. Ngay sau đó Mạc Phàm huy động trong tay vệ hồn tiên, tức khắc liền có mấy đoàn quỷ vụ từ trong đó từ từ bay ra, phân biệt hóa thành lệ quỷ hướng xuống phương tinh thần mặt đất bay đi. Hắn một hơi trực tiếp phóng xuất ra hơn vạn lệ quỷ, trong đó hơn phân nửa đều là thánh cảnh tu vi, cũng có một ít thánh hoàng cùng hai cái thánh tôn lệ quỷ. Trước Thẩm gia tỷ muội cũng có đã từng gặp Mạc Phàm tế ra bảo vật này, chỉ là trước Mạc Phàm cũng không trước mặt người khác hiện lộ lệ quỷ, bởi vậy hai tỷ muội cũng không hiểu biết này phiên lợi hại. Giờ phút này thấy Mạc Phàm có thể lấy hồn phiên triệu hồi ra hơn vạn lệ quỷ, mà lại những thứ này lệ quỷ tu vi đều không yếu sau khi, hai tỷ muội lại lần nữa chấn kinh rồi. Công tử, chẳng lẽ ngươi tu luyện là quỷ đạo công pháp? Thẩm Phong Giao nhịn không được hỏi. Quỷ đạo công pháp sao? Coi như là hơi có liên quan đến đi. Mạc Phàm cười khẽ, hắn cũng không có chuyên môn đi tu luyện cái gì quỷ đạo công pháp, chỉ có thể nói nhân, yêu, quỷ, ma đều có chỗ liên quan đến. Kế tiếp, Hắn thao túng cái này hơn bạn lệ quỷ bắt đầu thăm dò toàn bộ tinh thần, đồng thời cũng ở đây tìm kiếm những cái kia Trịnh gia tu sĩ tung tích, muốn xem bọn hắn cuối cùng muốn làm cái gì. Trước hắn từ cái kia Trịnh Trác trong trí nhớ biết được Trịnh gia mặc dù sẽ tham dự mỗi một lần tuyệt vụ khư thăm dò, nhưng là hầu như đều là thánh hoàng cùng thánh tôn cảnh tu sĩ, ngược lại là cấm thánh hoàng cảnh phía dưới tu sĩ tham dự. Nguyên nhân vừa rất đơn giản, thật sự là bởi vì là cái này tuyệt vụ khư quá mức nguy hiểm. Những thứ khác không nói, chỉ là tầng ngoài thiên thạch bình chướng cũng đủ để mai táng đại đa số thánh cảnh tu sĩ. Nhưng lúc này đây Trịnh gia lại dẫn theo không ít thánh cảnh tu sĩ đi vào, một cử động kia hiển nhiên hắn không tầm thường, vừa tự nhiên đưa tới Mạc Phàm chú ý thông qua vệ hồn viên, Mạc Phàm có thể rất rõ ràng mà đem khống chế mỗi một cái lệ quỷ chỗ tiếp xúc cùng thấy hết thảy. Hắn phát hiện toàn bộ tinh thần lên đều không có chút nào sinh mệnh khí tức, thảo mộc không sinh, côn trùng tuyệt tích. Ngày xưa Nhật Nguyệt sông núi sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn cháy đen đại địa. Đồng thời hắn còn phát hiện đi một tí thành trì dấu vết, bất quá đại đa số đều hóa thành hố sâu hoặc là phế tích, lờ mờ có thể thấy có mấy cây cực lớn lập trụ còn sót lại. Ở đằng kia ta lập trụ phía trên khắc có mơ hồ đạo văn, cùng với trong chiến tranh lưu lại dấu vết. Thông qua những thứ này dấu vết, Mạc Phàm có thể dễ dàng đoán được là thần binh phách trảm vẫn bị pháp thuật chỗ dung hao mòn, còn có một chút tàn phá chiến kỳ đứng sừng sững tại chỗ cao nhất, theo gió mà động, tuôn rơi rung động. Thanh âm kia như là như lệ quỷ tại nói nhỏ, thẳng vào nội tâm, khiến Mạc Phàm trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vòng thê lương cảm giác. Có một chút địa phương bị chiến hỏa đúc nóng thành ngọc lưu ly hình dáng kết tinh phía dưới là tầng tầng lớp lớp khô cốt. Những thứ này khô cốt không chỉ có chỉ hạn tại nhân loại tu sĩ, thêm nữa thì là dị tộc khô cốt, cũng có một ít giống nhau cự thú bình thường quái vật khổng lồ. Chúng nó lẫn nhau vén, tại một ít băng lãnh trong sương mù hiện ra bóng ánh rực rỡ. Trong lúc Mạc Phàm còn chứng kiến một đầu dài đến vạn trượng, hình như chân long hải cốt, thế là liền thao túng một cái thánh tôn cảnh lệ quỷ bay đi, muốn xem xét còn có hay không giá trị lợi dụng. Sau khi cái kia thánh cảnh lệ quỷ tới gần sau khi, cái kia vạn trượng hải cốt liền phiêu đãng nổi lên liên tiếp mảnh kim sắc ánh sao, làm ánh sao bay lên không, lưu lại cốt cách vừa không hề có ánh huỳnh quang hiện hiện, triệt để hóa thành giống như chết màu xám trắng, không có chút năng lượng lưu lại. Điều này làm cho Mạc Phàm trong lòng cảm khái, thời gian quá lâu, cường như chân long thi hải, vừa bù không được thời gian tiêu tan sát, cuối cùng luôn là một cố nát cốt. Hắn tiếp tục thao túng những thứ này lệ quỷ xâm nhập bốn phương, dần dần địa đã có thêm nữa phát hiện. Hắn nhìn đến một ít khô cốt chồng chất trong còn sót lại đứt gãy binh khí, những thứ này binh khí tuy rằng dị xét ban bác, nhưng trôi trôi kiếm bảo thạch nhưng như cũng nhấp nháy. Làm Mạc Phàm điều khiển lệ quỷ tới gần, như muốn nhặt, kết quả quần quần âm khí vừa mới tới gần, cái kia dị xét ban bác binh khí vừa trong nháy mắt mục nát, trực tiếp hóa thành một bãi rỉ sa, để lại cái kia miếng bảo thạch. Mạc Phàm nhíu mày, bất quá vẫn là lại để cho cái kia lệ quỷ tướng bảo thạch thu lấy mà bắt đầu. Không chỉ có như thế, hắn còn tại một chỗ đất khô cằn bên trong phát hiện một quả hoàn hảo giới chỉ, điều khiển lệ quỷ trực tiếp lấy pháp lực mở ra, kết quả lại phát hiện bên trong cũng chỉ có ngàn trượng phạm vi, chỗ tổn chứa chi vật vừa không phải cổ đại cái bọc, mà là cận đại một ít vật phẩm. Trong đó nhiều nhất đúng là nguyên tinh, xây đã thành một tòa tiểu sơn, chừng trăm vạn miếng nhiều. Đồng thời Mạc Phàm vẫn còn trong đó phát hiện một quả lệnh bài, phía trên điêu khắc một cái ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng quái vật hình người, ở đằng kia quái vật bốn phía lại có nhiều đóa hỏa diễm bốn vòng, mà lệnh bài mặt khác thì là có khắc một nhân tộc thông dụng hỏa chữ. Đối với này lệnh bài Mạc Phàm cũng không lạ lắm, từng tại Cửu Châu đại lục thú thiên một trận chiến trông được đã đến. Những cái kia tự xưng là cái gì thần hỏa bộ lạc tu sĩ, chính là mang theo loại lệnh bài này. Hắn hiển nhiên, đây là có thần hỏa bộ lạc tu sĩ trong này thám hiểm lúc cuối cùng lưu lại. Chương 1940, cư địa hung hiểm, thế giới bản nguyên chương 1940, cư địa hung hiểm, thế giới bản nguyên ngoại trừ những cái kia nguyên tinh cùng thân phận lệnh bài bên ngoài, tại nhận chữ vật ở bên trong, Mạc Phàm cũng nhìn thấy một ít tu hành tài nguyên, như là đan dược, tài liệu, linh quả, công pháp, pháp bảo vân vân. Cái bọc. Bất quá mấy thứ này ngược lại là không có một kiện hắn nhìn mà bực nhãn. Bách vạn nguyên tinh, chính là tại linh giới cũng là một khoản xa xỉ tài phú, này nhẫn chữ vật chủ nhân vô cùng có khả năng là một vị thánh hoàng thậm chí thánh tôn cảnh tu sĩ. Như vậy tu sĩ lại có thể đều đã bị chết ở tại nơi đây, nói rõ nơi đây không hề giống ta chỗ đã thấy như vậy bình tĩnh. Mạc Phàm trong lòng nói nhỏ, bắt lấy liền lại lần nữa thúc giục những cái kia lệ quỷ chiều xa hơn chỗ bay đi, rất nhanh liền phát hiện một ít vết nứt không gian. Tại đây ta vết nứt không gian chung quanh thậm chí còn chứng kiến mấy cỗ chưa từng hoàn toàn mục nát thi hải. Thông qua đối lập, Mạc Phàm phát hiện những thứ này thi hải cũng hẳn là cận đại tới đây thám hiểm, chỉ là không biết là gì sẽ hoảng hốt chạy bừa đâm vào vết nứt không gian phía trên. Lớn hơn một chút vết nứt không gian, tự nhiên là có thể cho tu sĩ thông qua, nhưng mà một ít tiểu nhân vết nứt không gian sẽ không giống nhau, có thể nói là thế gian sắc bén nhất dao, một khi đụng vào, nếu là ở không có cái gì phòng hộ dưới tình huống, bình thường thánh tôn cảnh tu sĩ nhục thân vừa rất khó khiến trụ. Tất nhiên, nếu có am hiểu ngang luyện nhục thân giả, lại bất đồng. Cái này một loại tu sĩ đừng nói vết nứt không gian rồi, chính là một ít cổ bảo đều chưa hẳn có thể tổn thương đến bọn hắn mảy may. Đồng thời Mạc Phàm còn phát hiện đi một tí dị không gian tồn tại, hắn thử điều khiển lệ quỷ bay vào dị trong không gian, kết quả đi vào liền trực tiếp đã mất đi liên hệ. Điều này làm cho Mạc Phàm rất là kinh ngạc, bắt lấy lại liên tục địa đã khống chế hơn 10 đầu lệ quỷ đi vào, trong đó thậm chí còn có hai cái thánh hoàng cảnh đẳng cấp cao lệ quỷ. Có thể không như nhau bên ngoài chính là, chỉ cần những thứ này lệ quỷ nhất tiến vào trong đó, sẽ triệt để mất liên. Như thế quỷ dị hiện tượng, Mạc Phàm cũng không dám lại tùy tiện lại để cho lệ quỷ đi vào tìm vào rồi, mà là trực tiếp đem những thứ này dị không gian làm đánh dấu, để ngừa mình tới thời gian không cẩn thận ngộ nhập trong đó. Tuy rằng bây giờ lấy thực lực của hắn chính là gặp được một ít cấp thấp đại thánh cảnh tu sĩ cũng sẽ không tiếp chiến, nhưng đối với tại chỗ này địa phương hắn hay vẫn là còn có kính sợ chi tâm. Dù sao từ trước cái kia Trịnh Trác trong trí nhớ, hắn thế nhưng là đã từng gặp có đại thánh cảnh tu sĩ đều vẫn lạc tại này, đủ để nói rõ nơi đây hung hiểm. Theo không ngừng xâm nhập, Mạc Phàm thời gian dần trôi qua phát hiện cái này tinh thần phía trên một ít đại hung hiểm. Ngoại trừ trước chỗ đã thấy vết nứt không gian cùng những cái kia quỷ dị dị không gian bên ngoài, còn có một chút hôi vụ cũng là cực kỳ hung hiểm. Một khi có lệ quỷ xâm nhập hôi vụ, Mạc Phàm lập tức sẽ mất đi cùng cái kia lệ quỷ liên hệ. Còn có một chút huyết chúng chi địa, cũng không biết là cái gì máu loãng chỗ ngưng tụ, chỉ có nhỏ như mấy trượng đại, đại lại có trăm ngàn trượng chi lớn. Những thứ này huyết chúng chi địa vừa hắn quỷ dị, một khi có lệ quỷ xâm nhập trong đó, lập tức sẽ tiêu tán, thậm chí đều không có thể tại đây ta huyết chúng phía trên bay qua, bởi vì là một khi bay vào huyết chúng phía trên, đồng dạng sẽ pháp lực mất hết, trực tiếp rơi huyết chúng bên trong, sau đó triệt để tiêu tán. Trừ lần đó ra, Mạc Phàm còn chứng kiến cực kỳ khủng bố không gian loạn lưu cùng với tàn hồn biến thành một loại hồn sát, những thứ này so với trước những cái kia càng thêm nguy hiểm, bởi vì là chúng nó coi như có linh trí bình thường, một khi chung quanh có lệ quỷ tới gần, sẽ gặp chủ động chiều lệ quỷ tung bay đi tới, động tới tức hội. "Tiểu tử, cơ duyên của ngươi có lẽ muốn tới rồi." Đột nhiên, tiền đại gia có chút kích động thanh âm tại Mạc Phàm náo hải ở trong vang lên. "Cái gì cơ duyên?" Mạc Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, liền vội vàng hỏi. Bổn tiên tôn vừa mới cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức, ngươi cũng biết, phàm là có thể vào khỏi bổn tiên tôn nhãn, đều là vô cùng chân quý bảo vật. Quen thuộc khí tức. Mạc Phàm nghe vậy nhưng là lông mày cau lại đứng lên, trong lòng cảnh giác nói, tiền đại gia, lời này của ngươi làm sao nghe vào như thế quen thuộc? Giống như trước đã từng đã nghe qua. Ách, hẳn là ngươi nghe nhầm rồi. Không, tuyệt đối không phải nghe nhầm. Ta suy nghĩ. Nóa. Nghĩ tới, trước tại cửu u giới hồn hải ở bên trong, ngươi không phải là như thế nói sao? Lúc này đây ngươi sẽ không lại cảm ứng được cái nào thần ma hơi thở đi. Mạc Phàm vẻ mặt cảnh giác, dù cho đã qua hơn trăm năm, nhưng hắn đối với trước cửu u giới trong biển máu hung hiểm vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Hắc hắc, yên tâm đi, thế gian thần ma 3000, ở đâu có như vậy nhiều, hơn nữa còn đều bị ngươi cho đánh lên, vậy ngươi phải có bao nhiêu suy a? Tiền đại gia cười hắc hắc, lại nói tiếp, còn nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi thế giới bản nguyên sao? Như thế có chút ấn tượng. Mạc Phàm nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái gọi là thế giới bản nguyên, chỉ đúng là thế giới hạch tâm, bên trong bao hàm thế giới chi lực. Đồng thời nó cũng bị gọi giới nguyên, chính là thế giới chính thức chí bảo. Những thứ này đều là trước tiền đại gia từng nói cho hắn biết, bất quá đối với tại cái này giới nguyên hắn hay vẫn là không biết rõ kia chính thức tác dụng, thế là hỏi, cái này giới nguyên cuối cùng có cái gì tác dụng? Giới nguyên tên như ý nghĩa, chính là thế giới lực lượng nguồn suối, nó chủ yếu là từ đại địa sinh cơ cùng tức nhượng biến thành, vì vậy tác dụng của nó ngược lại là hơn nhiều, đã có thể dùng đến dung luyện thế giới, lại có thể dùng để khôi phục thương thế. Tiền đại gia nói ra, dung luyện thế giới. Mạc Phàm nghe vậy ngược lại là đã có một tia hứng thú. Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi viễn cổ thần ma hầu như đều luyện hóa ra trong cơ thể của mình thế giới sao? Những thứ này thể nội thế giới chính là cái kia ta thần ma lấy giới nguyên dung liệm mà thành. Tiền đại gia giải thích nói. Không tệ a, ngươi không phải nói giới nguyên chính là hạch tâm của thế giới sao? Thế gian tiểu thế giới cũng liền 3000, mà thần ma cũng có 3000, ta nhớ được ngươi từng nói qua viễn cổ thần ma thời đại đã có 3000 tiểu thế giới nha. Mạc Phàm vẻ mặt nghi hoặc. Giới nguyên đích xác là thế giới hạch tâm, bất quá người nào nói cho ngươi biết trước kia chỉ có 3000 tiểu thế giới hay sao? Tiền đại gia cười nhạo. A. Mạc Phàm khẽ giật mình, như thế có chút phá vỡ hắn nhận thức. Tóm lại ngươi bây giờ còn không cần phải biết rõ quá nhiều, hiện tại chúng ta nếu muốn chính là như thế nào đem cái kia giới nguyên nắm bắt tới tay. Tiền đại gia trầm giọng nói. Giới nguyên có thể là ngươi trị liệu thương thế sao? Mạc Phàm đột nhiên hỏi. Không thể, bất quá ngươi nếu quả thật có lòng, ngược lại là có thể đem vừa mới lấy được cái kia trăm vạn miếng nguyên tinh hiếu kính tại bổn tiên tôn. Tiền đại gia khẽ cười nói. Khẩu khí của ngươi ngược lại là thật không nhỏ, lại đều muốn đem trăm vạn miếng nguyên tinh cùng nhau tham đi. Mạc Phàm lúc này vừa trợn trắng nhãn, bất quá vẫn là nói ra, trăm vạn miếng nguyên tinh đủ sao? Cái kia chưa đủ. Mạc Phàm im lặng, chợt lại hỏi, nếu như muốn đem thương thế của ngươi triệt để trị hết, cần bao nhiêu nguyên tinh? Khó mà nói, bất quá ít nhất cũng phải mấy trăm vạn ước miếng đi. Cái gì? Mấy trăm vạn ước miếng? Tiền đại gia, ngươi là thôn kim thú sao? Mạc Phàm nghe vậy lúc này bị tức giận đến không nhẹ. Tiểu tử ngươi biết cái đấy gì? Nếu như ngươi có thể đem bổn tiên tôn thương thế triệt để trị hết, đừng nói chính là nguyên tinh rồi, chính là tiên nguyên thậm chí tiên tinh bổn tiên tôn đều có thể từng phút đồng hồ cho ngươi chế tạo ra một đống lớn đến. Tiền đại gia có chút kiêu ngạo nói. Thiệt hay giả, ngươi ngay cả tiên nguyên đều có thể biến ra? Mạc Phàm tỏ vẻ chất vấn, bất quá không đợi tiền đại gia giải thích, liền gật đầu nói, nếu như ngươi thật sự có bổn sự như vậy mấy trăm vạn ức nguyên tinh có thể trị hết ngươi cũng là không lỗ. Bất quá như thế toàn cục số lượng nguyên tinh, ta xem chừng coi như là đem chọn cái thanh long vực Mạc Bắc lúc đầu khoán khu đều cho khai thác vừa chưa đủ, vì vậy việc này hay vẫn là từ nay về sau thả đi. Chúng ta hay vẫn là nhờ một chút ngươi cảm ứng được chính là cái kia giới nguyên đi. Chương 1941, tu sĩ đi bảo, phần linh phệ kim liêm. Chương 1941, tu sĩ đi bảo, phần linh phệ kim liêm. Tuyệt vụ khư. Đang xác định tuyệt vụ khư bên trong một ít nguy hiểm sau khi, Mạc Phàm liền không hề lưu lại, lúc này mang theo Thẩm gia tỷ bội tại tiền đại gia dẫn dắt dưới hướng xuống phương tinh thần ở trong một loại chỗ địa phương lao xuống mà đi. Đó là một mảnh Mạc Phàm cũng không do thám biết địa phương, là lý do an toàn, hắn đồng thời thao túng những cái kia lệ quỷ chiều cái hướng kia bay đi, sớm tiến hành khảo sát, bài trừ hết thể nguy hiểm khả năng. Thì cứ như vậy, ngắn ngủn một lát giữa, Mạc Phàm liền tới đã đến tinh thần phía ngoài, nhìn phía dưới một mảnh xích hồng đại địa, hắn cũng không lựa chọn đặt chân ở trên. Bởi vì là cho tới bây giờ hắn chỗ khảo sát những cái kia nguy hiểm tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng mà từ loại nào trình độ đi lên rằng nhưng là thuộc về có thể lẩn tránh nguy hiểm. Nhất là thánh tôn cảnh tu sĩ, tại tìm hiểu pháp tắc chi lực sau này, bọn họ thần hồn chi lực cũng sẽ đạt được thật lớn tăng lên, thần niệm nơi bao bọc phạm vi là cực kỳ rộng lớn. Chỉ cần bọn hắn cẩn thận một ít, hoàn toàn là có thể tránh đi trước mắt đã biết hết thể nguy hiểm. Có thể cho dù là như vậy, vẫn có rất nhiều tu sĩ đã bị chết ở tại viên này tĩnh mịch tinh thần phía trên, điều này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết. Các ngươi cẩn thận một ít, tận lực theo sát ta, không muốn đặt chân tại đại địa phía trên, ta hoài nghi tại đây lòng đất rất có thể tồn tại không biết nguy hiểm. Mạc Phàm mở miệng, khuyên bảo Thẩm gia tỉ muội, đồng thời đem bản thân trước khảo sát đến một ít nguy hiểm nói cho họ. Đang nghe thấy nơi đây lại có nhiều như vậy hung hiểm sau khi, hai tỉ muội cũng là liên tục gật đầu, bắt lấy liền leo đèo theo sau hắn tại Mạc Phàm phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Thì cứ như vậy, một nhóm Mạc Phàm một bên bay về phía trước đi, một bên lấy thần niệm nhìn quét bốn phương, đồng thời Mạc Phàm còn cố ý địa quét một vòng lòng đất, kết quả phát hiện cái này lòng đất lại có thể tồn tại sinh mệnh. Đó là một loại hắc sắc côn trùng, cũng chỉ có móng tay đắp lớn nhỏ, toàn thân đều bao vây lấy một tầng cứng rắn giáp xác, dấu ở lòng đất hơn một trượng chỗ vẫn không nhúc nhích, coi như tại ngủ đông bình thường. Trừ lần đó ra, hắn liền không còn có đụng phải mặt khác sinh mạng thể rồi. Tại không biết những thứ này côn trùng đến tột cùng là cái gì đồ vật trước, Mạc Phàm cũng không đi kinh động chúng nó, bởi vì là hắn phát hiện cái này loại côn trùng số lượng cực kỳ khổng lồ, phần lớn đều giấu ở một ít thi cốt phía dưới lòng đất. Nghĩ đến đây quả tinh thần lên cái kia vô tận thi cốt, Mạc Phàm liền không nhịn được có chút da đầu run lên. Nếu như mỗi một chỗ thi cốt phía dưới đều tồn tại như vậy côn trùng, cái kia toàn bộ tinh thần lên được có bao nhiêu đen như vậy sắc bọ cánh cứng. Công tử, người xem phía trên. Đột nhiên, Thẩm Phong giao lên tiếng kinh hô. Mạc Phàm nghe vậy ngẩng đầu chiếu phía trên nhìn lại, đã thấy có dập dạp chẳng chịt lưu quang đang vòm trời rủ xuống, coi như lưu tinh vũ bình thường rơi vào đại địa các nơi. Cũng có không thiếu lưu quang ở trên không trực tiếp nổ tung, hóa thành nhiều đóa sáng lạn có diễm, coi như pháo hoa tại nở rộ. Mạc Phàm thi triển nguyên lực, tập trung tại trong đôi mắt, tức khắc liền thấy rõ những cái kia cái gọi là lưu quang. Đã thấy từng cái lưu quang bên trong đều có được một đạo thân ảnh. Ở nơi này là cái gì sao băng, rõ ràng là một cái đến đây tìm kiếm bảo vật tu sĩ. Mà những cái kia nổ tung lưu quang thì là một ít tu sĩ không thể sống qua vành đai thiên thạch, cuối cùng bị những cái kia tốc độ cao vận chuyển thiên thạch quanh bạo tại bầu trời, thân tử đạo tiêu. Xem ra cái này tuyệt vụ khư cửa vào đã bị mặt khác người phát hiện, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thanh Ngô Châu tu sĩ đều bị kinh động đến. Có thể sống qua vành đai thiên thạch lại tới đây vừa ít nhất đều là thánh hoàng cảnh tu sĩ, chúng ta được tăng thêm tốc độ rồi. Mạc Phàm trầm giọng mở miệng, đồng thời trong lòng cũng có một ít giật mình, bởi vì là chỉ những thứ này lưu quang số lượng đến xem chí ít có mấy nghìn nhiều. Điều này nói rõ chí ít có mấy nghìn danh thánh hoàng cảnh tu sĩ tiến nhập nơi đây. Tất nhiên, trong đó có trời mới biết có bao nhiêu thánh tôn cảnh cường giả. Như vậy một cỗ cường đại lực lượng, đủ để khiến bất luận kẻ nào là chi chấn kinh rồi. Tuy rằng Mạc Phàm cũng không sợ hai tiến vào nơi đây là bất luận cái gì tu sĩ, nhưng lo lắng bọn người kia lời đầu tiên mình một bước sớm tìm được giới nguyên, đồng dạng vừa lo lắng nhiều như vậy tu sĩ tiến vào nơi đây có thể hay không dẫn phát nơi đây bên trong một ít tiềm ẩn hung hiểm. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện ý nghĩ của mình bị nghiệm chứng. Còn chưa bay ra rất xa, một nhóm Mạc Phàm liền đã nghe được một hồi kêu thảm thiết từ cách đó không xa truyền đến. Mạc Phàm lúc này thi triển thần niệm nhìn quét đi tới, kết quả thấy được làm hắn ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy một gã thánh hoàng cảnh tu sĩ toàn thân đều bò đầy trước trong lòng đất chứng kiến đến cái chủng loại kia hắc sắc bọ cánh cứng, thậm chí ngay cả trên tay một kiện truy hình pháp bảo vừa trải rộng bọ cánh cứng. Càng làm Mạc Phàm giật mình chính là, cái này thánh hoàng cảnh tu sĩ thân thể phía ngoài rõ ràng có nguyên lực ngưng tụ ra một đạo phòng ngự màn sáng. Kết quả giờ phút này cái này đạo phòng ngự màn sáng đều là một bức thiên sang bách khổng bộ dáng, càng có hắc sắc bọ cánh cứng từ cái này thánh hoàng cảnh tu sĩ thân thể các nơi ra vào lấy, khiến kia phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Có lẽ không chịu nổi thống khổ, tu sĩ kia tại kêu thảm thiết ở trong phóng lên trời, ngay sau đó vang một tiếng liền nổ tung. Có thể mặc dù tu sĩ tự bạo sau, nhưng cái kia hắc sắc bọ cánh cứng lại như cũ không việc gì, hóa thành một đoàn hắc sắc trùng quần tại bầu trời bay múa, tranh lên trước sợ sau địa gặm nuốt lấy tu sĩ kia huyết đục cùng có cách. Mấy hơi thở giữa, tu sĩ kia tiêu ra máu thịt không còn, chính là rơi xuống tại địa pháp bảo giờ phút này cũng đều bị trùng quần gặm nuốt hết hơn phân nửa. Tốt, thật đáng sợ. Thẩm gia tỷ muội vừa tự nhiên thấy được một màn này, đều bị sợ tới mức mặt mày biến sắc. Đi. Mạc Phàm hướng hai nữ truyền âm, lúc này đường vòng mà đi. Lúc này đây hắn thậm chí trực tiếp lấy nguyên lực quấn lấy hai nữ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, hắn vừa cảm ứng được đang có không ít lệ quỷ cùng vệ hồn phiên đã mất đi liên hệ. Đúng là bởi vì những cái kia hắc sắc bọ cánh cứng dẫn đến. Điều này làm cho Mạc Phàm sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lúc này tại trong lòng hỏi, tiền đại gia, ngươi cũng hiểu biết những thứ này hắc sắc bọ cánh cứng rút cuộc là cái gì sao? Gắm nuốt nhục thân cùng pháp bảo còn chưa tính, thậm chí ngay cả hồn thể cũng có thể gắm nuốt, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Vừa mới ta còn không quá xác định, bất quá bây giờ đã biết, cái đồ vật này tiêu phần linh vệ kim liêm, là một loại tồn tại tại viễn cổ thời đại dị trùng. Cái đồ vật này cực kỳ khủng bố, sinh sôi nảy nở năng lực rất mạnh, còn có lấy 3-4 hình thái, phân biệt là còn nhỏ thể, trưởng thành thể cùng thành thục thể cùng với mâu trung thể. Đây chỉ là đệ nhị trọng hình thái, thuộc về trưởng thành kỳ. Lúc này thời điểm những thứ này côn trùng tuy rằng cường đại, nhưng mà thân thể lực lượng lại cũng không cường, bất quá chúng nó có cực kỳ biến thái phòng ngự giáp sắc cùng đánh đâu thắng đó canh kim xúc tu, cho nên mới có thể đem pháp bảo đều cắn nát. Nhưng mà lúc này những thứ này côn trùng cũng không làm sao thiện phi hành. Một khi chúng nó trưởng thành đến đệ tam hình thái liền kinh khủng, khi đó chúng nó có thể dài tới tay cỡ bàn tay, mà lại tốc độ phi hành cực nhanh, còn có thể giác tỉnh một loại triệu hoán đồng bạn côn trùng đều vang năng lực, một khi có cái đo đếm 10 trên trăm vạn khổng lồ trùng quần, chính là đẳng cấp cao đại thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà mẫu trùng thể thì càng khoa trương, nói chung có những thứ này phần linh vệ kim liêm xuất hiện địa phương, đại khái dẫn đầu cũng liền chỉ có 1-2 con mẫu trùng. Nói cách khác chỉ cần 1-2 con mẫu trùng có thể sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy phần linh vệ kim liêm, mà lại mẫu trùng có được khống chế những thứ này phần linh vệ kim liêm năng lực. Tiền đại gia ngữ khí trầm giọng nói, như thế khủng bố. Mà Phàm nghe vậy lông mày tức khắc nhíu chặt đứng lên, chợt lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ta nếu như dụng Huyền Hoàng Hồ Lô có thể hay không đem những thứ này côn trùng thu lấy? Ngươi nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. Những thứ này phần linh vệ kim liêm sau cùng biến thái đúng là chúng nó lực phòng ngự, ngươi cái kia hồ lô nếu như chỉ là thu lấy còn nhỏ thể có lẽ còn có thể, nhưng mà nếu như thu lấy những thứ này trưởng thành thể, đoán chừng một lát cũng khó có thể đưa bọn chúng luyện hóa, đến lúc đó ngược lại có thể bị những thứ này trưởng thành thể cắn thủng hồ lô thân, vậy thì phải không đền mất rồi. Tiên đại gia cười lạnh nói, cái này không thể nào. Huyền Hoàng Hồ Lô thế nhưng là thông thiên linh bảo, sao có thể như vậy có thể bị cắn xuyên qua? Mạc Phàm có chút hoài nghi. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, cái này Huyền Hoàng Hồ Lô càng lợi hại, nó cũng chỉ là một cái hồ lô, một hành chi thuộc, có thể nói phần linh phệ kim liêm đúng là khắc tinh của nó chi nhất. Tất nhiên, những thứ này cũng chỉ là bổn tiên tôn phỏng đoán, có lẽ ngươi có thể dùng hồ lô kia thử nhìn một chút. Tiên đại gia cười hắc hắc nói. Chương 1942, không gian loạn lưu, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 1942, không gian loạn lưu, niềm vui ngoại ý muốn. Từ tiền đại gia trong miệng phân giải đến phần linh phệ kim liêm khủng bố sau khi, Mạc Phàm liền không dám tưởng tượng thu lấy những thứ này côn trùng rồi. Bây giờ Huyền Hoàng Hồ Lô đối với hắn tác dụng có thể nói là mấy đại thông thiên linh bảo bên trong lớn nhất, hắn tự nhiên không có khả năng cầm cái này hồ lô đi làm thí nghiệm. Nếu như Huyền Hoàng Hồ Lô thật có thể đủ đem những thứ này phần linh vệ kim liêm thu lấy luyện hóa, cái kia cố nhiên là một chuyện tốt, có thể nếu không phải có thể luyện hóa, ngược lại như tiền đại gia đã nói như vậy bị những thứ này phần linh vệ kim liêm đem hồ lô cắn nát rồi, vậy thật cái được không bù đắp đủ cái mất. Kế tiếp, một nhóm Mạc Phàm đều tại vòng quanh những cái kia côn trùng đi, bên hai thường xuyên nghe được một ít tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, cũng có không thiếu tu sĩ tuyệt vọng tiếng cầu cứu. Đối với những âm thanh này, Mạc Phàm mắt điếc tai ngơ, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, tự nhiên sẽ không xuất thủ đi cứu bọn hắn. Dù sao quân tử còn không lập tường vây phía dưới sao? Có thể cho dù bọn họ đã rất cẩn thận rồi, nhưng ở trên đường hay vẫn là gặp hai lần đại hung hiểm. Một lần là gặp phải không gian loạn lưu tập kích, thời khắc mấu chốt Mạc Phàm trực tiếp tế ra Tử Kim Lô đem bản thân ba người bảo hộ trong đó, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Không gian loạn lưu tên như ý nghĩa là không gian không ổn định sau sinh ra một loại phong bạo hiện tượng, cũng có thể gọi không gian phong bạo, là cực kỳ khủng bố. Chính là Mạc Phàm lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể bị không gian loạn lưu cuốn vào sau khi, hắn cũng không dám tùy tiện thi triển không gian pháp tắc mở ra không gian chạy đi. Bởi vì là tại không gian loạn lưu bên trong không gian đều là không xác định, rất có thể thi triển không gian pháp tắc chạy đi sau, liền lại rơi vào không gian loạn lưu bên trong, cuối cùng nhất bị vô tận không gian lợi nhận xuống quả. Vì vậy cường như Mạc Phàm cũng chỉ có thể áp dụng bảo thủ nhất phương thức. Tử Kim Lô cũng không có làm hắn thất vọng, quả nhiên khiêng ở không gian loạn lưu, cuối cùng bị quăng đi ra ngoài, tuy rằng thân lô có chỗ mài mòn, nhưng mà tốt xấu là đã sống xuống. Mạc Phàm đối với như vậy hung hiểm tình cảnh cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi, bất quá Thẩm gia tỷ bội cũng là bị sợ tới mức không nhẹ, tại Tử Kim Lô bên trong cảm nhận ngoại giới kinh khủng kia phong bạo, nghe cái kia từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, họ đều thiếu chút nữa tuyệt vọng. Lần thứ hai hung hiểm thì là xuất xứ từ những cái kia phần linh vệ kim liêm. Nguyên bản Mạc Phàm tam tu vẫn luôn là vòng quanh những thứ này phần linh vệ kim liêm đi, kết quả lại hết lần này tới lần khác gặp một gã treo chọc phần linh vệ kim liêm thánh tôn cảnh tu sĩ. Tu sĩ kia bị trùng quần cuốn lấy, lúc này mới hoảng hốt chạy bừa, tại nhìn thấy một nhóm Mạc Phàm sau khi càng là không chút do dự lao đến, muốn lợi dụng một nhóm Mạc Phàm đem cái kia quần phần linh phệ kim liêm bỏ qua. Nhất bắt đầu Mạc Phàm còn muốn tránh đi phong mang, lấy tốc độ của hắn vừa hoàn toàn có thể thoát khỏi đối phương, nhưng mà đối phương lại nói cho hắn biết chỉ cần cứu hắn một mạng có thể nói cho hắn biết một cái liên quan tại Trịnh gia đại bí mật. Lúc này, Mạc Phàm mới ngừng lại được, lần thứ nhất lựa chọn trực diện phần linh phệ kim liêm. Lúc này đây hắn pháp tắc ra hết, đều rất khó giết chết những thứ này phần linh phệ kim liêm, chính là thông thiên kiếm cũng chỉ là miễn cưỡng có thể phá vỡ những thứ này côn trùng phòng ngự, thường thường chặn đánh sát một cái côn trùng nhất định phải được tại cùng một cái miệng vết thương đâm trúng kiếm thứ hai. Kể từ đó nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngay tại Mạc Phàm cân nhắc có muốn hay không trực tiếp phá vỡ không gian chạy trốn lúc, Thẩm Nguyệt Ly nhưng là vận dụng độc chi pháp tắc, lại làm ra không tưởng được công hiệu. Những cái kia nhìn như có biến thái phòng ngự phần linh vệ kim liêm, lại trực tiếp tại khói độc ở trong rơi xuống một nơi, trên mặt đất vùng vây mấy lần sau khi, liền triệt để không còn sinh cơ. Một màn này ngược lại là khiến Mạc Phàm mừng rỡ. Hắn nâng tay lên ở giữa liền đem một ít phần linh vệ kim liêm tham gia lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện những thứ này côn trùng sau khi chết trên mình giáp sát lại cũng biến mềm nhũn, thoáng thúc dục động hỏa chi pháp tắc, liền đem côn trùng nhất phần mà thẫn, cuối cùng để lại một đôi ánh vàng rực rỡ răng nanh. Mà cái này chính là canh kim. Ngay sau đó Mạc Phàm liền lại dùng Huyền Hoàng Hồ Lô thu lấy đi một tí phần linh vệ kim liêm, sau đó đem tâm thần đắm chìm đến trong hồ lô, quan sát đến những thứ này phần linh vệ kim liêm luyện hóa sau chỗ mang đến tiện lợi, kết quả lại phát hiện hầu như không có. Nói cách khác những thứ này phần linh vệ kim liêm bị Huyền Hoàng Hồ Lô luyện hóa sau, cũng căn bản không chiếm được bao nhiêu nguyên dịch, ngược lại còn có thể lãng phí hết một ít canh kim. Tại cân nhắc lợi hại sau khi, Mạc Phàm rõ ràng trực tiếp đem những thứ này phần linh vệ kim liêm thi thể lấy hỏa chi pháp tắc đều phần tẫn, cuối cùng đã nhận được nhất khối bàn tay 1/3 đại tiểu nhân canh kim. Những thứ này canh kim chính là tại linh giới cũng là vật hi hãn, nếu là có thể từ nơi này ta phần linh vệ kim liêm trên mình đạt được đại lượng canh kim ngược lại là vừa không hưởng chuyến này rồi. Nhìn xem trong tay còn có miếng này canh kim, Mạc Phàm trong lòng có chút kinh hỉ, hắn không nghĩ tới những thứ này đáng sợ côn trùng lại sẽ ngại độc chi phát tắc, kể từ đó cũng không phải lại làm trốn tránh những thứ này côn trùng rồi. Càng trọng yếu chính là canh kim bực này tài liệu với hắn mà nói cũng là có trọng dụng, và yêu đế triều bên trong kiếm các thành viên tu luyện đúng là đại canh kiếm trận, vừa đúng cần phải không ít canh kim dùng để luyện chế phi kiếm. Nguyên bản Mạc Phàm lấy là linh giới sẽ có rất nhiều, nhưng mà khi hắn đã tra xét không ít linh giới tu sĩ trí nhớ sau khi mới phát hiện canh kim chính là tại linh giới cũng không thấy nhiều. Giờ phút này nhưng là ngoài ý muốn từ nơi này ta phần linh vệ kim liêm trên mình đã nhận được thu thập canh kim phương pháp, cái này tự nhiên khiến Mạc Phàm trong lòng mừng rỡ. Nguyệt Ly, ngươi lúc này đây thật sự là lập đại công rồi. Mạc Phàm không chút nào keo kiệt địa xông lên Thẩm Nguyệt Ly tán thưởng nói. Công tử, ta làm sao biết nó độc chi pháp tắc sẽ có này kỳ hiệu quả, sớm biết như thế, chúng ta cũng liền không cần vòng quanh những thứ này đáng giận côn trùng rời đi. Thẩm Nguyệt Ly cũng có chút hưng phấn mở miệng. Trước nàng thập phần sợ hãi những thứ này côn trùng, kết quả lúc này thấy mình độc chi pháp tắc có thể đủ khắc chế những thứ này côn trùng, lúc này tin tưởng tăng gấp đôi, thậm chí còn có chút kích động. Hay vẫn là cẩn thận là hay đi. Không phải bạn bất đắc dĩ, hay là trước không muốn đối với mấy cái này côn trùng ra tay. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, những thứ này côn trùng tên là phần linh vệ kim liêm, là một loại viễn cổ dị trùng, mà cái này loại côn trùng tổng cộng có tứ trọng hình thái, chúng ta hiện tại gặp phải chỉ là đệ nhị trọng hình thái trưởng thành thể. Nếu như gặp được đệ tam trọng hình thái thành thục thể, độc chi pháp tắc không hẳn như vậy thì có hiệu. A, cái này côn trùng đều như thế kinh khủng, ngay cả thánh tôn cảnh tu sĩ thấy đều chạy chối chết, lại có thể mới chỉ là đệ nhị trọng hình thái. Một bên, Thẩm Phong Giao nghe vậy tức khắc chấn động. Mà Thẩm Nguyệt Ly nghe vậy sau vừa không khỏi có chút sao sợ, lúc này thu hồi nội tâm sinh sôi ra lòng tự tin, vẻ mặt thành thật gật đầu nói, hết thảy đều nghe công tử. Lại nói vừa mới tên kia thật là đủ đáng giận, nói là dụng tình báo đổi lấy chúng ta xuất thủ cứu rút, kết quả ngược lại bản thân chạy mất. Tốt nhất đừng cho chúng ta gặp lại hắn, nếu không thì ta không phải hút cản hắn không thể. Thẩm Phong Giao có chút tức giận nói, Giao Nhi, bây giờ chúng ta theo công tử, nhưng không cho nói những thứ này nữa không dễ nghe mà nói rồi. Thẩm Nguyệt Ly nhưng là chân mày cau lại nói, không sao, cái này dù sao cũng là các ngươi tu hành, không cần tận lực bận tâm ta. Mạc Phàm nhưng là cười khoát tay áo, nói ra, thế gian tu sĩ ngàn vạn, mỗi người đều có thuộc về bản thân đạo đi đi, chỉ cần có thể đi được thông, cái kia chính là chính xác, không cần quan tâm người khác nói, nếu không thì sống được sẽ có bao nhiêu mệt mỏi. Ở chỗ này của ta, chỉ cần tuân thủ ta định ra quy củ là được rồi, đến nỗi mặt khác người quy củ, không cần phải đi tuân thủ, cũng không cần xem mặt người sắc. Sau này người nào nếu như cho các ngươi sắc mặt, trực tiếp giết là được. Đến nỗi vừa mới tên kia thánh tôn cảnh tu sĩ, a, hắn có thể chạy không được. Nói qua, Mạc Phàm trong mắt tức khắc hiện lên một vòng sắc cơ. Chương 1943, giết người và bảo, Lâm gia tu sĩ. Chương 1943, giết người và bảo, Lâm gia tu sĩ. Tuyệt vụ khư bên trong, một gã thánh hoàng cảnh tu sĩ mới vừa tránh được một lần sát kiếp, kết quả lại ngoài ý muốn tại một đống thi cốt ở trong tìm được một kiện gì xét ban bắt thanh đồng chén nhỏ. Hắn có chút kích động đem cái này thanh đồng chén nhỏ tham gia trong tay, chợt rót vào pháp lực tiến hành thúc dụng. Trong chốc lát, thanh đồng chén nhỏ liền bạo phát đi ra một hồi ánh sáng, ngay sau đó một cái hỏa long liền từ thanh đồng chén nhỏ bấc đèn bên trong bay ra, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Cái này, đúng là một kiện cổ bảo. Lần này thật đúng là đến đúng rồi, tuy rằng nơi đây vô cùng hung hiểm, nhưng mà có thể tìm được một kiện cổ bảo cũng là buôn bán lời. Xem cái này cổ bảo chỗ bộc phát ra uy năng, ít nhất cũng là đẳng cấp cao thậm chí đỉnh giai của bảo. Tu sĩ vẻ mặt tràn đầy kích động, đang chuẩn bị mang theo cổ bảo chạy trốn, kết quả lại đột nhiên cảm nhận được thân thể truyền đến một hồi đau đớn, hắn túi đầu nhìn lại đã thấy một thanh trường kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Một màn này làm hắn đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt toát ra một vòng tuyệt vọng cùng tàn nhẫn, lúc này sẽ phải thúc dục trong tay cổ bảo tiến hành phản kích, kết quả chỗ ngực trường kiếm bộc phát ra khủng bố kiếm cương trong nháy mắt đưa hắn cả người vỡ ra đến. Một gã hắc y tu sĩ tại kia phía sau cầm kiếm mà đứng, tiện tay liền đem cái kia thanh đồng chén nhỏ tham gia trong tay, khẽ cười nói, thật đúng là một cái ngu xuẩn, đã nhận được cổ bảo giống như này vung lòng cảnh giác, ngươi bất tử người nào chết. Bất quá bảo vật vô chủ, tự nhiên có đức giả cư chi. Đạo hữu nói hay lắm, bất quá đạo hữu là thật thiếu đạo đức, vì vậy này kiện cổ bảo hay vẫn là giao từ tại hạ đi. Đột nhiên, bốn phía không gian nổi lên từng trận rung động, ba đạo thân ảnh từ trong đó bước ra, là thủ giả đúng là Mạc Phàm. Là các ngươi? Hắc Y tu sĩ thấy Mạc Phàm tam tu không khỏi đồng tử hơi co lại, bắt lấy vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bọn hắn, trầm giọng nói, các ngươi lại có thể không chết. Chúng ta nếu như chết rồi, người đó tìm đến đạo hữu lấy mạng đâu. Mạc Phàm cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm vào Hắc Y tu sĩ. Cái này Hắc Y tu sĩ đúng là trước lường gạt hắn, làm bọn hắn lâm vào cái kia quần phần linh vệ kim liêm công kích phía dưới ra hỏa. Bất quá Mạc Phàm nhất bắt đầu sẽ không có dễ tin tại hắn, thế là an bài một cái thánh tôn cảnh lệ quỷ trong bóng tối đi theo. Vì vậy tại giải quyết xong cái kia quần phần linh vệ kim liêm sau, hắn liền dẫn hai nữ trước tiên đuổi đi theo, không nghĩ tới nhưng là lại thấy được một màn giết người đoạt bảo tiết mục. Mạc Phàm mà nói khiến Hắc Y tu sĩ biến sắc, vô thức địa chiều hậu phương thối lui ra khỏi vài bước, đồng thời nắm chặt thanh đồng chén nhỏ, nhắm ngay Mạc Phàm tam tu, cười lạnh nói, vật ấy thế nhưng là đứng đầu cổ bảo, các ngươi nếu quả thật muốn, vậy liền tới lấy đi. Chân lấy là cổ bảo là có thể cứu ngươi tính mạng. Mạc Phàm cười lạnh liên tục, bắt lấy trong tay liền hiện ra một cây trượng dài bạc phiên, tiện tay chiều đối phương vung lên, liền có vô tận ngân sắc sợi tơ bắn ra, chiều cái kia Hắc Y tu sĩ quấn quanh đi tới. Hừ. Hắc Y tu sĩ hừ lạnh, trước tiên thúc dục thanh đồng chén nhỏ, quả nhiên kích phát ra một đầu hỏa long, trực tiếp chiều một nhóm Mạc Phàm đánh tới. Nhưng mà Mạc Phàm đem phệ hồn phiên về phía trước ném đi, cả can phệ hồn phiên trong nháy mắt liền hóa thành một vũng ngân hà, trực tiếp đem đầu kia hỏa long thôn phệ, đồng thời vô biên ngân sắc gợn sóng nổ vang, nhấc lên một hồi thủy triều liền chiều Hắc Y tu sĩ cuốn đi tới.
Cái gì?
Hắc Y tu sĩ quá sợ hãi, quay đầu muốn trốn, kết quả không ngờ phía sau không gian sớm được Mạc Phàm vững chắc hóa, coi như một mặt vô hình tường đồng vết sắt, trực tiếp đụng phải hắn thất điên bắt đảo. Cũng chính là như thế trong nháy mắt công phu Hắc Y tu sĩ liền bị phệ hồn phiên triệt để thôn phệ. Mạc Phàm tiện tay một chiêu, khổng lồ kia ngân hà trong nháy mắt liền lại lần nữa hóa thành một cây bạc phiên, một lần nữa bay trở về Mạc Phàm trong tay. Bắt lấy Mạc Phàm thân thể nhoáng một cái, liền có một đạo lôi ảnh phân thân từ hắn thể nội đi ra, sau đó hóa thành một đạo lôi điện bay vào bạc phiên bên trong. Gặp Mạc Phàm dễ dàng như thế ở giữa liền đánh bại một gã cầm trong tay cổ bảo thánh tôn tu sĩ, thậm ra tỷ bội đều là khẽ giật mình, bất quá họ coi như là thói quen Mạc Phàm cường đại, thật cũng không có quá mức khiếp sợ. Chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Mạc Phàm xông lên hai tỷ bội mỉm cười, liền dẫn họ tiếp tục chiều tiền đại gia sở cảm ứng phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Mạc Phàm lôi ảnh phân thân đã tới đã đến hồn phiên quỷ vực bên trong, một cái liền thấy được bị vô tận ngân sắc sợi tơ quấn quanh đến xít sao Hắc Y tu sĩ. Cái này Hắc Y tu sĩ mặc dù là thánh tôn cảnh, nhưng là vẹn vẹn chỉ là thánh tôn trung kỳ mà thôi, đối phó như vậy tu sĩ, Mạc Phàm tất nhiên là dễ như trở bàn tay, đối phương cũng căn bản vô lực chống lại phệ hồn phiên chi uy. Giờ phút này hắn bị phệ hồn phiên trói buộc, thời khắc gặp luyện hồn nỗi khổ, đau đến kêu thảm thiết liên tục, căn bản vô lực lại thúc dục cái kia thanh đồng chén nhỏ rồi. Mạc Phàm thấy thế, nâng tay lên cách không một chảo, cái kia thanh đồng chén nhỏ liền từ Hắc Y tu sĩ trong tay bay ra, đã rơi vào trong tay của hắn. Đáng giận, đưa ta cổ bảo. A. Hắc Y tu sĩ tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền lại lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Như thế bảo vật, tự nhiên có đức giả cư chi, đạo hữu lấy là như thế nào? Mạc Phàm luốt luốt thanh đồng chén nhỏ, đồng thời xông lên cái kia Hắc Y tu sĩ nét miệng cười cười. Những lời này đúng là trước Hắc Y tu sĩ tại giết người đoạt bảo sau khi theo như lời, giờ phút này rồi lại bị Mạc Phàm dùng để đánh trả đối phương, ngược lại là làm cho Hắc Y tu sĩ thầm hận không thôi. Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là Lâm gia trưởng lão, ngươi dám như thế đối với ta, trở ra cái này tuyệt vũ khư, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hắc Y tu sĩ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Mạc Phàm. Lâm gia tu sĩ? Mạc Phàm nghe vậy lông mày cau lại, chợt hư lạnh nói, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cùng ngôn, trêu chọc bản đế, ngươi coi như là Trịnh gia tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, Mạc Phàm trực tiếp bay đến Hắc Y tu sĩ trước người, chỉ điểm một chút hướng kia mi tâm, cưỡng ép siêu hồn. Tuy rằng hắn đây chỉ là một đạo lôi ảnh phân thân, nhưng có Mạc Phàm ba thành chiến lực, trái lại cái kia Hắc Y tu sĩ giờ phút này toàn thân lực lượng đều bị phệ hồn phiên chô áp chế, tại Mạc Phàm trước mặt căn bản là vô pháp chống lại. Chỉ là mấy cái hô hấp, Mạc Phàm liền đã phá vỡ hắn thức hải, cuối cùng đọc đến đã đến mình muốn tin tức. Cái này tu sĩ đích xác là Lâm gia trưởng lão, bất quá lại không phải là Thanh Long vực Mạc Bắc lúc đầu chính là cái kia Lâm gia, mà là Thanh Ngô Châu bên này một cái họ Lâm gia tộc. Cái này gia tộc tại Thanh Long vực cũng là không nhỏ, trong tộc có 5 vị thánh tôn tu sĩ, người mạnh nhất là một vị thánh tôn hậu kỳ thượng giai lão giả, bất quá lúc này đây cũng không tiến vào nơi đây. Nhưng hắn ba vị thánh tôn cảnh trưởng lão lại tất cả đều tiến nhập nơi đây, hơn nữa phần lớn đều đại nạn buông xuống, cho nên muốn là bọn hắn Lâm gia bắt một cái tương lai. Nói đến cái này Hắc Y tu sĩ ngược lại là Lâm gia nhất chúng trưởng lão ở trong so sánh trẻ tuổi, bất quá lại trêu chọc Mạc Phàm, tự nhiên là lấy chết có đạo. Đồng thời Mạc Phàm vừa từ nơi này Hắc Y tu sĩ trong trí nhớ biết được lần này tuyệt vụ khư mở ra hoàn toàn chính xác kinh động đến toàn bộ Thanh Ngô Châu, thậm chí ngay cả phụ cận mấy cái đại vực vừa đem có hành động. Căn cứ bọn hắn Lâm gia phán đoán, bọn hắn Thanh Ngô Châu những tu sĩ này chỉ là đầu một đống tiến vào tuyệt vụ khư, phía sau còn sẽ có thêm nữa tu sĩ bước vào nơi đây, chung quanh mấy cái đại vực đứng đầu thế lực nhất định sẽ phái cường giả vượt qua vực môn tới. Thật sự là tuyệt vụ khư quá nổi danh, hơn nữa mở ra thời gian không cố định, khoảng cách trước đó lần thứ nhất mở ra đều đã đi qua đi hơn 1000 năm lâu, tất cả mọi người không muốn bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên, trong đó sau cùng khiến Mạc Phàm cảm thấy hứng thú đúng là Hắc Y tu sĩ trước cái gọi là trao đổi tin tức. Đạo kia tin tức đích xác là có quan hệ Trịnh gia. Nguyên lai Trịnh gia lúc này đây phái ra không ít cường giả, tiên tiến nhất vào cái này tuyệt vụ khư, hơn nữa là thủ giả đúng là Trịnh gia nhị trưởng lão, Trịnh Vận May. Mà Trịnh gia sở dĩ phái ra vị này nhị trưởng lão đến đây, một là tìm kiếm tuyệt vụ khư ở trong một cái bà bối, thứ hai là muốn tại tuyệt vụ khư mở ra thông suốt hạ giới truyền tống.